Chương 359, chiến tranh bộc phát. Chương 359, chiến tranh bộc phát. Luật nhìn xem bọn này quân thiệt, đặt mông kéo tới một cái ghế tòa hạ, bắt chéo hai chân nói điều kiện thôi. Chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là các ngươi đạt được động một nửa trở lên quân đội, đừng cầm những cảnh sát kia cùng dân binh lừa gạt ta, ta muốn những cái kia có thể đánh binh sĩ. Ngô Ngang Lai nghe chút, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Bọn hắn yêu cầu Ái Quốc cho bọn hắn viện trợ dòng giá 10 tỷ đô la, còn muốn cầu tham dự chia cắt kiệt khoa tập đoàn trì hạ Đông Khâm bang cùng các bang, yêu cầu Thiền Quốc chính phủ bên kia không được tiếp tục đả kích bọn hắn dạng này một loạt điều kiện, quân thiệt bọn họ chính mình cũng cảm thấy chia sẽ không đáp ứng, thật không nghĩ đến sự tình dễ dàng như thế sẽ làm đến. Duy chỉ có cần bọn hắn xuất binh số lượng điểm ấy, để Ngô Ngang Lai các loại quân thiệt có chút đau đầu. Dù sao kiệt khoa tập đoàn sức chiến đấu bày ở chỗ nào, bọn hắn trước kia là nghĩ đến tùy tiện ra điểm binh lực lừa gạt một chút, có thể hơi kiềm chế một chút kiệt khoa tập đoàn binh lực liền tốt. Các vị, đây là các ngươi hiện tại cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, lần sau đừng nói chiếm địa bàn cùng chia tiền, đợi đến kiệt khoa tập đoàn không xuất thủ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể tiếp tục an ổn xuống dưới sao? Kiệt khoa tập đoàn cái gì tác phong các ngươi không phải không biết đi, bọn hắn chỉ hạ thế nhưng là đối với các loại vi phạm tội nghiêm khắc đả kích, các ngươi nếu là rơi vào kiệt khoa tập đoàn trong tay, chắc chưởng, hạ chẳng kia coi như khó mà nói đi. Ta đề nghị các ngươi tham khảo một chút lúc trước Đông Khâm bang mấy cái kia quân phiệt hạ chẳng, cái chết của bọn họ có lẽ có thể nói cho ngươi đáp án. Luật gõ bàn một cái nói, chỉ là 10 tỷ đô la lợi ích, cùng kiệt khoa tập đoàn trên người lợi ích so sánh, vậy đơn giản là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Về phần địa bàn, Ái Quốc nhưng cho tới bây giờ không có thèm điểm ấy thổ địa. Phía dưới này lại không có dầu hỏa, núi cao lâm mật, cho hắn chú quân hắn đều không hiếm có. Cũng liền đám này qua quen nghèo cuộc sống quân phiệt, mới có thể như vậy không phang khoáng, đưa yêu cầu cũng không dám nói lớn một chút. Đương nhiên, 10 tỷ đô la cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng sau đó có thể bị nợ thôi. Những quân phiệt này còn có thể cắn chính mình không thành. Người uy hiếp chúng ta. Ngô Ngang Lai sắc mặt bất thiện, âm thanh lạnh lùng nói, có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, ngươi đi không ra cái này khu vườn. Phía sau của ta là đệ nhất thế giới đại quốc, có 11 chi hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, trải rộng toàn cầu căn cứ quân sự. Luật cười cười, mặc dù không có dùng các loại tức giận chửi rủa, thế nhưng là loại này khinh miệt thái độ, mới càng lộ ra hắn phách lối cùng không có sợ hãi. Ngô Ngang Lai im lặng, hắn cũng không phải kiệt khoa tập đoàn, dám cùng Lam Tinh đệ nhất bá chủ đối kháng. Muốn chúng ta theo yêu cầu của ngươi xuất binh, chúng ta còn có hai cái điều kiện. Ngô Ngang Lai cùng mặt khác mấy cái quân phiệt xì xào bàn tán một trận, lần nữa mở miệng nói, điều kiện thứ nhất, chúng ta cần ngươi cho chúng ta cam đoan, cho phép chúng ta sau này di dân Ái Quốc, cam đoan sinh mạng của chúng ta cùng tài sản an toàn. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta Ái Quốc từ trước đến nay ưa thích người của toàn thế giới mới tới định cư. Luận không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới, biết đối phương là tại tìm cho mình đường lui. Điều kiện thứ hai, chúng ta cần Ái Quốc trợ giúp chúng ta kiến quốc, chúng ta muốn tại Thiền Quốc Bắc Cảnh độc lập. Ngô Ngang Lai nói ra một cái lớn mật lại kế hoạch điên cuồng, mặt khác mấy tên quân phiệt đồng dạng ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên đã sớm thương lượng xong hôm nay chiêu này. Luận nhíu mày, nhìn xem mấy người khó hiểu nói, kiến quốc, các ngươi muốn việc này làm gì? Chỉ có trở thành quốc gia, chúng ta mới có thể bảo vệ việc buôn bán của chúng ta. Ngô Ngang Lai hết chỗ chê quá minh xác, nhưng là luật vừa nghe liền hiểu, đây là muốn cho hắn khu vườn sinh ý phát triển lớn mạnh à? Một chỗ quân phiệt cùng một quốc gia, tại quốc tế trên xã hội hay là rất không giống với. Ta có thể cam đoan Ái Quốc đến lúc đó sẽ ủng hộ các ngươi. Luận trong lòng trào phúng nhóm này quân phiệt ý nghĩ hao huyền, một đám cá chết tôm nát cũng nghĩ thành lập quốc gia. Thế nhưng là ngoài miệng, luật cũng không có cự tuyệt, nói chỉ là lập lờ nước đôi lời nói. Ủng hộ ngươi kiến quốc cũng có thể chỉ là trên miệng thôi. Dù sao không cần chính mình xuất tiền xuất lực, đây cũng không phải là vưu thái nhân. Dù sao ủng hộ ta là trên miệng ủng hộ, có thể hay không kiến quốc thành công là chính ngươi sự tình. Ta cần liên hợp hội đồng bảo an bên trên, Ái Quốc cùng Minh Hữu nem chúng ta kiến quốc tán thành một phiếu. Ngô Ngang Lai tăng lớn âm lượng, nghe được luật qua loa thái độ. Có thể, nhưng là phải đợi đến các ngươi phá hủy kiệt khoa tập đoàn về sau, chúng ta cam đoan ném ngươi một phiếu. Luận kỳ thật chính mình căn bản không có quyền hạn quyết định việc này, nhưng không trở ngại hắn trước khoác lác ra ngoài. Ngô Ngang Lai cũng biết Ái Quốc không đáng tin cậy, nhưng hắn muốn là đánh lấy có táo không có táo đánh một gậy che ý nghĩ, có thể thành tốt nhất, không thành chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Cái kia hợp tác vui vẻ. Ngô Ngang Lai cùng luật hai người nắm tay, đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Các ngươi cần chúng ta lúc nào xuất binh? Đợi đến chúng ta hấp dẫn hỏa lực, dẫn xuất kiệt khoa tập đoàn đại bộ phận binh sĩ đi vào các bang sau, các ngươi lại từ Bắc Cảnh xuất phát, đâm kiệt khoa tập đoàn cái mông, từ bắc hướng nam xâm lấn Đông Cầm bang, trực đảo kiệt khoa tập đoàn hang ổ. Luận xuất ra một bộ điện thoại vệ tinh, điểm một cái lô hai của mình, ta bên này sẽ tùy thời cùng các ngươi liên hệ, để cho các ngươi binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi xác định có thể làm được, kiệt khoa tập đoàn cũng không tốt trêu chọc. Ngô Ngang Lai nói thầm một tiếng, lần trước cái gọi là bắt quốc tập đoàn, thế nhưng là 10 phần chật vật vứt bỏ màu mỡ các bang. Luận trên mặt 10 phần tự tin, nói lần này theo tới không giống với lúc trước, ngươi sẽ thấy lực lượng của chúng ta. Đào Hoa Quốc, một trận không công khai bí mật đặc biệt quốc hội lâm thời tổ chức. Mấy trăm tên tham nghị viện nghị viên cùng hạ nghị viên cùng nhau có mặt hiện trường, từng cái giày tây thân ảnh trang nghiêm túc mục, nhìn về phía trên đài đứng đấy Đào Hoa Quốc thủ tướng, thở sĩ hỉ xì chia. Ngày hôm trước, chúng ta bắt quốc tập đoàn đã làm ra mới nhất quyết định, sẽ đối với kiệt khoa tập đoàn mở ra một vòng mới quân sự đả kích, chúng ta Đào Hoa Quốc quân đội sẽ cùng Thiền Quốc chính phủ một đạo, cùng nhau đả kích cùng tiêu diệt kiệt khoa tập đoàn lũ ác tính này. Thở sĩ hỉ xì chia thanh âm không đội không hoảng hốt, đem cái này tất cả mọi người đoán ra sự tình nói ra. Thủ tướng đại nhân, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi. Kiệt khoa tập đoàn cũng không tốt đối phó, nếu là tại Thiền Quốc tổn binh hào tướng, chúng ta trong nước tiếng phản đối sẽ rất lớn. Một tên nghị viên đứng người lên, đưa ra nghi vấn. Thủ tướng, ái quốc hứa hẹn chỗ tốt còn không có nhìn thấy, chúng ta tiếp tục đuổi tới nhúng tay, chỉ sợ có chút không tốt lắm. Thiên cổ chính phủ quân không chịu nổi một kích, chúng ta Đào Hoa quốc chỉ có 20,000 binh sĩ, mà Kiệt Khoa tập đoàn nghe nói đã đem binh sĩ số lượng khuyết trương đến mười mấy vạn, còn có siêu cấp binh sĩ tồn tại, một trận phong hiểm quá lớn. Thanh âm phản đối không ít, Đào Hoa quốc thái bình lâu ngày, thế chiến thứ 2 một sau liền không có đánh qua chiến. Lần trước chỉ có xuất thủ, còn bị Kiệt Khoa tập đoàn hung hăng giáo huấn một trận. Phái đi mấy ngàn tên lính chết thì chết thương thì thường, bị đánh có thể nói chạy trối chết, không ít về nước binh sĩ đều mắc phải bóng ma tâm lý. Ái quốc đã xác định thời gian, sẽ ở trong vòng 3 năm, cùng chúng ta ký kết tính lịch sử hiệp nghị, đối với an phòng điều ước tiến hành đại quy mô nhất thăng cấp và cởi trói. Chỉ cần giải quyết Kiệt Khoa tập đoàn, chúng ta lực lượng phòng vệ sẽ biến thành tự vệ quân, đến lúc đó chúng ta đem tái tạo chính mình quốc phòng, lật ra Đào Hoa quốc trở thành bình thường quốc gia phần mới. Lời vừa nói ra, dưới đài an tĩnh một lát, trước đó người phản đối thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, ánh mắt cuồng nhiệt mà hưng phấn. Cho tới nay, Đào Hoa quốc đều tại mưu cầu trở thành bình thường quốc gia, thân là toàn cầu lớn thứ tư kinh tế thể, lại một mực chụp lấy quốc gia thua trận cùng lực lượng phòng vệ sỉ nhục cái mũ, đây là toàn thể Đào Hoa quốc trong lòng người vĩnh viễn đau nhức. Bây giờ thấy hy vọng, tựa như là chó thấy được xương cốt, dù là sau lưng còn có nắm dây thường chủ nhân, bọn hắn vẫn như cũ có can đảm hung ác nhào tới, là chủ nhân bài ưu giải nạn, tốt thu hoạch được xương cốt khen thưởng. Nhất là đoạn xương này còn mang thịt, có thể tham dự nhất định Kiệt Khoa tập đoàn ngã xuống sau lợi ích phân phối, điều này càng làm cho người tâm động. Giờ Sĩ Hỉ Sĩ chỉ hài lòng nhìn xem một màn này, hắn rõ ràng Đào Hoa quốc lợi ích chỗ, đi theo ái quốc chính là giữ gìn Đào Hoa quốc tự thân lợi ích, như vậy mới có thể tìm về cường đại Đào Hoa quốc, trở thành làm cho thế nhân chú mục quốc gia. Hiện tại, đồng ý xuất binh, nhấc tay. Giờ Sĩ Hỉ Sĩ chỉ lời nói xong bên dưới, từng cái cánh tay tuần tự giơ lên. 423 người tán thành, 12 người phản đối, ta tuyên bố, từ hôm nay xuất binh tiêu diệt Kiệt Khoa tập đoàn nhóm này nguy hiểm cực đoan cấp tiến tổ chức. Khi quyết định này tuyên bố đằng sau, tất cả nghị viên nhao nhao đứng người lên, nhiệt liệt vỗ tay, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Ngày 27 tháng 1, khi thời gian đi vào một ngày này, Đào Hoa quốc hàng không hôn thành đoàn chú thiền quốc Hâm An phi trường, mặt hướng hơn ngàn tên hàng không hôn thành đoàn thành viên, hiện trường treo lên từng cái loa, bên trong đang có một thanh âm truyền ra. Đó là Đào Hoa quốc thiên hoàng ngay tại Ngọc Âm phong túng, đem tiếng nói chuyện xuyên qua ngàn dặm, truyền tới hiện trường. Ở phi trường trên đất trống, hàng không hôn thành đoàn binh sĩ đang đứng tại nguyên chỗ. Thần sắc hưng phấn nghe Thiên Hoàng Ngọc Âm. Mặc dù Thiên Hoàng hiện tại đã không có thực quyền, càng giống là bài trí bình thường, hết thảy đại sự đều là thủ tướng quyết định. Nhưng hắn tại Đào Hoa quốc người trong mắt, làm biểu tượng tinh thần, vẫn như cũ không ngại Đào Hoa quốc người đối với hắn kính yêu cùng tôn trọng. Chúng ta Đào Hoa quốc có mấy ngàn năm huy hoàng lịch sử, có đã lâu sán lạn văn hóa cùng từ xưa tương truyền mỹ hảo phẩm đức. Lần này chiến tranh, là ở trên thiên chiếu đại thần nhìn soi mói, là chính nghĩa hướng tà ác huy kiếm, là vì bảo hộ kẻ yếu mà huy kiếm, là vì ngàn ngàn vạn vạn bị chèn ép nhân dân mà huy kiếm. Các ngươi có lý do cảm thấy kiêu ngạo? Chính mình ngay tại thực hiện ta Đào Hoa quốc võ sĩ đạo tín niệm, tuân theo nhân nghĩa lễ trí tín, dũng cảm tiến lên, tiến lên, tiến lên, đánh vỡ Kiệt Khoa tập đoàn tàn khốc bóc lột thống trị. Không cần e ngại địch nhân đao thương cùng đạn, cho dù hồn quy thiên chiếu đại thần ôm ấp, ước bạn bách tính cũng có thể tại Tĩnh quốc đền thờ, tế điện các ngươi những đế quốc này dũng sĩ. Trải qua một phen kích tình mênh mông diễn thuyết qua đi, Thiên Hoàng cuối cùng cao giọng nói, ta tuyên bố, từ hôm nay phát động danh hiệu là báo kế hoạch quy mô lớn không tập hành động, có thể sử dụng hết hệ tất yếu thủ đoạn đến phá hủy Kiệt Khoa tập đoàn thống trị, chư quân khải hoàn trở về. Thiên Hoàng bệ hạ và tuế. Thiên Hoàng bệ hạ và tuế, Thiên Hoàng bệ hạ và tuế. Tại từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng hét lớn bên trong, phi công nhao nhao hướng phía chiến cơ chạy đi. Không chỉ là chỗ này sân bay, toàn bộ Thiên Quốc chính phủ thống trị dưới các đại sân bay chiến cơ lần lượt xuất động, bắt đầu đối với Kiệt Khoa tập đoàn thống trị khu triển khai quy mô lớn không tập hành động. Mà ở trên biển, Đào Hoa quốc phái tới mấy chiếc chiến hạm, cũng tại phát xạ biển cơ tuần hành đạn đạo, đối với trọng yếu công trình cùng căn cứ tiến hành xác định vị trí đả kích bạo phá. Vẹn vẹn trong vòng nửa tháng, Đào Hoa quốc cùng Thiên Quốc chính phủ xuất động mấy ngàn lượt chiếc chiến cơ, ném bom 30,000 tấn. Phối hợp tuần hành đạn đạo, đối với Kiệt Khoa tập đoàn cảnh nội đại lượng trạm phát điện, truyền tin điện tử công trình, cầu đường sắt lương, căn cứ quân sự cùng vật tư nhà kho tạo thành tính hủy diệt phá hư. Lúc này Kiệt Khoa tập đoàn chỉ hạ Đông Khâm bang cùng các bang, tựa như là bấp bênh một chiếc thuyền nhỏ. Rất nhiều nơi bị tạc thành đổ nát thê lương, toàn bộ Kiệt Khoa tập đoàn chỉ hạ có thể nói là khắp nơi khói lửa nổi lên một phía. Mà thông qua nhiều khỏa vệ tinh quân sự thời gian thực chính xác, có thể nhìn thấy Kiệt Khoa tập đoàn những cái kia quân dụng công trình cùng trong căn cứ quân sự đã không có bao nhiêu có quy mô binh sĩ tụ tập. Đông đảo vật tư nhà kho càng là đại hỏa trắng đêm không thôi. Tựa hồ đã mất đi lực lượng để kháng. Đối mặt như vậy tình huống, Đào Hoa quốc trước tiên đứng ra, tuyên bố cái này vui mừng người kết quả. Tại Thiên Quốc thủ đô Ngưỡng Thành, Đào Hoa quốc tổng chỉ huy, Rossi dị chia một mặt đối với toàn cầu vô số ký giả truyền thông, mừng khắp khởi nói, trải qua một tuần quy mô lớn tập kích, chúng ta rất đúng bưng cấp tiến tổ chức Kiệt Khoa tập đoàn đã kích lấy được hoàn mỹ bắt đầu, hiện đã phá hủy Kiệt Khoa tập đoàn đại bộ phận căn cứ, tiêu diệt đối phương đại lượng sinh lực cùng chiến lược dự trữ. Chúng ta có lòng tin, ở sau đó trong một tuần phái ra bộ đội trên đất liền xuyên qua dãy núi Hạ Giác, bước vào các bang cùng Đông Thâm bang. Chỉ để phá hủy Kiệt Khoa tập đoàn tại cái địa khu này thống trị, đem hai cái bang này từ Kiệt Khoa tập đoàn ma chảo bên trong cứu thoát ra. Dưới đài phóng viên tia sáng hình quang đèn không ngừng lấp lóe, cửa chớp điên cuồng đè xuống, rất nhiều phóng viên cũng không dám tin tưởng, bắt quốc tập đoàn quân sự tiến triển sẽ như thế thuận lợi. Xin hỏi tin tức là thật sao? Có phóng viên lập tức nhấc tay hỏi thăm, muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Lần trước đại chiến, Kiệt Khoa tập đoàn thế nhưng là đại xuất danh tiếng, tại trong khoảng thời gian ngắn liền phá hủy quyền khống chế bầu trời, về sau càng là tiêu diệt cắt bang cảnh nội tiền quốc mấy bạn quân đội cùng đảo hoa quốc quân đội. Chẳng lẽ lần này phong thủy luân chuyển, đến Thiên Kiệt Khoa tập đoàn bị đánh đòn phủ đầu đả kích, cho nên không chịu nổi loại tổn thất này? Đây là chúng ta vệ tinh cùng không trung phi cơ chính xác quay chụp tấm hình, sau đó mỗi bản truyền thông đều sẽ phát một phần, chúng ta chiến quả vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đánh giá cao Kiệt Khoa tập đoàn, bọn hắn có thể có hôm nay, không phải có bao nhiêu lợi hại, mà là dựa vào hèn hạ đánh lén. Tại chính thức công nghệ cao trong chiến tranh, sự yếu đuối của bọn họ một chút liền bại lộ không thể nghi ngờ, biến thành một cái buồn cười tôm tép lại nhép. Rossi dùy chia một lời ngữ khinh miệt, biểu thị Kiệt Khoa tập đoàn không chịu nổi một kích. Các phóng viên nhìn thấy Rossi dùy chia mở ra bày ra tấm hình, phía trên có đủ loại bị phá hủy căn cứ quân sự, sau lưng màn hình lớn còn có phá hủy lúc video chiếu ảnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhân thể bay loạn chẳng cảnh, nhìn mười phần chân thực. Lần này, các phóng viên chân chính tin tưởng Rossi dùy chia một chỗ nói không giả. Rossi dùy chia một phía sau cùng hướng toàn thể phóng viên, giơ ra ba ngón tay, ta xin khuyên Kiệt Khoa tập đoàn mau chóng bỏ vũ khí xuống, cho các ngươi 3 ngày thời gian, hiện tại đầu hàng còn có thể tranh thủ một cái thể diện kết quả, tiếp nhận công pháp quốc tế đỉnh thẩm phán, nếu không 3 ngày qua đi, ta Đào Hoa quốc thiên binh đến, chờ đợi các ngươi Kiệt Khoa tập đoàn, chỉ có triệt để hủy diệt. Tấu chương xong, chương 360, Đào Hoa quốc binh sĩ địa ngục chương 360, Đào Hoa quốc binh sĩ địa ngục buổi họp báo tại Rossi dùy chia một ngoan thoại bên trong kết thúc, cái này buổi họp báo tin tức một khi phát ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Nhất là Kiệt Khoa tập đoàn hiếm thấy không có làm ra đáp lại, càng làm cho tin tức này đạt được tiến một bước chứng thực, dẫn tới trên internet nghị luận ở Mỹ Kiệt Khoa tập đoàn cái này suy sụp, đã nói xong mặt đất mạnh nhất đặc chủng binh sĩ đâu. Đây là tin tức giả đi, những cái kia Đào Hoa quốc thích nhất nói khoác quyết đại chiến tích của chính mình, bọn hắn nếu là có lợi hại như vậy, làm sao lần trước sẽ bị đánh thảm như vậy. Ha ha, các ngươi bị Kiệt Khoa tập đoàn quang hoàn hù dọa, bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái địa khu vũ trang, lần này đối mặt bắt quốc tập đoàn quân sự đặc kích, xuất thủ Thiền quốc cùng Đào Hoa quốc đều chiếm được cái quốc đại lực duy trì, đối phương cầm đầu đến tiến hành đối kháng. Siêu cấp binh sĩ cũng gánh không được đạn đạo cùng anh ta. Các ngươi đừng đem nó thần thoại, chỉ cần là huyết nhục chi khu, tóm lại gánh không được tạc đạn. Lúc trước cái quốc đối với Y Lạc quốc dùng loại này chính xác ngoại khoa giải phẫu thức đặc kích, ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, liền tiêu diệt tự xưng thế giới quân thứ 3 sự tỉnh cường quốc, có được 6000 chiếc xe tăng, 4000 ổ hỏa pháo, 7000 chiếc xe bọc thép, 800 đỡ chiến cơ, mấy triệu quân đội trung đông mãnh hổ. Xã hội hiện đại đã là khoa học kỹ thuật thời đại, đừng có lại mê tín huyết nhục chi khu cùng tinh thần ý chí có thể đối kháng đạn đạo đại pháo. Lần trước chiến tranh Kiệt Khoa tập đoàn có thể thắng lợi, chủ yếu bọn hắn đánh lén phá hủy Thiền quốc quân đội cùng Đào Hoa quốc quyền khống chế bầu trời. Lần này, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Quả nhiên, đến quyền khống chế bầu trời được thiên hạ. Trên internet đối với Kiệt Khoa tập đoàn gặp phải một mảnh hát suy, có được quyền khống chế bầu trời cùng các loại viễn trình hỏa lực đã kích Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc chính phủ, đơn giản chính là đơn phương nghiền ép Kiệt Khoa tập đoàn. Các bang, để bị thành. Toàn này nhân khẩu hơn 1 triệu thành thị, gần nhất có thể nói là nhiều tai nạn. Trước đây không lâu lọt vào Kiệt Khoa tập đoàn cùng Thiền quốc chính phủ lặp đi lặp lại tranh đoạt, từng chịu được nghiêm trọng chiến tranh thương tích. Mà tại cái này khai chiến nửa tháng đến nay, tòa thành thị này tuần tự kinh lịch nhiều lần không tập vinh tạc. Trong thành thị rất nhiều dân dụng công trình bị tạc hủy, phụ cận căn cứ quân sự cũng gặp lấy tàn khốc nhất đả kích. Chỉ vì Tể Vị Thành là các bang tỉnh thành, tiếp xúc quá gần cùng Thiền quốc chính phủ đường biên giới, cách đó không xa chính là dãy núi Hạ Giác. Vì phòng ngừa Tể Vị Thành trở thành Kiệt Khoa tập đoàn hậu cần trạm thiết tế, nơi này tự nhiên sẽ bị thay nhau đả kích. Từ ngoại hình đến xem, toàn bộ Tể Vị Thành có thể nói cực kỳ thê thảm, khắp nơi đều là sụp đổ lâu vũ, vứt bỏ ô tô vứt bỏ tại bên đường. Toàn bộ thành thị cơ hồ không có bao nhiêu người khói, toàn bộ đều đi hầm trú ẩn tránh né không tập đi. Mà ở vào Tể Vị Thành bên cạnh, cái kia Kiệt Khoa tập đoàn căn cứ quân sự, càng là cơ hồ từ trên địa đồ bị san thành bình địa, tìm không thấy một cái hoàn chỉnh không hao tổn kiến trúc. Từ ngoại hình đến xem, Tể Vị Thành nơi này đã mất đi làm chiến tranh tiếp tế tư cách. Nhưng trên thực tế, sự tình có đôi khi không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngay tại Tể Vị Thành dưới mặt đất, nơi này lại là một phương khác thiên địa. B-23 hào đoàn tàu sắp vào trạm, chuẩn bị kỹ càng vật tư. Tại đèn đuốc sáng trưng sâu dưới lòng đất, một đầu rộng chừng mấy chục mét, cao có 10 mét, chiều dài căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ở giữa là 4 đầu đường dây đạo, hai bên là bê tông nhựa đường đường cái, còn có các loại nội bộ kiến trúc trụ sở dưới đất ở chỗ này. Từng cái mặc quân trang màu xanh lá cây binh sĩ ngay tại nơi này dỡ hàng hàng hóa, những cái kia bê tông trên đường cái có container như nước chảy. Ai cũng nghĩ không ra, Tể Vị Thành sâu dưới lòng đất, cách thật dày đá hoa cương địa phương, sẽ có dạng này một cái không muốn người biết loại cực lớn trụ sở dưới đất. Toàn bộ căn cứ chiếm diện tích cực lớn, có độc lập nguồn năng lượng cùng thông tin hệ thống. Không chỉ có thể chống lũ phòng chấn động, còn phân ra đến sở chỉ huy, trạm phát điện, bệnh viện, kho đạn, đồ ăn nhà kho, phòng bếp các loại công trình, thậm chí còn có cỡ nhỏ nhà máy, có thể chế tác cùng sửa chữa một chút vũ khí cùng thiết bị. Ở trên vách tường, nơi này viết thật to số 5 trụ sở dưới đất văn tự, đại biểu dạng này căn cứ ít nhất còn có 4 cái. Ô, tại thật dài tiếng còi hơi bên trong, một cỗ xe lửa bịch bịch phát ra to lớn tạc âm, chậm rãi tại bệ đứng dừng lại. Hơn ngàn tên lính từ trên xe lửa nối đuôi nhau mà ra, tùy thân mang theo hành quân ba lô, vác lấy súng trường cùng các loại nặng nhẹ vũ khí. Các binh sĩ ở chỗ này tập kết, bọn hắn sẽ làm hậu bị nguồn mộ lính, ở đây tiến hành chỉnh huấn tu dưỡng, một khi tiền tuyến có biến, liền sẽ lập tức tiến về trợ giúp. Binh sĩ xuống xe lửa sau, trụ sở dưới đất hậu cần cho bọn hắn đưa lên nóng hổi đồ ăn, còn có tắm nước nóng có thể cọ rửa, bởi vì rút lấy sông ngầm dưới lòng đất nước sông, hoàn toàn sẽ không thiếu nước. Hơn ngàn tên lính tại cái này khổng lồ trụ sở dưới đất hoàn toàn không chen chúc, theo các binh sĩ phân tán, rất nhanh liền được an bài xuống dưới. Sau đó lính hậu cần bọn họ mở ra xe nâng chuyển hàng hóa, đem từng dương súng ống đạn dược vận lên xe lửa. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, xe lửa chậm rãi thúc đẩy, lần nữa hướng phía trước mở đi ra, lao tới trạm tiếp theo. Liệt đội, liệt đội. Đột nhiên, chỗ này trụ sở dưới đất quan chỉ huy tựa hồ thu đến tin tức gì, vội vàng để các binh sĩ tại bệ đứng xếp hàng. Bê tông trên đường cái, một chi đội xe lái vào tới. Khi đội xe dừng hẳn, từ trên xe đi xuống, toàn bộ đều là khí tức bưu hãn, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem làm cho người vì đó sợ hãi tinh nhuệ binh sĩ. Một nam một nữ từ trên xe đi xuống, phủ cận binh sĩ thấy được, vội vàng đứng nghiêm chào. Tô tướng quân tốt. Tới đây thị sát chính là Tô Kiệt cùng Liêu Dĩnh Dĩnh. Tô Kiệt phất phất tay cười nói, các ngươi cũng tốt, mọi người vất vả. Là Tô tướng quân phục vụ, không khổ cực. Cùng các binh sĩ hàn huyên vài câu, Tô Kiệt chỉ vào tòa này khổng lồ trụ sở dưới đất, hỏi thăm Liêu Dĩnh Dĩnh cảm tưởng. Một đường thị sát xuống tới, chúng ta khung hệ thống như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi nhân loại kỳ tích. Liêu Dĩnh Dĩnh con mắt trừng lớn, không che giấu chút nào chính mình chấn kinh. Muốn dưới đất thi công độ khó là 10 phần to lớn, huống chi là khổng lồ như thế phức tạp dưới mặt đất công trình. Tô Kiệt cười ha ha, nói cái kia Bắc Quốc tập đoàn coi là dựa vào không tập liền có thể phá hủy chúng ta lực lượng quân sự, bọn hắn có thể nghĩ tới, chúng ta tự nhiên cũng sẽ cân nhắc ứng đối ra sao. Trước mắt trụ sở dưới đất, tự nhiên là Tô Kiệt kiệt tác, nói cho đúng, là tiểu thiên bất và kiệt tác thành quả. Cái gọi là khung hệ thống, chính là chế tạo một lần bố dưới mặt đất giao thông cùng quân sự nệ lực. Do thiên thủ nô công tiến hành dưới mặt đất đào móc, mặt khác công binh tiến hành tu bổ bổ. Lúc đầu công trình này có chút khó đúng hạn hoàn thành, về sau Tô Kiệt cường hóa thiên thủ nô công song hàm, điều này có thể bẻ gãy thượng phẩm pháp khí song hàm không dùng để chiến đấu, ngược lại là lấy trước đến đào đất, để thiên thủ nô công đào móc hiệu suất gia tăng thật lớn. Toàn bộ khung hệ thống do 12 cái cỡ lớn trụ sở dưới đất làm khung xương, lẫn nhau có thể thông qua đường hầm dưới mặt đất tương liên, lợi dụng dưới mặt đất đường sắt lưới cùng dưới mặt đất đường cái lưới hoàn thành vật tư cùng binh lực vận chuyển. Những này trụ sở dưới đất có ở vào hậu phương, chuyên môn sinh sản quân nhu vũ khí nhà máy căn cứ, có chuyên môn làm đạn dược dự trữ nhà kho căn cứ, cũng có chuyên môn binh sĩ trụ sở huấn luyện. Trừ những này cỡ lớn trụ sở dưới đất, còn có to to nhỏ nhỏ cỡ trung cùng cỡ nhỏ căn cứ trải rộng các bang cùng đông khâm bang, một mực diên thân đến dãy núi ạ giặc biên giới. Kiệt khoa tập đoàn quân đội đã sớm tại chiến tranh lúc bộc phát, chia thành tốt nhỏ từ mặt đất tiến nhập dưới mặt đất. Tính cả các loại vật tư chiến lược nhà kho, xây ở trên mặt đất phần lớn đều là hàng mẫu, chính là lấy ra cho Bắc Quốc tập đoàn đánh nổ. Chân chính trọng yếu vật tư nhà kho đã sớm chuyển vận xuống đất. Thông qua bộ này khung hệ thống, Kiệt khoa tập đoàn tại đảo Hoa Quốc quy mô lớn doanh tạc bên trong binh lực cùng vật tư tổn thất cực kỳ bé nhỏ, căn bản cũng không phải là bọn hắn trong miệng nói tử thương vô số. Có khung hệ thống tồn tại, Kiệt khoa tập đoàn cũng có thể đem chính mình triệt để ẩn tàng bảo vệ. Nếu không bình thường tại mặt đất hành quân cùng chuyển vận vật tư, tại đảo Hoa Quốc khống chế quyền khống chế bầu trời cùng vệ tinh trinh sát bên dưới, Kiệt khoa tập đoàn đám binh sĩ còn không biết muốn chịu bao nhiêu thạc đạn, tổn thất bao nhiêu vật tư đâu. 10 thành binh lực có thể đưa đến tiền tuyến một nửa đều xem như tốt. Đào Hoa Quốc quan chỉ huy còn lớn tiếng để cho chúng ta trong vòng 3 ngày đầu hàng đâu. Liêu Dĩnh Dĩnh mím môi, nhìn xem trụ sở dưới đất bên trong như nước chảy ô tô xe lửa cùng binh sĩ, nếu là cái kia gọi rồ xỉ dị triệu một quan chỉ huy nhìn đến đây cảnh tượng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không để cho bọn hắn nhìn thấy cơ hội, bọn hắn lại thế nào dám tùy tiện tiến vào dãy núi ạ giặc, không tiến vào nơi đó, chúng ta lại thế nào cho bọn hắn lấy máu đâu. Tô Kiệt ánh mắt lăng lệ, nhìn xem từng nhóm trang bị binh sĩ cùng vật liệu xe cộ, đùa cợt nói, bọn hắn quản cái này gọi báo hành động, có thể báo là phá hủy không được dãy núi ạ giặc. Lập tức Kiệt khoa tập đoàn sẽ để cho tất cả xâm nhập dãy núi ạ giặc Đào Hoa Quốc binh sĩ minh bạch, nơi này đến tuột cùng là ai địa bàn. Đào Hoa Quốc cũng không có nuốt lời, ở trên không bất ngờ đánh chiếm đến huy hoàng tiến chiến lúc, liên hợp Thiền Quốc chính phủ quân phái ra đại lượng bộ đội trên đất liền. Mà tại dãy núi ạ giặc, vận chống đỡ nơi này khắp nơi trận địa phá binh, vô số trọng pháo bắt đầu phát ra như thiên thần gầm thét, phối hợp không quân không tập, đạn pháo như là như mưa rơi xuống, không khác biệt hành tặng Kiệt khoa tập đoàn khả năng tồn tại chẳng gác, quân doanh cùng pháo đài. Có ái quốc làm vật tư hậu thuẫn tình huống dưới, tài đại khí thô Đào Hoa Quốc cùng Thiền Quốc chính phủ không có chút nào thèm quan tâm điểm ấy đạn dược. Tại dãy núi ạ giặc bên trong, có một đầu thông hướng các bang cảnh nội con đường, tên là Tân Phạm Đại Đạo, đây cũng là chân chính của học yếu đạo. Muốn để đại quân tiến vào các bang, từ nơi này là tốc độ nhanh nhất, mặc dù con đường này rách tung tóe, nhưng tốt xấu hay là một con đường, nếu không chỉ có thể xuyên qua dãy núi rừng rậm nguyên thủy tiến vào, đây không phải là Bắc Quốc tập đoàn thứ nhất lựa chọn. Đầu này Tân Phạm Đại Đạo tại dãy núi ạ giặc tuyến đầu, có chữ danh là Song Tử ngọn núi, Tân Phạm Đại Đạo từ hai tòa trong ngọn núi ở giữa xuyên qua. Này đôi con ngọn núi tựa như hai cánh cửa thần, thủ giữ Tân Phạm Đại Đạo thông hành. Nơi này cũng lần trước công hám các bang lúc, bị Kiệt khoa tập đoàn chiếm lĩnh. Muốn đi vào các bang, lựa chọn tốt nhất là đi Tân Phạm Đại Đạo, mà muốn đi Tân Phạm Đại Đạo thì nhất định phải nổ Song Tử ngọn núi. Vì cầm xuống Song Tử ngọn núi, Bát Quốc tập đoàn ở chỗ này tiến hành mãnh liệt nhất điên cuồng công kích. Ngắn ngủi một tuần thời gian, liền hướng Song Tử ngọn núi oanh tạc vượt qua 50,000 tấn đạn dược. Đóng tại nơi này hơn vạn tên Kiệt khoa tập đoàn binh sĩ, người đồng đều tiếp nhận 5 tấn thuốc nổ, ngọn núi đều bị tiêu diệt mấy chục mét, một gốc cỏ cây đều không thể may mắn còn sống sót. Một tuần oanh tạc qua đi, nương theo lấy mặt đất chấn động, đại lượng xe vận binh bọc thép cùng xe tăng mở ra Song Tử chân núi bên dưới. Những này tái cụ không cách nào lên núi, chỉ có thể thông qua bộ binh tiến lên tiến đi công chiếm. Những cái kia Kiệt khoa tập đoàn tập trung, hẳn là đều chết sạch đi. Masu Moto Quả Chỉ Dâu ngồi tại một cỗ xe tăng thượng tầng, theo trên xe chập trùng đung đưa, nóng về nơi xa xăm đã bị tạc thành đất khô cằn một mảnh song từ ngọn núi, không gì sánh được hưng phấn nói. Hung mãnh như vậy hỏa lực bao trùm, liền xem như người sắt cũng đánh nát, chúng ta lên đi đoán chừng chính là thay những cái kia kiệt khoa tập đoàn binh sĩ nhặt xác, nếu như bọn hắn còn có hoàn chỉnh thi thể lời nói, ha ha. Đây không phải là tốt hơn, bọn hắn chỉ xứng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hài cốt không còn coi như bọn họ may mắn, tối thiểu chết thống khoái điểm, không phải vậy bị ta bắt được, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn minh bạch thủ đoạn của ta. Không chỉ là song tử ngọn núi, phi cơ chiến đấu của chúng ta còn đánh tạc kiệt khoa tập đoàn trì hạ toàn cảnh, bọn hắn lực lượng quân sự đã bị đánh sụp đổ. Hy vọng kiệt khoa tập đoàn đừng như vậy nhanh đầu hàng, không phải vậy chỉnh chúng ta là đi ra du lịch một dạng, công lao đều bị không quân đám người kia kiếm lợi đi. Cùng nhau ngồi tại xe tăng phía trên binh sĩ cười toe toét, hoàn toàn không có nửa điểm không khí khẩn trương. Vài khung máy bay chiến đấu tầng trời thấp bay qua, dẫn tới phía dưới binh sĩ trận trận reo hò chú lên, tại sĩ khí dâng cao đảo hoa quốc binh sĩ trên mặt, mảy may cảm giác không thấy chiến tranh khí tức, đều cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Nhìn xem vẫn còn tiếp tục ném bom chiến cơ, mà sủ mổ tổ quả chỉ rồi nhịn không được cười mắng một tiếng, bắt rát, nổ nhiều lắm, không ai có thể tại dạng này hành tạc bên dưới sống sót, đây là một chút chiến công đều không muốn để lại cho chúng ta bộ binh sao. Tiếng cười mắng bên trong, rất nhanh, vượt qua 50,000 tên thiền quốc cùng đảo hoa quốc binh sĩ trùng trùng điệp điệp đi tới song tử phong sơn dưới chân. Đóng giữ song tử ngọn núi kiệt khoa tập đoàn binh sĩ mới 10,000, thậm chí đã sớm bị nổ hài cốt không còn, tất cả thiền quốc binh sĩ cùng đảo hoa quốc binh sĩ đều coi là, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Bất quá một chút từng theo kiệt khoa tập đoàn đã từng quen biết binh sĩ không dám kinh thường, mệnh lệnh bộ đội trên đất liền bắt đầu lên núi tìm kiếm. Lên núi trên đường không có gặp bất luận cái gì tập kích, từ từ các binh sĩ lá gan càng lúc càng lớn, đảo hoa quốc binh sĩ vì chiếm trước công đầu, thậm chí cũng không đang tìm công sự che chắn, bay thẳng đến trước chủ động phóng đi, muốn mau chóng đi lên đỉnh núi, đem nhà mình quốc kỳ cắm vào nơi đó tuyên thệ chủ quyền. Mà những này đào hoa quốc binh sĩ cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị người nhìn ở trong mắt. Tại song tử trong núi bộ, nơi này có cảnh lá đan chen khó gỡ địa đạo cùng sân động, tựa như là tự nhiên chiến hào, đồng thời lợi dụng các loại cốt thép cùng bê tông gia cố cực kỳ kiên cố. Đóng giữ ở đây là kiệt khoa tập đoàn đệ lục sơn địa sư, tổng cộng 11.000 người. Dựa vào trước đó đào móc địa đạo, bọn hắn tránh đi bên ngoài kinh khủng oanh tạc, mặc dù không thể tránh né sẽ có tổn thất, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Sư trưởng, quân địch đã vượt qua chân núi, có thể khai hỏa sao? Một chỗ bí ẩn quan sát trong miệng, đệ lục sơn địa sư sư trưởng Lý Ngung Kỳ giơ kính viễn vọng, đang xem lấy dưới núi động tĩnh, bên cạnh Tham Nưu nhịn không được nhắc nhở. "Không nóng nảy." Lý Ngung Kỳ thần sắc trên mặt không thay đổi, làm kiệt khoa tập đoàn tuyển bạt nhân tài, hắn mặc dù là thiền quốc người địa phương, nhưng tiếp thụ qua chính quy quân sự giáo dục, tốt nghiệp ở Hoa Quốc Thạch Giai Trang Lục Quân Chỉ Huy Đại học. Chỉ là về nước đằng sau, bởi vì cương trực công chính tác phong, gặp không quen thiền quốc chính phủ quân bên trong mục nát sa đoạn, giận mà từ đi quân trước, vốn định không tại tổng sự người này. Thế nhưng là kiệt khoa tập đoàn xuất hiện, để hắn thấy được cứu vớt quốc gia này hy vọng. Tại thực địa khảo sát qua kiệt khoa tập đoàn trì hạ sau, chủ động đầu nhập gia nhập kiệt khoa tập đoàn, cũng dựa vào quá cứng tiêu chuẩn lên tới sư trưởng chức. Địch nhân đã chiếm lĩnh chân núi. Tham Nưu nhắc nhở lần nữa. Vậy liền để bọn hắn chiếm lĩnh, thả bọn họ lên núi. Lý Ngung Kỳ trên mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Khi đào hoa quốc binh sĩ vượt qua giữa sườn núi, hướng phía đỉnh núi xuất phát thời khắc, Lý Ngung Kỳ rốt cục phất phất tay. Phân phó, hỏa lực chuẩn bị. Tiếng ra lệnh này bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới, khắp nơi bí ẩn địa huyệt bên dưới, mặt đất lắc lư, xạ kích cửa sổ bị từ nội bộ đẩy ra. Vô số nặng nhẹ súng máy từ đó lặng lẽ nô ra, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Trên ngọn núi nửa bộ còn có họng pháo rôi ra, chậm rãi nhắm chuẩn ngay tại leo núi đảo hòa quốc binh sĩ. Tại thời khắc này, các loại ẩn tàng điểm hỏa lực toàn bộ làm xong đổ sát chuẩn bị. Lý Ngung Kỳ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn xem chân núi trồng chất càng ngày càng nhiều bộ đội cùng vật tư, cùng những cái kia hưng phấn kêu la đảo hòa quốc binh sĩ, chậm rãi để ống dòng xuống, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, khai hỏa. Mệnh lệnh từng tầng truyền đạt, tất cả điểm ẩn nút nặng nhẹ hỏa lực cùng nhau khai hỏa. Bành, 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 bành. Bành, bành, bành. Một chỗ địa huyệt xạ kích cửa sổ chỗ, bố trí ở đây lưỡn một cái 12.7 ly đường kính súng máy hạng nặng phun ra gần nửa mét dáng dấp ngọn lửa, theo dây đạn phi tốc nhảy lên, đạn không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Nhất là, điều khiển cái này rất súng máy hay là một tên tam đẳng siêu cấp binh sĩ, nuốt vào cường thân đằng sau, có được càng mạnh phản ứng cùng bắt chiến cơ năng lực. Trước mặt những cái kia thẳng tắp lên núi đào hoa quốc binh sĩ liền giống bị thu hoạch lúa mạch, thành bại bị đánh ngã xuống dưới. Ngắn ngủi mấy giây liền bị bắn chết hơn 20 người. Còn lại đào hoa quốc binh sĩ mới nằm xuống trên mặt đất, kêu to tìm kiếm các loại công sự che chắn. Và anh, đỉnh núi trọng pháo bắt đầu oanh tạc, những cái kia tại chân núi trồng chất vật tư cùng bộ đội khu vực gặp trọng pháo tẩy lễ, nhân thể tàn chi nương theo lấy vật bèo kim loại linh kiện bốn chỗ bay loạn, rơi vào mấy chục mét có hơn, máu tươi cố lớn rót vào trong đất bùn, vì nhiều nơi này có cây. Cơ hội là thời gian ngắn ngủi, trước đó giống như là gà trống giống như kiêu ngạo đào hoa quốc binh sĩ cùng thiền quốc binh sĩ liền bị đánh cái đòn cảnh tỉnh. Bất thình lình đả kích để bọn hắn đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ leo núi bộ đội lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đại đạo, ngươi nhanh tỉnh lại một chút, đừng chết, cho an, đừng chết ta. Mặc dù mổ tổ quả chỉ rổ gắt gao che hảo hữu bụng, muốn đem trào ra ngoài ruột nhét trở về, thế nhưng là cái này không làm nên chuyện gì. Co. Quả chỉ rổ, ta giống như nhìn thấy cố hương hoa. Hoa anh đào nở rộ, thật đẹp a. Hảo hữu sắp chết sinh ra hảo giác, thẳng tắp nhìn trên trời mây trắng, tựa hồ thấy được cố hương hoa anh đào nở rộ mỹ cảnh. Cho ta thanh tỉnh điểm, ngươi sẽ không chết, cho ta hảo hảo còn sống trở về, quân ý đi, lính quân ý đi, mau tới đây nơi này, ta chỗ này có người bị trọng thương. Matsumoto Quachiro như điên đại hống đại thiếu, thế nhưng là căn bản không ai để ý tới hắn, bởi vì song tử ngọn núi sớm đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vẹn vẹn Matsumoto Quachiro ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn liền thấy một sĩ binh bị pháo máy chặn ngang đánh gãy, nửa người trên mặt đất tuyệt vọng bỏ sát. Một sĩ binh bị viên đạn xuyên qua đầu, có phun ra cách xa mấy mét. Một sĩ binh thân thể bị ngọn lửa nhóm lửa, kêu thảm vừa đi vừa về chạy loạn tán loạn, cuối cùng đổ trên mặt đất, co do bị đốt thành một bộ xác chết cháy. Mấy người lính bị trọng pháo thẳng tắp trúng mục tiêu, nguyên địa lưu lại một cái đất khô cằn hố to, bên trong đã không thấy bóng dáng của bọn hắn. Còn có binh sĩ bị thảm trạng này dọa sợ, nguyên địa đứng đấy bất động, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, không có qua 2 giây, liền bị quét tới đạn súng máy đoạt đi sinh mệnh. Trên tay truyền đến căng cứng cảm giác đánh thức Matsumoto Quachiro, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt bạn hai tay gắt gao nắm lấy hắn, trong miệng tuôn ra cố lớn máu tươi, chết không nhắm mắt trừng to mắt, đã đình chỉ hô hấp. Không. Matsumoto Quachiro không cam lòng lại bi phẫn giống to. Trước đây hắn còn tưởng rằng chiến thắng này khoán trong tầm tay, căn bản nghĩ không ra, trải qua mấy vạn tấn đạn dược lặp đi lặp lại oanh tạc, này đôi con ngọn núi thế mà còn có nhiều như vậy kiệt khoa tập đoàn binh sĩ, còn âm hiểm trốn ở dưới mặt đất dùng các loại địa huyệt lô cốt đổ sát bọn hắn. Bọn hắn hiện tại những này leo núi bộ đội, tại cơ hồ bị oanh thành chuỗi lùi song tử trên đỉnh cơ hồ thành bia sống, khó mà tìm tới bao nhiêu tránh né địa phương. Chỉ có thể tiếp nhận kiệt khoa tập đoàn không chút kiêng kỵ đạn cùng đạn tháo, dẫn đến Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc binh sĩ tử thương thảm trọng, trên ngọn núi trải rộng thi thể cùng chân cụt tay đứt, mùi máu tươi gây mũi không gì sánh được. Có thể nói, giờ này khắc này song tử ngọn núi, đối với Đào Hoa quốc binh sĩ tới nói, tựa như là địa ngục bình thường đáng sợ. Đấu chương xong, chương 361, công thủ chương 361, công thủ toàn bộ song tử ngọn núi hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là bay tứ tung đạn cùng đạn pháo vây tạc. Ở vào nơi xa Đào Hoa quốc pháo binh bộ đội căn bản khó mà trúng mục tiêu. Những này kiệt khoa tập đoàn hỏa pháo đều là chôn sâu ở hình chữ U trong đường hầm, mà bọn hắn súng lựu đạn đối với chút cao khúc bắn, rất khó trúng mục tiêu trốn ở lõm vào trong hỏa pháo. Chỉ có thể đối với trên ngọn núi tầng một trận loạn nổ, không cách nào hữu hiệu sát thương thâm tàng tại trong đường hầm kiệt khoa tập đoàn binh sĩ. Mà ở vào song tử eo thon bộ, nơi này trải qua trước đây một tuần đánh tạc, lộ ra phía dưới chùi lùi vách đá, toàn bộ vách đá đều là lít nha lít nhít tận tàng điểm hỏa lực. Kiệt khoa bảo an đám binh sĩ mở ra xạ kích cửa sổ, xốc lên bên ngoài ngụy trang nham thạch cùng đất khô cằn, đem chí mạng súng máy nô ra xạ kích cửa sổ, đối với leo núi Đào Hoa quốc binh sĩ điên cuồng sát thương. Càng xa xôi, những xe bọc thép kia cùng xe tăng muốn lên đến, thế nhưng là đường núi không phải những cự thú sắt thép này có thể tùy tiện chạy, chỉ có thể một mặt tiếp nhận kiệt khoa tập đoàn điên cuồng công kích, vừa dùng các loại súng máy pháo máy cùng xe tăng pháo tận lực trợ giúp trên núi. Đáng tiếc, những này cồng kềnh đại gia hỏa cũng không có trốn qua kiệt khoa tập đoàn chế tài. Trên núi có các loại chống tăng đạn đạo bay xuống, những này tại đường núi gian nan xê dịch cự thú sắt thép, tựa như là bị thợ săn trường mâu đâm thủng qua con mồi, rất nhiều đều bị phá hủy tại trên đường núi, càng là cản trở hậu phương xe cộ thông hành. Chân chính có thể tại song tử trên đỉnh linh hoạt tác chiến chỉ có bộ binh, thế nhưng là bộ binh toàn bộ bị áp chế ở trên ngọn núi, căn bản là không có cách ngẩng đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, tại súng máy bắn phá cùng các loại nặng nhẹ hỏa lực tập kích bên dưới, hiện trường có thể nói thây nang khắp đồng. Vô số Đào Hoa quốc binh sĩ cùng Thiền quốc chính phủ quân chỉ có thể trốn ở hố đạn bên trong, sườn dốc bên dưới cùng nham thạch sau run lẩy bẩy. Cứ như vậy, bọn hắn còn phải đối mặt kiệt khoa tập đoàn siêu cấp binh sĩ tay bắn tỉa âm thầm ám sát, lại hoặc là trọng pháo tinh chuẩn pháo kích, hoàn toàn không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích, lao ra bại lộ trong tầm mắt, sẽ chỉ chết càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có phát hiện kiệt khoa tập đoàn binh sĩ toàn bộ giấu ở dưới mặt đất? Chỉ huy chi này liên hợp bộ đội tiến công song tử ngọn núi sẽ tổ hệ dù mịt bừng bừng nhưng giận dữ, nhìn xem đang bị đại lượng đổ sát binh sĩ, trong lòng thẳng dì máu. Trước đó tình báo tay điều tra đoạn không có phát hiện đối phương tại song tử trong núi bộ xây dựng rắc rối phức tạp đường hầm, bọn hắn đến cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành loại công trình này lớn như vậy, hoành tạc số lượng đều không có đem nó nhô ra đến. Bên cạnh theo quân tham mưu giờ tính viết vọng, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bọn hắn còn đánh giá thấp kiệt khoa tập đoàn nước ngạnh, nguyên lai tưởng rằng kiệt khoa tập đoàn sẽ khí thủ song tử ngọn núi. Leo lên song tử ngọn núi trước đó, bọn hắn còn thông qua máy không người lái, vệ tinh cùng không trung phi cơ chính xác, thậm chí ống nhòm hướng ngoại, đều phán đoán song tử trên đỉnh đã không có người sống, toàn bộ sơn phong đều bị tạc thành đất khô cằn một lần. Vị này theo quân tham như không nghĩ ra, trên thực tế thiên thủ nô công thế nhưng là tại song tử ngọn núi chịu mệnh nhọc làm việc qua, đào móc ra các loại đường hầm, ngoại bộ lại làm tính nhắm vào ngụy trang. Đồng thời các binh sĩ còn mặc thiên nguyên trang phục phòng hộ, ống nhòm hồng ngoại soi sáng thiên nguyên trang phục phòng hộ, trực tiếp liền sẽ bị thiên nguyên trang phục phòng hộ ngăn cách, nhân thể nhiệt lượng không có chút nào sẽ khuyết tán ra. Để chiến cơ trợ rút, hậu phương chiến cơ thay đổi đạn dược, mang theo đào đất tạc đạn cùng đạn nhiệt tác tới. Saito hệ dù mịt ra lệnh, nhìn xem bị áp chế tại song tử trên đỉnh tiến tối không được bộ binh, chỉ có thể tìm kiếm không trung trợ giúp đến phá cục. Chiến cơ tốc độ rất nhanh, trước kia ngay tại trên bầu trời chờ thời chiến cơ, tại bộ binh tuân ra tọa độ đằng sau, sử dụng chỉ đạo tạc đạn tiến hành chính xác quanh tạc. Tại chiến cơ trong tiếng thét đạo, cơ bụng cùng cánh có từng cái chấm đen nhỏ rơi xuống, rơi vào song tử trên đỉnh. Chỉ một thoáng, song tử trên đỉnh đất đá bay loạn, chỉ đạo tạc đạn nổ ra từng cái hố sâu, nhưng là không cách nào chân chính uy hiếp thâm thúy cái hố. Tại bạo tạc mang tới chấn động cùng u hai biến mất sau, tiếng súng pháo xuyên thấu khói lửa vang lên. Bất quá khi hậu phương sân bay mang theo đạn nhiệt áp cùng hạng nặng đào đất tạc đạn chiến cơ bay chống đỡ song tử trên đỉnh không, cục diện lúc này mới có cải biến. Một viên đạn nhiệt áp từ trên cao bỏ ra, rơi vào đường hầm bên trong, bạo tạc lúc tựa như là một đóa đại lễ hoa, trong khoảnh khắc phóng xuất ra đại lượng nhiệt năng, hình thành nhiệt độ cao cao áp hỏa cầu, trung tâm nhiệt độ cao tới hơn 2000 độ. Đường hầm bên trong kiệt khoa bảo an binh sĩ trực tiếp bị đạn nhiệt áp trùng kích xé nát, bành trướng hỏa cầu thuận đường hầm một mực hướng song tử trong núi bộ phóng đi. Quan phòng lửa ban, quan chỉ huy giống to, một tên siêu cấp chiến sĩ nào tới trước, kéo xuống ban bảo hộ cái chốt, phòng cháy ban nhanh chóng khép kín. Hô, hỏa đoàn lương theo siêu ép đâm vào phòng cháy ban bên trên, sóng xung kích để phòng cháy ban kịch liệt lắc lư, cũng may dùng tài liệu quá cứng, đầy đủ rắn chắc, bên trong binh sĩ rốt cục thở phào, lòng còn sợ hãi nhìn xem đạn nhiệt áp tạo thành phá hoại. Đạn nhiệt áp loại vũ khí này tại phong bế trong phòng, đợt nhị ổng cùng nham động các loại không gian thu hẹp bạo tạc, sát thương hiệu ứng so mở ra không gian cao hơn 100 nhất là mềm mục tiêu sát thương. Trong đường hầm rất nhiều binh sĩ, dù cho tránh thoát hỏa diễm cùng sóng xung kích, đường hô hấp cũng sẽ bị đốt bị thương, tạo thành chiến đấu giảm quân số. Trừ đạn nhiệt áp, còn có hạng nặng đào đất tạc đạn giáng xuống. Cái này đào đất tạc đạn tựa như là một cái đinh, thẳng tắp xuyên thấu thật dày tầng đất, tại trì hoãn vài giây sau, có thể nhìn thấy phủ cận đại địa ẩm vàng chấn động một chút, từng cái lộ ra ngoài xạ kích cửa sổ cùng thông gió thông đạo, có quần quần khói bụi phun ra ngoài. Tại đào đất tạc đạn rơi xuống vị trí, thì nhấc lên mấy trăm tấn bùn đất cùng nham thạch, hình thành một vài cao 10 mét buốc lên của bùn, nhìn xem lồng lộng trắng quang. Đào đất tạc đạn có thể xuyên thấu mấy chục mét tầng đất cùng xi măng cốt thép, nó bạo tạc lúc thông qua hướng dưới mặt đất ngẫu hợp năng lực, phá hủy đụng hỏng hiệu quả xa so với đơn thuần tại mặt đất bạo tạc còn mạnh hơn nhiều. Rất nhiều kiệt khoa binh sĩ bị nổ tung đánh chết tươi dưới đất, loại nhân loại này đại sát khí, liền ngay cả siêu cấp binh sĩ gặp được cũng chỉ có một con đường chết. Mà vì đối phó kiệt khoa tập đoàn, Bát Quốc tập đoàn chuẩn bị số lượng đông đảo đạn nhiệt áp cùng đào đất tạc đạn, lúc này đối mặt song tử ngọn núi kiên cố phòng ngự, nhao nhao đem nó ném mạnh xuống tới, dù là có đôi khi tổn tại ngộ thương quân đội bạn cũng không quan tâm. Giảm bất hướng ngoại hình xạ kích cửa sổ số lượng, mở ra tất cả đường hầm bế hoàn độc lập phòng ngự, xạ kích lúc khai thác chiến thuật du kích, không cần một mực ở tại một cái hố đạo. Song tử trên đỉnh, Lý Ngung Kỳ tỉnh táo ra lệnh, chuyển biến chiến thuật mạch suy nghĩ. Lúc này nhận đạn nhiệt áp cùng đào đất tạc đạn áp chế, rất nhiều bay tới máy bay trực thăng tại hỏa lực áp chế đồng thời, thậm chí còn có vận chuyển cùng cứu viện máy bay trực thăng bay chống đỡ hạ xuống, giải cứu bị vây ở song tử ngọn núi tiến thối không được đào hoa quốc binh sĩ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có máy bay trực thăng bị chống tăng đạn đạo phá hủy, nhưng rất nhiều thiền quốc cùng đào hoa quốc binh sĩ cũng bởi vậy được cứu vớt. Tại Lý Ngung Kỳ đạo mệnh lệnh này bị chấp hành sau, song tử trên đỉnh, kiệt khoa tập đoàn hỏa lực bắt đầu yếu bớt. Rất nhiều ẩn tàng hỏa lực xạ kích điểm không tại có súng máy hạng nặng tiếp tục bắn phá, cái này khiến đào hoa quốc cùng thiền quốc chính phủ quân áp lực chậm lại rất nhiều. Mà đối mặt phía ngoài tiếp tục đạn nhiệt áp cùng đào đất tạc đạn oanh tạc, song tử ngọn núi tất cả đầu rắc rối phức tạp đường hầm bắt đầu rơi xuống phiến hợp kim phòng cháy phòng chấn động phòng ngừa bạo lực đại môn, khiến cho từng đầu đường hầm bắt đầu lẫn nhau độc lập đứng lên. Dạng này coi như một đầu đường hầm bị đạn nhiệt áp cùng đào đất tạc đạn trúng mục tiêu, những hỏa diễm kia cùng sóng xung kích cũng sẽ không thuận đường hầm, đem liên thông mặt khác đường hầm binh sĩ cùng một chỗ sát thương. Song tử trên đỉnh, súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo đại bộ phận đều rụt trở về, lưu lại một bộ phận cơ động tác chiến. Những cái kia súng máy hạng nặng tay tại đường hầm xạ kích tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa phút, bắn xong một băng đạn ngay tại chỗ chuyển di. Hỏa pháo càng là oanh ra một pháo đằng sau, lập tức liền đem nó dẫn dắt rút lui. Kiệt khoa tập đoàn hỏa lực mặc dù bởi vậy giảm bớt rất nhiều, nhưng là tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống rất nhiều rơi xuống đạn nhiệt áp cùng đào đất tạc đạn chỉ có thể nổ cái tinh mịch, phá hủy không có một hai đường hầm. Chiến cuộc tại lúc này lầm vào cục diện bế tắc, kiệt khoa tập đoàn chủ động đem chính mình răng nhọn móng sắc co vào đứng lên, bằng vào song tử ngọn núi kiên cố phòng ngự nguyên địa cố thủ. Mà thiên quốc chính phủ quân cùng đào hoa quốc binh sĩ, trừ dựa vào các loại hỏa lực nặng đến tiến hành áp chế bên ngoài, cũng đừng không cách khác. Bộ binh hay là tại bị sát thương, bọn hắn nhưng không có đường hầm bảo hộ cùng linh hoạt chuyển di, cuối cùng không thể không từ từ rút lui đến chân núi. Quá trình này kéo dài mấy giờ, thẳng đến sắc trời đều đen lại, bọn hắn mới bước xuống đầy khắp núi đồi thi thể, chật vật rút lui song tử ngoài núi bay. Sau đó trải qua kiểm kê, một ngày này tại song tử trên đỉnh, tử thương cùng mất tích thiền quốc cùng đào hoa quốc binh sĩ, số lượng đạt đến kinh người 9,000 người, tổn thất không gì sánh được to lớn. Xuất phát từ trả thù giống như tâm lý, ở sau đó mấy ngày, thiền quốc chính phủ quân cùng đào hoa quốc binh sĩ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đối với song tử ngọn núi không ngừng ném mạnh rộng lượng đạn dược, thế nhưng là kiệt khoa bảo an chính là trốn ở song tử trong núi bộ co đầu rút cổ không ra. Cho dù là hạng nặng đào đất tạc đạn, cũng không có khả năng nổ đến trong sơn phong vài trăm mét vị trí, kiệt khoa bảo an binh sĩ đợi ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Mắt thấy oanh tạc không thành, đào hoa quốc binh sĩ thông qua pháo binh cùng không quân bắt đầu hướng song tử ngọn núi phát động hỏa công. Từng viên bom napalm bị ném đến song tử trên đỉnh, đại hỏa trắng đêm không thôi, muốn dùng cái này ngạt thở giết chết song tử trong núi bộ kiệt khoa bảo an binh sĩ. Thế nhưng là điểm ấy kiệt khoa tập đoàn sớm có dự phòng, nội bộ có độc lập nguồn năng lượng cùng tạo dưỡng cơ, cùng phong bức xạ cùng phòng độc khí khí cụ. Nguồn nước cùng đồ ăn đồng dạng chứa đựng đầy đủ nửa năm sử dụng số lượng, kho đạn càng là tại song tử ngọn núi chỗ sâu nhất, chứa đựng đạn dược nhiều, đầy đủ đem nơi này kiệt khoa binh sĩ vũ khí đánh tới báo hỏng mới thôi. Tại oanh tạc cùng hỏa công cũng vô hiệu đằng sau, đào hoa quốc thử phái ra tinh nhuệ lính đặc chủng, muốn chui vào tiến song tử ngọn núi trong đường hầm, mở ra một đầu thông đạo, sau đó điều động bộ binh đến tiến hành chiếm lĩnh. Sâu thẳm đường hầm bên trong, đến từ đào hoa quốc đặc chủng tác chiến 7, cũng được xưng chi là lực lượng phòng vệ chi long đào hoa quốc bộ đội đặc chủng một cái tinh nhuệ tác chiến ngay cả, tại chiến cơ cùng máy bay trực thăng nghiệm hộ bên dưới, đêm khuya lén lút chui vào tiến một đầu vứt bỏ đường hầm. Bọn hắn dự định chiếm lĩnh mấy đầu đường hầm, tựa như là cổ đại giành chức tường thành binh sĩ, đứng vững gót chân cho hậu phương bộ đội đánh ra một cái chỗ đứng. Đến lúc đó bộ binh cùng xe bọc thép loại hình liền có thể thuận đường hầm không ngừng trong triệu bộ từng bước xâm chiếm. mà không giống trước đây như vậy, chỉ có thể ở song tử ngọn núi leo núi trong quá trình không ngừng bị súng máy hạng nặng bắn phá cùng đạn pháo vây tạc. Đừng phát xuất ra thanh âm, an tĩnh, gặp được người tận lực dùng đao cùng súng lục giảm thanh giải quyết. Chi này bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, đại đội trưởng Cổ Bạ Sĩ Hỉ Cổ hơi không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng quân dụng thủ thế đem chỉ huy của mình truyền đạt xuống dưới. Chi này đặc chủng tác chiến tính cả dạng ngậm miệng không nói, làm Đào Hoa quốc tại 20 năm trước khai sáng thủ chi bộ đội đặc chủng, bọn hắn tiếp thụ qua Ái quốc vùng châu thổ bộ đội chỉ đạo cùng ma quỷ huấn luyện, kỹ chiến thuật trình độ 10 phần không sai. Lúc này ở trong đường hầm, trên trăm cái lính đặc chủng ngay ngắn trật tự, lẫn nhau tiến hành nhiệm hộ cùng cảnh giới, giao thế giới đất đường hầm bên trong thông hành, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu, hoàn toàn dựa vào chiến trường y mắng quân dụng thủ thế tới làm chiến thuật câu thông, lẫn nhau truyền đạt, tựa như một cái chỉnh thể giống như, toàn bộ chui vào quá trình 10 phần tơ lụa. Làm sao không có bất kỳ ai? Đi về phía trước vài trăm mét, cô bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi tại giản dị trên giấy vẽ ra địa đồ, bao quát bọn hắn chỗ đi lộ tuyến cùng ven đường gặp phải tất cả cái ngã ba. Theo lý mà nói, kiệt khoa tập đoàn binh sĩ tố chất, không nên như vậy buông lỏng cảnh giác, mấy trăm mét ngay cả một cái cảnh giới canh gác binh sĩ đều không có. Mà lại dọc đường rất nhiều hợp kim đại môn đều là mở ra trạng thái, không có khép kín đứng lên, cái này khiến bọn hắn tiến lên 10 phần thuận lợi. Cô bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi nghĩ như vậy thời điểm, đội ngũ hậu phương đột nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng vang. Đeo ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm Đào Hoa quốc lính đặc chủng nhìn lại, nhịn không được kêu lên, phía sau hợp kim đại môn làm sao đóng lại? Cô bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi sắc mặt đột biến, không lo được sẽ kinh động địch nhân, hô lớn, không tốt, chúng ta tiến vào bấy giờ, địch nhân là cố ý thả chúng ta tiến đến. Hắn liền nói làm sao thuận lợi như vậy, nhóm người mình tung tích khẳng định đã sớm bại lộ tại kiệt khoa bảo an trong mắt, đối phương là muốn để cho mình thâm nhập dưới đất đường hầm, đến cái đóng cửa đánh chó. Tựa như đang nghiệm chứng hắn phỏng đoán, cơ hồ là một giây sau, phía trước truyền đến tiếng bước chân ầm ầm. Mấy người mặc hợp kim chiến giáp, khiêng các loại vũ khí hạng nặng nhất đẳng siêu cấp chiến sĩ bước nhanh vào tới. Thiết vệ doanh chiến sĩ. Xoát một chút, khi ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm thấy rõ địch nhân bộ dáng, tất cả Đào Hoa quốc chiến sĩ chân có chút như nhũ ra. Bọn hắn nghĩ không ra, vì sao kiệt khoa tập đoàn vương bài trong vương bài, thiết vệ doanh nhất đẳng siêu cấp binh sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đi qua giống như vậy bà bối, sẽ chỉ bị kiệt khoa tập đoàn dùng để xử lý tính quyết định chiến dịch, sẽ không đầu nhập phổ thông chính diện trên chiến trường. Những này Đào Hoa quốc binh sĩ cũng không biết, nhất đẳng siêu cấp binh sĩ đã trao quyền cho cấp dưới đến bộ đội bình thường, làm tinh nhuệ đột kích lực lượng sử dụng. Thiết vệ doanh thành viên đã toàn bộ thay thế thành càng thêm hung tàn chiến sĩ đen. Không đợi những này Đào Hoa quốc lính đặc chủng nghĩ rõ ràng đạo lý này, nhất đẳng siêu cấp binh sĩ bằng vào hơn người phản ứng trước một bước khai hỏa. Từ từ, nhỏ vụ liên miên chuyển động âm thanh vụ vụ rung động, một tên nhất đẳng siêu cấp binh sĩ nắm lấy 6 ống gạt lỉnh, đạn như là màn mưa giống như bao phủ lên đến, trực diện hắn Đào Hoa quốc lính đặc chủng, tại chỗ liền có 7-8 người bị đánh thành cái sảng. Còn lại Đào Hoa quốc lính đặc chủng bọn họ vong hồn đại mạo, đội vàng trốn ở quanh co khúc hữu phân nhánh đường hầm bên trong, tránh đi đạn bắn thẳng đến. Đám đồ con rùa, giúp các ngươi sấy một chút lửa. Tại nhe răng cười âm thanh bên trong, một tên khác nhất đẳng siêu cấp binh sĩ song cầm hai thanh đặc thù cải tạo súng phun lửa, cuồn cuộn hỏa long gào thét mà ra, hơn ngàn độ nhiệt độ cao thiêu đốt không khí, thuận nhỏ hẹp đường hầm không ngừng lan tràn cuồn cuộn. Rất nhiều trốn ở đường rẽ, coi là tạm thời tránh thoát một kiếp Đào Hoa quốc lính đặc chủng, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị quay cuồng trùng kích tới hỏa diễm nuốt hết, nhóm lửa thành một người sống, rú thảm lấy lăn lộn đầy đất. Tấu chương xong, chương 362, cao pháo để nằm ngang, tòa án quân sự chương 362, cao pháo để nằm ngang, tòa án quân sự rút lui, mau bỏ đi lui. Cô bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi nhìn xem bị nhen lửa chiến hữu, cùng dần dần đến gần nặng nề bước chân, hoàn toàn không cùng những cái kia nhất đẳng siêu cấp binh sĩ giao thủ bất kỳ ý tưởng gì. Mặc dù bọn hắn là đặc chủng binh sĩ, nhưng lần này vì ẩn nấp cùng chui vào, bọn hắn không mang cái gì hỏa lực nặng vũ khí, đối mặt nhất đẳng siêu cấp binh sĩ trọng giáp khó mà chống lại. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không ngờ tới lại ở chỗ này, có thể đụng tới nhất đẳng siêu cấp binh sĩ, tác chiến trong phương án hoàn toàn không có cái này diễn thử chuẩn bị. Đồng dạng kinh hồn táng đảm Đào Hoa quốc đặc chủng binh liên tục gật đầu, vừa rồi sơ bộ giao thủ, liền hao tổn 10 cái huynh đệ, cái này thiết vệ doanh quả thật hung tàn bạc phận. Một đám Đào Hoa quốc đặc chủng binh bắt đầu chạy trốn, thế nhưng là tầm tầm gấp gấp, như là tổ kiến giống như sóng tử trong núi bộ, đường hầm thật sự là rắc rối phức tạp. Bọn hắn chạy trước, chính mình cũng không biết đi nơi nào, lâm vào mê cung giống như đường hầm bên trong. Chúng ta đến cùng hẳn là đi hướng nào? Trước mắt xuất hiện ba cái phân nhánh đường hầm, bọn này Đào Hoa quốc đặc chủng binh bọn họ mê mang, bọn hắn không muốn xâm nhập song tử ngọn núi, nguyên dự định ở ngoại vi mở cái chỗ đứng mà thôi, có thể hiện thực thường thường không bằng bọn hắn mong muốn. Hiện tại loại tình huống này, nhưng không có cái gì GPS cho bọn hắn đến hướng dẫn. Một loạt ban ba, hai hàng ban một, ba hàng ban ba, các ngươi phân biệt đi dò đường. Cô bệ hạ sĩ hỉ cô hít thở sâu một hơi, chỉ có thể để cho người ta đi dò đường. Bị gọi vào danh tự Đào Hoa quốc đặc chủng binh sắc mặt cứng ngắc, thế nhưng là Đào Hoa quốc thượng hạ cấp văn hóa 10 phần nghiêm trọng, tôn ti có thứ tự, trong trường học coi trọng tiền bối cùng hậu bối, tại trong quân đội càng là như vậy, bọn hắn không dám phản bác cự tuyệt cổ bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi mệnh lệnh. Thiên chiếu đại thần phù hộ. Một loạt ban ba đám binh sĩ đi vào bên trái cửa hàng, xuyên qua quanh co khúc hữu đường hầm, sau đó liền thấy trước mặt một bóng người đứng thẳng. Đối phương mặc một bộ hợp kim trọng giáp, trong tay nắm lấy một thanh võ sĩ đao, đối với bọn hắn nghe răng cười một tiếng, thanh vũ khí này là lần trước tại cắt bang chiến trường, ta giết chết một cái Đào Hoa quốc sĩ quan cao cấp tịch thu được chiến lợi phẩm. Nghe nói các ngươi Đào Hoa quốc rất tôn sùng võ sĩ đạo quyết đấu, hôm nay ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, hắn đã cầm đao công kích đi lên, bước chân mau kinh người, tựa như cuồng phong lướt đến, nổ súng bắn giết hắn. Bát giác, dám vũ nhục chúng ta tinh thần võ sĩ đạo, không tha cho ngươi. Đi chết đi hỗn đản. Những này đào hoa quốc đặc chủng binh điên cuồng bốc cỏ, đạn bùm bùm bắn tại hợp kim trên chiến giáp bị bắn ra, có binh sĩ muốn đi lấy súng phóng tên lửa, có thể khoảng cách song phương thực sự quá gần, siêu cấp binh sĩ cũng không có cho cơ hội này. Hàng quang lóe lên, một cái đầu lâu lăn xuống đến, đạn hỏa tiễn cũng rơi trên mặt đất, bị đá bay ở một bên. Xoát xoát xoát. Tựa như là chơi lấy cắt cỏ vô song trò chơi, võ sĩ đao bị siêu cấp binh sĩ tùy ý vung dậy, dựa vào hung mãnh lực đạo cùng tốc độ, một đao liền có thể đem người tách rời, chém đầu, chém chân, chặt tay, chém eo. Võ sĩ đao rơi xuống chỗ nào liền bị chặt đứt. Không phải võ sĩ đao nhiều sắc bén, võ sĩ đao rất khó chém đứt xương cốt, toàn bộ nhờ siêu cấp binh sĩ dùng man lực làm được. Hiện trường bị tiếng kêu rên bao phủ, mặc dù so với vũ khí nóng sát thương hiệu suất tới nói, vũ khí lạnh giết người hiệu suất quá thấp. Nhưng là cái này dựa vào vũ khí lạnh khiêu chiến một chi võ trang đầy đủ tiểu đội đặc chủng chẳng cảnh, loại kia đao đao thấy máu, khẩn thiết đến cùng chẳng diện, vẫn như cũng làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, còn có chủng vũ khí nóng khó mà làm được tiêu sái cùng bạo lực. Liên chạm bảy người, cuối cùng võ sĩ đao không chịu nổi liên tục chẳng kích, trực tiếp từ đó bộ đứt gãy. Phi, đao nát một thanh, liền cùng các ngươi quốc gia mở dạng, trông thì ngon mà không dùng được. Siêu cấp binh sĩ vứt xuống đao gãy, trong miệng nói lời nói phét lối, tiện tay bắt lấy một cái đào hoa quốc đặc chủng binh đầu, đập ầm ầm tại tường bê tông trên vách, sọ não đều vỡ vụn hơn phân nửa. Bành, quay người đánh một tụi trỏ, bị đánh trúng đào hoa quốc đặc chủng binh xương ngực lõm, trong lồng ngực nội tạm chuyển bị vỡ vụn. Mang theo miệng lớn nôn ra máu đào hoa quốc đặc chủng binh, dẫn theo chân của hắn bay thẳng đến cái cuối cùng binh sĩ nện xuống, hai bộ nhân thể va chạm huyết đục mơ hồ, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, nửa người trên gãy đôi, đã thở ra thì nhiều qua tiên khí. Đối với nhất đẳng siêu cấp binh sĩ tới nói, có cần hay không vũ khí lạnh không có khác biệt quá lớn, quyền cước của hắn chỉ cần đụng phải một chút, nhân thể là không thể nào chịu đựng được. Hai hàng ban một tiến nhập phía bên phải cửa hang, nhóm này đào hoa quốc đặc chủng binh rất nhanh liền nhìn thấy, một tên nhất đẳng siêu cấp binh sĩ chính ngồi xếp bằng ở chỗ này, tựa hồ đã xin đợi bọn hắn đã lâu. Cuối cùng tới, có thể để ta đợi thật lâu. Hoạt động thân thể đứng người lên, nhất đẳng siêu cấp trong tay binh lính ném chuyển một thanh súng lục cổ quay, khẽ cười nói, có người muốn đi theo ta trận cao bồi quyết đấu thôi. Nhìn xem ai rút thương tốc độ nhanh. Chạy a. Lại không muốn. Những lính đặc biệt này không hề giống phối hợp siêu cấp binh sĩ trò chơi, hốt hoảng quay người chạy trốn. Thật sự là mất hứng a. Như vậy ưa thích chạy trốn lời nói, nhìn xem các ngươi ai có thể trong tay ta chạy mất. Phanh. Sau một khắc, tên này siêu cấp binh sĩ súng ổ quay miệng toát ra khói xanh, đạn đem một cái đào hoa quốc đặc chủng binh đầu xuyên thủng. Những này đào hoa quốc đặc chủng binh ánh mắt sợ hãi không gì sánh được, chạy nhanh hơn. Siêu cấp binh sĩ không đội không hoảng hốt theo ở phía sau, mỗi một thương bạo chết địch nhân một cái đầu. 10 giây ngắn ngủi đi qua, trên mặt đất thêm ra 10 bộ thi thể. Còn chưa đủ có thể chạy a. Lắc đầu, lưu lại câu này cảm khái, hắn tiếp tục đi tìm kiếm con mồi mới. Ba hàng ban ba lính đặc chủng nắm thật chặt thương, lục lọi tiến vào ở giữa cửa hang. Tiến lên một trận, quanh qua khúc hiệu đường hầm đột nhiên trở nên trực tiếp đứng lên. Chẳng lẽ là lối ra? Có đào hoa quốc đặc chủng binh nghĩ như vậy, coi là đầu này trực đạo thông suốt hướng song tử ngoài núi giới. Đang lúc trong lòng bọn họ có chút mừng rỡ thời khắc, đột nhiên tại yên tĩnh trong hắc ám nghe được đĩa quay chuyển động thanh âm. Khoảng cách có chút xa, bọn hắn mang theo ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm công suất không đủ, chỉ có thể mạo hiểm mở ra đèn tin đi chiếu sáng xem xét thanh âm nơi phát ra. Chỉ là vừa xem xét này, tại chỗ để cái này 12 cái đào hoa quốc đặc chủng binh mặt như màu đất. Đã thấy tại trực đạo cuối cùng, nơi này trưng bày một cỗ 25 ly đường kính pháo cao xạ. Điều khiển máy này pháo cao xạ, đồng dạng là nhất đẳng siêu cấp binh sĩ, lúc này hắn đang ngồi ở pháo cao xạ phía sau, một mặt hưng phấn dáng tươi cười, không ngừng thôi động hướng ngang đĩa quay, điều chỉnh pháo cao xạ trên dưới góc ngắm chiều cao, đem pháo cao xạ dựng thẳng lên họng pháo để nằm ngang. Hắc hắc, đều nói cao pháo để nằm ngang, tòa án quân sự, ta còn chưa có thử qua pháo cao xạ đánh người là dạng gì đây này. Tên này siêu cấp binh sĩ vui vẻ cười. Hạ thấp độ cao 4 liên trang pháo cao xạ, họng pháo đen ngòm nhắm chuẩn đào hoa quốc đặc chủng binh. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đặt ở chân đạp kích phát khai hỏa trên bàn đạp. Thung, 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 thung. Pháo cao xạ xạ kích thanh âm không giống bình thường, giống như là trầm muộn cồn lôi bạch phá bầu trời đêm. Máy này nặng 1.5 tấn, dài 3 mét pháo cao xạ lấy mỗi phút đồng hồ 700 phát tốc độ, từng viên sơ tốc phá 1000 mét một giây, cùng chai bia không xê xích bao nhiêu đạn pháo chui ra họng pháo, thẳng tắp bắn phá mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ thông đạo đều bị đinh thai nhức góc tiếng xạ kích bao trùm. Họng pháo ngọn lửa chiều dài gần 2 mét, chiếu sáng rất lớn một vùng khu vực. Mà tại đối diện, cái kia 12 tên đào hoa quốc đặc chủng binh, thân thể đã bị đánh nát thành một chỗ thịt nát tàn chi, tìm không thấy một khối hoàn hảo bộ vị. Dùng để đánh xe bọc thép cùng máy bay trực thăng pháo cao xạ, lấy ra đánh người, liền cùng đại pháo đánh con muỗi một dạng, uy lực nghiêm trọng quá thừa, khiến cho hiện trường đầy đất huyết tinh, quét dọn đứng lên đều có chút khó khăn. Uy lực này, đã nghiền. Siêu cấp binh sĩ cười thôi động pháo cao xạ, muốn tiếp tục ra ngoài đi xạ kích mặt khác đào hoa quốc đặc chủng binh, không dám lại bị mặt khác xuất hiện siêu cấp chiến sĩ cản lại. Nên để cho chúng ta sung sướng. Chính là, cứ như vậy chừng 100 cá nhân, hoàn toàn không đủ phân phối. Những này nhất đẳng siêu cấp các binh sĩ mở miệng ngạ báng, bởi vì một mực ở tại song tử ngọn núi cố thủ nguyên nhân, bọn hắn những này vương bài không có bị mệnh lệnh tham chiến, ngay tại song tử trong núi bộ nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả kìm nén đến nhàm chán thời điểm, nghe nói có đào hoa quốc đặc chủng binh chui vào, bọn hắn tựa như là một đám người được mùi máu tươi cá mập, chủ động hướng sư trưởng Lý Ngung Kỳ xin đi giết giặc, tới đối phó nhóm này đào hoa quốc đặc chủng binh, đem nó làm tiêu khiển nhàm chán thời gian đồ chơi. Tại những này nhất đẳng siêu cấp binh sĩ trong mắt, không có mang theo vũ khí hạng nặng, liền dám chạy tới chơi chui vào thẩm thấu đảo Hoa Quốc đặc chủng binh bọn họ, thật cùng đồ chơi không có gì khác biệt, đụng một cái liền nát. Kết quả là, sau đó những cái kia đảo Hoa Quốc đặc chủng binh coi như thầm rồi, bọn hắn hoàn toàn trở thành đợi làm thịt cừu non giống như, tại phức tạp nhiều biến trong đường hầm, trở thành nhất đẳng siêu cấp binh sĩ những thợ săn này bắt giết con mồi, hiểu chết có thể nói nhiều mặt. Đảo Hoa Quốc đặc chủng binh số lượng không ngừng giảm bớt, khi tất cả may mắn còn sống sót đảo Hoa Quốc đặc chủng binh chạy đến một cái hơi lớn trong không gian, liền thấy 7-8 cái nhất đẳng siêu cấp binh sĩ từ bốn phương tám hướng nhích lại gần. Từng cái đảo Hoa Quốc đặc chủng binh con ngươi trừng lớn, đoạn đường này đảo vòng, bọn hắn đã minh bạch, những này siêu cấp binh sĩ chính là đang cố ý trêu đùa bỡn bọn hắn. Ta đầu hàng, chúng ta yêu cầu hưởng thụ quốc tế công ước tù binh đãi ngộ. Cô bệ hạ sĩ hỉ cổ hơi 10 phần quả quyết, biết mình nhóm người này hôm nay bại, nhưng hắn còn muốn bảo trụ một cái mạng. Thật có lỗi, đảo Hoa Quốc tại ta chỗ này không cho phép đầu hàng a. Siêu cấp các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hoàn thành sau cùng thánh tẩy. Một đêm qua đi, chui vào song tử ngọn núi đặc chủng binh sĩ, có một cái tính một cái, toàn bộ vĩnh viễn lưu tại bên trong. Siêu cấp binh sĩ dùng chiến tích bảo vệ chính mình làm tinh mạnh nhất đặc chiến binh sĩ thanh danh. Khi chui vào tác chiến cũng sau khi thất bại, thời gian ước chừng qua thời gian 10 ngày. Chọn vẹn thập ngũ vạn tiền quốc chính phủ quân cùng đảo Hoa Quốc binh sĩ bị vây ở nho nhỏ song tử ngọn núi trước mặt không được tiến thêm. Đóng tại song tử ngọn núi kiệt khoa bảo an đệ lục sơn địa sư nhất chiến thành danh, nó tựa như là một tòa sừng sững bất động thiết tháp, chân chính tại song tử ngọn núi nơi này, làm được một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Song tử ngọn núi, như thế nào làm đến bằng vào sức một mình, để 150,000 đại quân khôn đốn cùng này. Đào Hoa Quốc nói quá sự thật, ngược lại là kiệt khoa tập đoàn binh sĩ tính bền dẻo làm người ta nhìn mà than thở. Nắm giữ quyền khống chế bầu trời lại đánh khó coi như vậy, Đào Hoa Quốc thật minh bạch chiến tranh muốn thế nào tiến hành thôi. Từng thiên tin tức lửa nóng ra lò, song tử ngọn núi tiến hành đại chiến, hấp dẫn toàn thế giới chú ý nhất là trước đây không lâu, Đào Hoa Quốc quan chỉ huy rộ xỉ dự ý chia một còn lớn tiếng. Đã tiêu diệt Kiệt Khoa tập đoàn đại bộ phận lực lượng quân sự, Bát Quốc tập đoàn sẽ ở trong một tháng triệt để diệt vong Kiệt Khoa tập đoàn, giải phóng Đông Khâm bang cùng các bang. Có thể một tòa nho nhỏ song tử ngọn núi, liền ngăn cản Thiền Quốc chính phủ quân cùng Đào Hoa Quốc 150,000 đại quân dòng dã 10 ngày 10 đêm, đánh bọn hắn đầy bụi đất. Tương quan tin tức truyền ra sau, đưa tới không biết bao nhiêu chế giễu, Tây phương truyền thông chính phủ đều không cách nào tiến hành phong cấm. Đây chính là Đào Hoa Quốc cái gọi là trước thắng lợi cảnh thôi. 150,000 đại quân bắt không được một tòa vạn người đóng giữ ngọn núi, bọn hắn là thế nào dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn trong một tháng phá hủy Kiệt Khoa tập đoàn thống trị. Ai cho bọn hắn dũng khí nói loại lời này? Nói mạnh miệng là Đào Hoa Quốc truyền thống, đi qua bọn hắn cứ như vậy, hiện tại cũng giống như thế, bọn hắn hiển nhiên đánh giá cao lực chiến đấu của mình, đánh giá thấp Kiệt Khoa tập đoàn thực lực. Kiệt Khoa tập đoàn là thật có thể đào a. Này đôi con ngọn núi ta đoán chừng là dùng hạch phòng công trình quy cách kiến tạo, nổ nhiều ngày như vậy còn vững như bàn thạch. Kiệt Khoa tập đoàn cũng liền còn lại làm con rùa đen rút đầu chút bản lĩnh này, bọn hắn coi như giữ vững song tử ngọn núi thì như thế nào, hậu phương Đông Khâm bang cùng các bang đã bị tạc thành phế tích một mảnh, không có lực lượng để kháng. Chỉ cần Thiền Quốc chính phủ quân cùng Đào Hoa Quốc binh sĩ lách qua song tử ngọn núi, liền có thể thẳng đến các bang, diệt vong Kiệt Khoa tập đoàn cái này tà ác thế lực. Đối mặt song tử ngọn núi bên này khốn đốn cục diện, Bát Quốc tập đoàn chân chính đại nhân vật đều bất mãn hết sức. Chỉ huy song tử ngọn núi chiến dịch sẽ tổ hệ dù mịt trong đêm bị mất trước, Đào Hoa Quốc bộ đội tại Thiền Quốc tổng chỉ huy rộ xỉ dự ý chịu cùng nhau dạng bị vấn trách, nếu như không phải hắn tại Đào Hoa Quốc gia tộc có năng lượng vận hành, hiện tại đã cùng sẽ tổ hệ dù mịt một cái hạ tràng. Này này, ta hiểu được, lại cho ta thời gian nửa tháng, ta nhất định vượt qua dãy núi Hạ Lạc, đánh vào Kiệt Khoa tập đoàn nội địa. Ngưỡng thành, Đào Hoa Quốc chỉ huy bộ bên trong, mồ hôi đầm địa sau khi cúp điện thoại, rộ xỉ dự ý chịu một mặt sắc khó coi ngồi trên ghế. Ngay tại vừa mới, hắn bị Đào Hoa Quốc thủ tướng mở ra điện thoại chửi ầm lên một trận, giao trách nhiệm hắn lập tức xuất ra Thiền Quốc thế cục biện pháp giải quyết. Nếu là còn không thể đánh vào Kiệt Khoa tập đoàn trì hạ Đông Khâm bang cùng các bang, hắn liền phải cởi bộ quần áo này, về nước ra tòa án quân sự. Phân phó, chấp hành số 3 phương án, mở ra ốc đảo hành động. Dỗ Xỉ Dụ chỉ hoa một cái thêm vài phút đồng hồ bình phục tâm tình, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đối với bên cạnh tham mưu đoàn nói ra. Tướng quân, mặc dù chúng ta thôi diễn ốc đảo kế hoạch hành động, làm rất nhiều hoàn thiện biện pháp cùng chuẩn bị, nhưng cử động lần này hay là quá mạo hiểm. Có tham mưu đưa ra phản đối, cái gọi là ốc đảo hành động chính là để bộ đội đi ngang qua dãy núi Hạ Giác, không tại dọc theo Tân Phạm Đại Đạo tiến lên. Có thể từ xưa đến nay, đại quân tiến lên đều sẽ tránh đi phức tạp rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh. Gặp rừng thì đừng vào đạo lý, tại rất nhiều quốc gia đều có tương tự ngạn ngữ, huống chi bọn hắn Đào Hoa Quốc binh sĩ cũng không thích đứng rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh. Hiện tại chúng ta chỉ có biện pháp này, ai biết lúc nào mới có thể gõ rơi sóng tử ngọn núi cái này thiết ố quy, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Dỗ Xỉ Dụ chỉ một chút thần âm lãnh nhìn xem tên này thằng lưu, hắn đương nhiên biết dạng này hành động rất nguy hiểm, nhưng không nhanh chóng để bộ đội tiến vào Kiệt Khoa tập đoàn chi hạ. Hoàn lộ của hắn cũng liền cơ bản chấm dứt. Này, chúng ta cái này đi làm. Nhìn thấy Dỗ Xỉ Dụ chĩa một nguy hiểm ánh mắt, một đám tham mưu chỉ có thể kiên trì, xuống dưới chấp hành ốc đảo hành động. Đấu chương xong, chương 363, hành động chương 363, hành động ngày 2 tháng 2, Thiền Quốc chính phủ quân cùng Đào Hoa Quốc liên hợp bộ đội bắt đầu cải biến đường tấn công. Tại song tử ngọn núi khốn đốn thật lâu, bộ đội lưu lại một bộ phận tiếp tục vây quanh song tử ngoài núi, vượt qua 120,000 quân đội bắt đầu lách qua song tử ngọn núi. Song tử trên đỉnh có Kiệt Khoa tập đoàn đóng giữ, nó hỏa pháo có thể nhẹ nhõm bao trùm phương viên mấy chục cây số bán kính. Hoa Anh đảo cùng Tiền Quốc quân liên hiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vòng rất xa, tránh cho bị sóng tử trên đỉnh hỏa pháo oanh tạc cùng uy hiếp hậu cần. Đại quân xuất động, hay là tại trong rừng rậm nguyên thủy đè qua, là hết sức phức tạp cùng nguy hiểm. Dô Sĩ Dụ chia một chấp hành ốc đảo hành động, quy hoạch từ dãy núi Ả Giặc Tích Đan Hà dọc theo sông tiến lên, lách qua sông tử ngọn núi sau, túi một vòng tròn lớn, một lần nữa trở lại sông tử ngọn núi phía sau Tân Phạm Đại Đạo phía trên đi. Không phải vậy trong rừng rậm bộ đội thiết giáp làm có dễ, tại các bang loại kia mảng lớn bình nguyên hoàn cảnh không có bọc thép đơn vị quá bị thua thiệt. Tích Đan Hà con sông này từ tây hướng nam, đầu nguồn tại các bang cảnh nội, xuyên qua dãy núi Ả Giặc, toàn dài 6 hơn 100 cây số, lưu vực diện tích 5.9 vạn cây số vuông, bởi vì nhiều bốn con khúc, nước sông trên lại lớn, tốc độ chảy nhanh, còn có các loại thác nước, cho nên không cách nào đi thuyền. Tại đại quân chân chính xuất phát trước đó, trên trời vệ tinh, phi cơ trinh sát, máy bay trực thăng đã khảo sát tốt kỹ càng con đường tiến tới. Cũng trước đó thông qua máy bay trực thăng không hàng ưu thế, tại Tích Đan Hà ven đường thiết lập lấy nhiều đến mấy chục cái vật tư dự trữ đứng cùng chặn gác. Dạng này không chỉ có thể cho dọc đường bộ đội cung cấp một chút hậu cần vật tư, còn có thể sớm trinh sát tình huống xung quanh, để phòng ngừa có người mượn nhờ khu rừng rậm rạp tiến hành đánh lén. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, đại quân mang đến một nhóm nơi đó kinh nghiệm phong phú thợ săn sung làm dẫn đường, bắt đầu dọc theo Tích Đan Hà tiến lên. Trung trung điệp điệp mười mấy vạn quân đội cũng không phải là như ong vỡ tổ tiến lên, mà là từng nhóm xuất phát, lấy công binh mở đường. Từng đài chuyên nghiệp hạng nặng công trình xa bắt đầu bắc cầu trải đường, đạp đổ từng cây đại thụ che trời. Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp dùng thuốc nổ nổ tung, lúc này không ai có thể quan tâm cái gì bảo vệ môi trường vấn đề. Mặc dù rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh để rất nhiều xe cộ nằm sấp ổ, nhưng có quyền khống chế bầu trời liên quân, ái quốc khẩn cấp từ toàn cầu các đại căn cứ quân sự chi viện số lớn chi nô làm máy bay trực thăng. Chi này song cánh quạt máy bay trực thăng vận tải năng lực kinh người, từng có qua duy nhất một lần treo 6 cửa 105mm 20 súng lựu đạn ghi chép. Những này chi nô làm máy bay vận tải mỗi ngày đi tới đi lui dãy núi Ả Giặc, treo lên từng đài nằm sấp ổ công trình xa, sau đó đem hậu phương công trình xa chuyên trở đến trong rừng rậm. Loại ba đạo này hậu cần bảo hộ năng lực, có thể làm cho toàn thế giới đại đa số quốc gia nhìn mà than thở. Vì càng nhanh tiến lên, Thiên Quốc chính phủ còn từ nơi đó bắt được đại lượng cổ lực, ép buộc bọn hắn đi trợ giúp công binh làm việc. Dạng này tiến độ tự nhiên không tính nhanh, mỗi ngày cũng liền tiến lên cái mười mấy cây số, nhưng là thắng ở bước vàng. Không phải vậy thật để cả chi đại quân xuyên qua dãy núi Ả Giặc, ven đường các loại núi cao sông lớn, rừng cây rậm rạp, không phải chiến đấu giảm quân số còn không biết bao nhiêu đâu. Đây không phải cỗ nhỏ quy mô đội du kích, có thể trong rừng rậm tán loạn, mà là mười mấy vạn đại quân. Nhất là cân nhắc đến siêu cấp binh sĩ trong rừng rậm tác chiến ưu thế, liên quân tham mưu đoàn cũng không phải ăn cơm khô, cực lực tránh cho loại chuyện này phát sinh. Đồng thời, Thiên Quốc chính phủ lần nữa từ phía sau điều vận tới 50,000 binh sĩ, có thể nói vì đối phó Kiệt Khoa tập đoàn, Thiên Quốc chính phủ quân vượt qua một nửa bộ đội đều được triệu tập. Cái này 50,000 binh sĩ làm hậu bị binh lực, đồng thời đem song tử ngọn núi đoàn đoàn bao vây. Hiện tại song tử ngọn núi tựa như là một viên cái đinh, nếu là không trông giữ ở, vạn nhất song tử trong núi Kiệt Khoa tập đoàn binh sĩ lao ra, chiếm lĩnh bọn hắn vất vả mở rừng rậm thông đạo. Bọn hắn tiến vào rừng rậm mười mấy vạn đại quân liền sẽ đường lui bị đoạn, loại kia hạ chẳng ngấm lại đều đáng sợ. Cho nên 50,000 đại quân vây quanh song tử ngọn núi, chính là không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Quốc cảnh nội chiến hỏa tựa hồ yên tĩnh xuống dưới, mỗi ngày chỉ có công binh mở con đường, liền ngay cả chiến đấu cơ cũng tìm không thấy cái gì có giá trị mục tiêu đánh tặng, không có việc gì tại dãy núi Ả Giặc phi hành, bảo vệ dưới phương quân đội thông qua. Dạng này mở đường, kéo dài trọn vẹn hơn nửa tháng. Tại đại lượng công binh cùng khổ lực lao động bên dưới, đầu này trong rừng rậm nguyên thủy mở con đường, rốt cục cùng song tử ngọn núi hậu phương Tân Phạm Đại Đạo kết nối vào, tránh đi song tử ngọn núi hỏa lực phạm vi bao trùm. Cái này cũng mang ý nghĩa, những cái kia bọc thép đơn vị có thể thông qua nơi này tiến vào Tân Phạm Đại Đạo, lái vào các bang cảnh nội, bộ binh cũng có thể nhờ vào đó nhanh chóng tiến lên. Thành công lách qua song tử ngọn núi, Thiên Quốc thủ đông Nhưỡng Thành, Đào Hoa Quốc chỉ huy bộ bên trong. Biết được tin tức này sau, Joshi Dụ chia một rốt cục thở phào, may mắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta rất may mắn, cơ hội là chúng ta vừa mới thành công đả thông thông đạo, dãy núi Ả Giặc liền bắt đầu liên tiếp mấy ngày mưa to. Nếu là chúng ta tốc độ tại chậm một chút, nhưng không cách nào tại mưa to bên dưới làm đến thi công. Bên cạnh Tham Nhu cũng lộ ra dáng tươi cười, có chút may mắn nói. Kiệt Khoa tập đoàn có làm cái gì phản ứng thôi? Dô Si Dụ chia một hỏi đến, mấy cái Tham Nhu đều nhao nhao lắc đầu. Không có, Kiệt Khoa tập đoàn không nhìn thấy thành quy mô điều động quân sự, một chút lẻ kẻ binh sĩ ngược lại là có. À, xem ra bọn hắn không bỏ ra nổi bao nhiêu binh lực, song từ ngọn núi đã là bọn hắn sau cùng kiên trì, đợi đến đại quân đến các bang, còn lại chính là gió thu quét lá bảng. Dô Si Dụ chia một hài lòng gật đầu. Sau đó ra lệnh nói truyền lệnh xuống, mệnh lệnh đệ cửu cơ giới hóa lữ, thứ năm bọc thép lữ, đệ bát bộ binh sư, trước thông qua dãy núi Ả Giặc, đến cắt bang cảnh nội, thành lập ổn định chỗ đứng cùng căn cứ địa, còn lại đại quân sau đó xuất phát, toàn viên thông qua dãy núi Ả Giặc, theo ta giết vào cắt bang cảnh nội, triệt để diệt vong Kiệt Khoa tập đoàn thống trị. Này, mấy cái tham mưu nhau nhau khởi hành, xuống dưới bố trí làm việc. Dỗ Sĩ Dụ Trì từ khi túi xuất ra một bộ điện thoại, cho ái quốc chia bên kia đánh tới, ta là Dỗ Sĩ Dụ Trì một, xin hay chuẩn bị tốt chấp hành có nhân bánh bích quy kế hoạch. Ta bên này nhân thủ ngay tại đốc xúc những quân phiệt kia độc viên, chỉ cần ngươi bên kia không ra được rẽ, đừng có lại đánh ra song tử ngọn núi khoa trương chiến tích. Đầu bên kia điện thoại là chia phó cục trưởng Dụ Ít, hắn cái này phó cục trưởng hiện tại toàn quyền phụ trách Kiệt Khoa tập đoàn tương quan sự vụ. Dỗ Sĩ Dụ chia một mặt tối sầm, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì song tử ngọn núi hắn xác thực ném đi cái mặt to, khoác lát thổi có chút sớm. Song tử ngọn núi không giống với, chúng ta bây giờ thành công vòng qua cái đinh này, Tiệt Khoa tập đoàn không có cách nào đang ngăn trở chúng ta tiến lên, bọn hắn tận thế cũng nhanh muốn tới. Dô Sĩ Dĩ chia một là 10 phần tự tin, mười mấy vạn quân đội, một khi vượt qua dãy núi ạ giặc cái này nơi hiểm yếu, liền Kiệt Khoa tập đoàn bị không tập phá hủy thất thất bát bát lực lượng quân sự, lấy cái gì đến ngăn trở hắn mười mấy vạn đại quân. Dựa vào siêu cấp binh sĩ cũng không có khả năng, vũ khí hạng nặng có thể đem đánh cho bột phấn đều không thừa bên dưới. Húng chi, hắn vừa rồi trong miệng có nhân bánh bích quy kế hoạch, đến lúc đó tại hắn tiến công cắt bang thời điểm, Thiền Quốc Bắc Cảnh quân phiệt liền quân cũng sẽ đồng thời xuôi nam, công kích Đông Khâm bang Kiệt Khoa tập đoàn nội địa hải tâm. Để Kiệt Khoa tập đoàn hai mặt thụ địch, không cho nó bất luận cái gì dãy rủa cơ hội phản kháng. Chớ xem thường Kiệt Khoa tập đoàn, ngươi phải cẩn thận bọn hắn chuẩn bị ở sau. Dù ít nghe được Dỗ Xi Dĩ chia một tiêu ngạo ngữ khí, có chút không thích cảnh cáo nói. Hắn cùng Kiệt Khoa tập đoàn đánh rất nhiều quan hệ, hết sức rõ ràng thế lực này giàu hoạt cùng hung tàn. Chết ở tại trong tay chia thành biên cũng không biết bao nhiêu, bất luận cái gì xem thường thế lực của hắn đều sẽ trả giá đắt. Siêu cấp binh sĩ thôi, ta sẽ chú ý, phi cơ chiến đấu của chúng ta, đạn đạo cùng chiến xa đã đang chờ đợi bọn hắn quyết tử xung phong, đến lúc đó ta sẽ đập xuống video, xin ngươi thưởng thức bọn hắn vùng vây dây chết. Dỗ Xi Dĩ chia một trung khí 10 phần, biểu thị mình có thể xử lý. Dỗ Xi tướng quân, tại không có thu hoạch được thắng lợi sau cùng trước đó, xin đừng nửa chẳng mở chẳng định. Dù ít thanh âm trong điện thoại đã xen lẫn bất mãn, còn kém không có chỉ vào Dỗ Xi Dĩ chia một cái mũi mắng. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, dù ít cục trưởng ngươi đa lo lắng, chờ ta bên này tin tức tốt đi. Dỗ Xi Dĩ chia một không muốn nghe dù ít lời nói, chủ yếu hắn cũng không dám đối với dù ít nổi giận. Đợi đến diệt Kiệt Khoa tập đoàn, ta nhất định phải nhìn xem cái kia Tô Kiệt có phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay, đem ái quốc chia phó cục trưởng dọa thành kém cỏi một cái. Cười nhạo một tiếng, Dỗ Xi Dĩ chia một đôi rủ ít khiếp đảm cảm thấy buồn cười. Mà tại phía xa bên kia bờ đại dương, dù ít một mặt bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Hắn mặc dù là ái quốc chia phó cục trưởng, nhưng là chủ trì chính là công tác tình báo, cũng không phải thật sự là phụ trách chiến tranh quân nhân, mà lại hắn cũng biết, hiện tại Bát Quốc tập đoàn đã không muốn lại tiếp tục trì hoãn, muốn nhanh chóng giải quyết Kiệt Khoa tập đoàn. Rất nhiều quyền quý đều bị Kiệt Khoa tập đoàn xe ben thương chiến hủ đến, sợ đối phương vạn nhất chó cùng rứt dậu, sớm một chút giải quyết Kiệt Khoa tập đoàn cũng có thể sớm một chút an tâm, thưởng thụ nuốt mất Kiệt Khoa tập đoàn hậu đái tới lợi ích. Cuối cùng, Bát Quốc tập đoàn cũng đều đồng ý Dỗ Xi Dĩ chia một phương án hành động. Đệ cửu cơ giới hóa lữ, thứ năm bọc thép lữ, đệ bát bộ binh sư trước hết nhất xuất phát, dọc theo Tích Đan Hà mở ra tới con đường, tiến vào Tân Phạm Đại Đạo, tiến lên mấy trăm cây số, chọn vẹn 30.000 tên lính thuận lợi đến cắt bang cảnh nội. Toàn bộ quá trình cơ hồ không có nhận bất luận cái gì phải rối, đây càng thêm để Dỗ Xi Dĩ chia một chắc chắn Kiệt Khoa tập đoàn lực lượng quân sự còn thừa không nhiều. Nếu không làm sao lại để đệ cửu cơ giới hóa lữ, thứ năm bọc thép lữ, đệ bát bộ binh sư thuận lợi như vậy tiến vào cắt bang? Phải biết trong này thế nhưng là có đông đảo bọc thép đơn vị, tại giải đất bình nguyên cắt bang, còn có quyền khống chế bầu trời tình huống dưới, ưu thế có thể nói vô cùng lớn. Như hắn là Kiệt Khoa tập đoàn quan chỉ huy, nhất định sẽ làm cho binh lính của mình làm đội du kích, tiến vào rừng rậm quấy nhiều chi bộ đội này tiến lên. Bởi vì chỉ có dãy núi ạ giặc phức tạp hoàn cảnh, mới tốt hạn chế chi này bọc thép làm chủ bộ đội, đến trên vùng bình nguyên tại đối phó, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng chính là Kiệt Khoa tập đoàn cái này không có chút nào làm phản ứng, khiến cho Dỗ Xi Dĩ chịu một chân chính yên tâm lại, lúc này để đến tiếp sau 10 vạn đại quân dọc theo Tích Đan Hà, trùng trùng điệp điệp bước vào dãy núi ạ giặc, theo thứ tự hướng phía các bang cảnh nội xuất phát. Các bang ở vào tể vị thành phía dưới số 5 trụ sở dưới đất. Một cỗ xe lửa tiến vào đến trạm, nương theo lấy còi hơi mít dài, cửa xe mở ra bên trong, xuống tới một nhóm không giống bình thường binh sĩ. Nhóm này binh sĩ nhân số không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nhưng là đi theo nhóm này binh sĩ cùng nhau nhân viên hậu cần, lại vượt qua 500 người. Trụ sở dưới đất bên trong đang huấn luyện cùng tuần tra phiên trực binh sĩ hiếu kỳ nhìn lại, đã thấy cái này hơn 100 tên lính, mặc một loại màu lam nhạt áo ngoài, kiểu dáng mặc dù cùng bọn hắn thiên nguyên trang phục phòng hộ một dạng, nhưng nhìn chất liệu, giống như lại có không nhỏ khác nhau. Tại những binh lính này bà bay, còn riêng phần mình nằm sấp một cái béo mút míp côn trùng, sáu đôi cánh dán tại trên thân, tựa hồ ngay tại ngủ đông ngủ say. Càng thêm chủ yếu, nhóm người này trên thân khí chất lạnh nhạt, ánh mắt hung lệ, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để rất nhiều binh sĩ khắp cả người phát lạnh, cảm giác giống như là gặp thiên địch giống như. Là thiết vệ doanh, bên trong có người ta gặp qua, hắn là thiết vệ doanh. Không biết binh sĩ bên trong ai nói một câu, không khí hiện trường lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Trong quân đội từ trước đến nay cường giả vi tôn, người bình thường sẽ truy tinh, như vậy tại Kiệt Khoa tập đoàn, thiết vệ doanh chính là toàn thể Kiệt Khoa bảo an binh sĩ truy phủng minh tinh. Chi bộ đội này từ thành lập đến nay, vẫn là Kiệt Khoa tập đoàn thần bí nhất cường đại nhất hoạch tâm vương bài, chấp hành qua không biết bao nhiêu lần nhiệm vụ trọng yếu, mà lại hoàn thành suốt 100 là vô số binh sĩ sùng bái cùng hướng tới thế giới mạnh nhất đơn binh bộ đội, xa xa không phải quốc gia khác lính đặc chủng có thể so sánh. Nhìn xem giống như so trước kia càng hung. Những này chính là thiết vệ doanh binh sĩ thôi, ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy. Nếu là ta có thể gia nhập liền tốt, không biết điều kiện gì mới có thể tiến nhập thiết vệ doanh. Các binh sĩ càng tụ càng nhiều, cùng truy tinh cũng không có quá nhiều khác biệt. Toàn thể đều có mặc giáp. Miêu Luân quen thuộc loại tràng diện này, trước kia hắn đi huynh đệ bộ đội chỉ đạo lúc, đều sẽ bị mọi người vây xem. Tại Miêu Luân mệnh lệnh dưới, lính hậu cần bọn họ ra cần cầu, từ xe lửa mặt phẳng phần sau, từ đó sâu ra từng cái dương sắt lớn, đem nó nhanh chóng tứ phía mở ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Mở ra trong dương, chính là từng bộ sinh vật thực trang, theo một nhóm dinh dưỡng linh dịch rót vào, nội bộ huyết đục lẫn nhau nhúc nhích dung hợp lại cùng nhau, ngoại bộ hợp kim kim loại cũng tiến hành dừng rậm hoàn cảnh ngụy trang đồ trang, hình thành từng bộ cao tới 3 mét sắt thép cơ giáp. Từng cái thiết vệ doanh binh sĩ đi lên trước, đem thân thể đặt vào sinh vật thực trang bên trong, thực trang phần sau một lần nữa sinh trưởng khép lại, nhìn liền thành một khối. Lính hậu cần bọn họ lại mang tới các loại vũ khí, súng phóng tên lửa, chống tăng đạn đạo, súng phun lửa, gạt đỉnh, súng bắn tỉa công phá, đường kính lớn phòng không máy móc, cùng đại lượng đạn dược, từng cái đem nó đặt vào sinh vật thực trang bên trong, khiến cho trở nên cồng kềnh một vòng, nhưng bởi vì các loại vũ khí treo đầy, nhìn xem cũng càng thêm uy vũ, cho người ta cảm giác áp bách càng mạnh. Phu cận binh sĩ miệng dần dần mở lớn thành nó hình, chỉ cảm thấy trái tim đang điên cuồng nhảy lên, kích động trong lòng cùng bản năng sợ hãi, để bọn hắn tại những này mặc sinh vật thực trang thiết vệ doanh chiến sĩ trước mặt, cảm giác mình tựa như là đối mặt phong bạo hoa hoa thảo thảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Lên xe, Miêu Luân không có quá nhiều dừng lại, mang theo bộ hạ bắt đầu leo lên từng chiếc đã sớm chờ đợi ở đây xe tải. Số 5 trụ sở dưới đất nhất tới gần tiền tuyến dãy núi Ạ Dạc, bọn hắn muốn cơi xe tải, xuyên qua một đoạn đường hầm dưới mặt đất, đến lúc đó trực tiếp tại dãy núi Ạ Dạc bên trên đăng nhập. Container chở thiết vệ doanh biến mất, có thể đó cũng không phải kết thúc. Bởi vì mấy ngày kế tiếp thời gian, Nam Hào trụ sở dưới đất bắt đầu trở nên đặc biệt bận rộn, từng nhóm đổ đầy binh sĩ cùng vật liệu xe lửa đi đến nơi này, đến hàng vạn mà tính binh sĩ từ nơi đây lao tới tiền tuyến. Kiệt khoa tập đoàn máy này cô máy chiến tranh, cũng rốt cục bắt đầu chân chính vận chuyển. Tấu chương xong, chương 364, núi lở chương 364, núi lở dãy núi Ạ Dạc. Liên tục nước mưa không ngừng bay lả tả, vừa mới dọc theo tích đan hà tu kiến đường đất, tại mấy ngày nước mưa ngâm bên dưới, trở nên giống như là bánh ngọt bình thường mềm mại. 3. Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ sử xuất toàn bộ sức mạnh, đem xa vào đến trong bùn nhão chân trái rút ra. Kết quả dùng sức quá mạnh, thân hình bất ổn hướng phía trước đánh tới, ngã chó gặp bùn, đầy người đều dính đầy bùn nhão. Ha ha, tiểu đỏ ngươi cái đồ đần. Nếu không phải không mang điện thoại, ngươi cái này làm trò cười cho thiên hạ ta nhất định đập xuống đến. Ngươi là thật đói bụng a tiểu đỏ, làm sao ngay cả bùn đất đều muốn ăn. Đồng hành chiến hữu thấy vậy một màn, không khỏi phát ra tiếng cười. Phi phi phi, cái này phá lộ, phá rừng rậm, phá quốc gia. Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ một mặt suối quẩy nổ ra trong miệng bùn nhão. Im lặng nhìn xem chậm rãi tại trong bùn đất xê dịch đội ngũ. Bọn hắn là cuối cùng một chi xuất phát bộ đội, xuất thuộc về Đào Hoa Quốc tự vệ đội đệ thất sư đoàn, nhân số 8000. Bọn hắn xuất phát thời gian, xui xẻo gặp được ngày mưa to khí. Vài ngày trước xuất phát mười mấy vạn quân đội, ban đầu xuất phát cái đám kia lần bộ đội nghe nói đã cách cắt băng không đủ 100 cây số. Mà bọn hắn bên này cuối cùng còn ngăn ở tích đan hà trên đường đất, chậm rãi từng bước cùng lạn nghe lộ làm một lộn. Về phần tùy hành hậu cần đội xe, sớm đã bị cái này thật dày bùn nhão tra tấn nằm sấp ổ, lốp xe chỉ có thể ở trong nước bùn trượt, đừng nói chở người. Chính mình cũng đã tự thân khó đảm bảo. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể mang theo hành quân bạ lộ, mặc áo tơi, mang theo mấy ngày ăn uống cùng liều bài, dựa vào hai chân gian nan buôn ba. Qua cái này hạt vân sơn, phía trước lại đi không xa chính là một chỗ vật tư tổn chưa đứng, chúng ta đi nơi nào chỉnh đốn một chút, ăn chút đồ ăn nóng. Trong bộ đàm truyền đến đại đội trưởng thanh âm, tất cả mọi người hưng phấn lên, bất quá tốc độ y nguyên màu không nổi. Sau 2 giờ, mọi người mới kinh hành đi vào hạt vân sơn. Cái này hạt vân sơn ngọn núi rất cao, chân núi có đầu có thể đi xuyên hẻm núi, từ chỗ cao nhìn xuống tựa như là đuôi bò cạp. Cho nên có cái tên này. 8000 người đi tại trong hẻm núi, lôi ra một hàng dài. Nhanh, lập tức liền có thể ăn vào cơm nóng món ăn nóng, những cái kia lạnh như băng lương khô ta cũng không muốn tại đủ phải. Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ trong miệng oán trách, vuốt vuốt mỏi như hai chân, đã mơ hồ nhìn thấy hẻm núi lối đi ra vật tư trạm tiếp tế. Đó là thông qua máy bay trực thăng vận chuyển dựng lên, có thể cung cấp đồ ăn nóng, bởi vì hậu cần bảo hộ xe nằm sấp ổ, hắn đã 2 ngày chưa từng ăn qua nóng đồ vật. Trong đầu tưởng tượng lấy mỹ vị sushi, vị tăng canh, đồn xương mì sợi, thịt châu xử lý cho chút, nước bọt bất chi giác từ trong miệng chảy ra. Gió. Không biết có phải hay không là quá tưởng niệm mỹ thực, đến mức hắn sinh ra ảo giác, giống như nghe được một cái lạnh thấu xương thanh âm. Từ đâu tới thanh âm? Ai đang nói chuyện, cái bên này không thấy được trang loa phóng thanh A. Kỳ quái, truyền tin của ta thiết bị giống như không thể dùng. Tại trong hẻm núi tiến lên trường long đội ngũ, các binh sĩ đều kinh ngạc quay đầu nhìn chung quanh. Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ mới biết được chính mình nghe được không phải ảo giác, mà là thật sự có người đang nghe lời, mà lại thanh âm làm cho cả đội ngũ mấy ngàn người đều nghe được. Thanh âm này lớn như vậy, là bởi vì hẻm núi đưa đến tiếng vào thôi. Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ chính âm thầm cân nhắc, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn cảm giác quát gió càng lúc càng lớn. Mưa. Âm thanh kia vang lên lần nữa, lần này tiểu đỏ hỉ rồ kỳ nghe rõ, thanh âm kia tựa như là từ hạt vân sơn chỗ cao truyền đến. Hắn cầm lấy trên cổ treo kính viễn vọng, hướng phía hạt vân sơn nhìn quanh. Hắn mơ hồ nhìn thấy trên ngọn núi, một chỗ đồ xuất nham thạch bình đài, chỗ nào trưng bày một tấm cấm bàn, còn có một người nam tử đứng ở chỗ đó, chỉ là nước mưa dẫn đến ánh mắt không tốt, hắn thấy không quá rõ ràng. Mưa to dưới lớn hơn, to như hạt đậu nước mưa bị cuồng phong thổi nghiêng, đánh vào trên mặt đau nhức. Trên trời giống như kết nối với thiên hà giống như, nước mưa kết nối liên miên, vừa rồi Cửu Đỏ Hỉ Dỗ Kỳ thông qua kính viễn vọng phát hiện nam tử kia đã bị nước mưa triệt để che đậy. Núi. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, một loại không hiểu uy áp cùng khủng hoảng, để Cửu Đỏ Hỉ Dỗ Kỳ nỗi lòng bất an. Giống như tiểu động vật đối mặt thiên nhiên thiên hai, loại kia không cách nào chống lại sinh ra tuyệt vọng. Ùng ùng. Cửu Đỏ Hỉ Dỗ Kỳ nghe được tiếng vang to lớn, lòng bàn chân hắn bên dưới giẫm lên bùn đất tại khẽ chấn động, nước bùn vẽ lên từng vòng gợn sóng, trong lỗ mũi người được dị thường mùi thối, khe câu bên trong thủy vị kịch liệt giảm bớt. Hẻm núi hai bên có đá rơi cùng mảnh vụn rớt xuống. Sẽ không phải là Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ sắc mặt tái nhợt đứng lên. Đào Hoa Quốc, đảo quốc này ở vào giải địa chấn bên trên, thiên tai liên tiếp phát sinh. Hắn lúc này trong đại não liền có một loại tai nạn trước mắt khủng hoảng điểm báo. Không chỉ là Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ, chi này mấy ngàn người Đào Hoa Quốc tự vệ đội, rất nhiều người đều cùng Tiểu đỏ hỉ rồ kỳ một dạng, sinh ra loại kia khủng hoảng cùng bất an. Hạt Vân Sơn phía trên, Tô Kiệt lánh mắt thấy phía dưới tay chân luống cuống Đào Hoa Quốc quân đội, nhếch miệng lên nụ cười lạnh lùng. Các ngươi Đào Hoa Quốc một mực kinh lịch thiên tai, dạng này quê quán phong tục tiểu chết, cũng coi là thành toàn các ngươi, ta thật sự là quá nhân từ. Lúc này Tô Kiệt trước người trưng bày trận bàn, nguyên thần chui vào dưới chân Hạt Vân Sơn. Nguyên thần của hắn trải qua hơn lần trưởng thành, hiện tại đã có 1m2 cao. Nhất là cùng giá y quỷ hàn như yên song hồn khế khóa lại, càng làm cho Tô Kiệt nguyên thần có dẫn động một tia thiên uy uy năng. Giờ này khắc này, Tô Kiệt mượn nhờ nguyên thần cùng trận đồ, muốn dẫn động Hạt Vân Sơn vốn là vận sức chờ phát động thiên uy. Bang! Tô Kiệt nhìn lên cơ đã đến, kết động pháp quyết, dẫn bạo trận pháp, giao động Hạt Vân Sơn tự thân liền nổi lên thiên uy. Sau một khắc, Tô Kiệt dưới chân vô số mềm mại đất đá, bắt đầu chậm rãi hoạt động đứng lên. Trong hẻm núi, Tiểu Đỏ Hỉ Dồ Kỳ trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Hạt Vân Sơn trên sườn núi, những cây cối kia thảm thực vật đang nhanh chóng di động, bên tai truyền đến tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ Hạt Vân Sơn, tựa như là áo ngoài tróc ra, vô số đất đá xen lẫn cây cối, tựa như là đại giang đại hà từ chỗ cao trào lên xuống. Một trận xưa nay chưa từng có to lớn đất đá trôi, ngay tại hướng hẻm núi vọt tới. Đất đá trôi, là đất đá trôi. Thét lên cùng tiêu khóc sụp đổ âm thanh bên tai không dứt, tất cả Đào Hoa Quốc binh sĩ, vô luận là sĩ quan hay là binh lính bình thường đều hầm mất. Đối mặt quần quần từ trên núi lăn xuống đất đá trôi, bọn hắn tất cả vũ khí ở tại trước mặt đều giống như đồ chơi, giống như buồn cười. Không thể ngăn cản, không cách nào chống cự, chỉ có thể trốn, thoát đi đất đá trôi phạm vi. Tiểu Đỏ Hỉ Dồ Kỳ tại đội ngũ đằng trước, hắn mở ra hai chân, sắc mặt dữ tợn điên cuồng bắt đầu chạy, muốn xông ra cái này tử vong hẻm núi. Phu cận còn có không ít cùng Tiểu Đỏ Hỉ Dồ Kỳ một dạng binh sĩ, lần này mọi người hoàn toàn không có ôn lương cùng kiếm lượng. Đừng nói tình chiến hữu nghị, rất nhiều người lay thậm chí nổ súng xạ kích phía trước ngăn chặn đường người một nhà, một lòng chỉ muốn rời đi nhất định bị dìm ngập hẻm núi. Ta có thể sống, ta nhất định có thể sống. Tiểu Đỏ Hỉ Dồ Kỳ mắt thấy lối ra sắp đến, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn hưng phấn. Nhưng hắn dáng tươi cười còn không có bảo trì một giây, đầu tựa như là đụng vào trên thép tấm, trực tiếp đâm đến đầu hắn phá huyết chảy. Rất nhiều Đào Hoa Quốc binh sĩ giống như hắn gặp phải, rõ ràng là không khí địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo rưỡi màn sáng trong suốt, để bọn hắn tựa như là đâm vào trên tường đồng vết sắt. Đây là cái gì? Vì cái gì giá không được? Chúng ta đụng ủy. Nã pháo đánh vỡ nó, nhanh lên. Đại lượng binh sĩ nổ súng cùng cầm súng phóng tên lửa oanh, tại đại lượng đạn hỏa tiễn oanh kích bên dưới, màn sáng chống nửa phút liền vỡ nát, nhưng bây giờ thời gian đã không thuộc về bọn hắn, bởi vì Hạt Vân Sơn lăn xuống đất đá trôi sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Những này Đào Hoa Quốc binh sĩ vừa mới đánh vỡ trận pháp, chạy xiết xuống đất đá trôi, ầm ầm tràn vào hẻm núi, cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hẹp dài trong hẻm núi, vô số Đào Hoa Quốc binh sĩ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên thiên thai giáng lâm, thân thể bị vô số đất đá nghiền nát vùi lấp. Không cần. Tiểu Đỏ Hỉ Dồ Kỳ ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem như là bùn đất biển động giống như, gầm thét lăn xuống tới đất đá trôi, thân thể run lẩy bẩy. Có thể thiên nhiên sẽ không nghe theo nhân loại cầu xin tha thứ, vô tình đem nó thân thể thôn phệ, vùi lấp tại ngàn vạn tấn đất đá phía dưới. Tại Tô Kiệt bí tàng cảnh quái yếu nhiễu bên dưới, Hạt Vân Sơn đất đá trôi bi lực đại tăng, không chỉ có đem hẻm núi cho bao phủ hoàn toàn. Tràn ra đất đá trôi từ hai bên lăn xuống dưới, đem tòa kia vật tư trạm tiếp tế cùng bên ngoài còn không có tiến vào hẻm núi Đào Hoa Quốc binh sĩ, toàn bộ đều nuốt mất, chạy trốn đều căn bản không kịp. Toàn bộ Hạt Vân Sơn bốn phía, toàn bộ bị quần quần đất đá bao trùm, liền phảng phất nhân loại tiểu bằng hữu cầm vôi vữa rót vào tổ kiến, đem nó toàn bộ bao phủ ngưng kết. Đào Hoa Quốc đệ thất sư đoàn tại thiên nhiên thiên uy trước mặt, cùng con kiến không có gì khác biệt. 8.000 tên Đào Hoa Quốc binh sĩ, toàn bộ thành trận này đất đá trôi thiên thai vật bồi táng. Tô Kiệt lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, cảm khái lắc đầu, thiên thai người vô tình hữu tình, tính toán, không đành lòng các ngươi trở thành cô hồn dã quỷ, hay là tiến ta vạn hồn phiên bên trong ăn cư lạc nghiệp đi. Tại bên chân, một mặt vạn hồn phiên bay phất phới, rộng lượng nhân loại linh hồn bị hấp thu. Sau khi tử vong ngay cả linh hồn đều muốn bị Tô Kiệt bơm bỡn, nếu là những này Đào Hoa Quốc binh sĩ dưới suối vàng có biết, nhất định hận không thể đem Tô Kiệt tháo thành tám khối. Đương nhiên, linh hồn đều bị nô dịch bọn hắn, tự nhiên cũng vô pháp làm đến dưới suối vàng có biết, bởi vì đều bị luyện thành vạn hồn phiên âm hồn. Chân chính thiên uy, khủng bố như vậy. Tô Kiệt thưởng thức kiệt tác của mình, đạo đại cảnh mới có thể có chỗ đọc lướt qua thiên uy, mà lại đọc lướt qua không nhiều. Tô Kiệt hiện tại nguyên thần, dẫn động thiên uy chỉ có thể làm đến một chút phạm vi nhỏ mưa xuống, làm ra một chút cấp một tiểu địa chấn, lại hoặc là nhấc lên một trận thấp độ chấn động lốc xoáy bao táp, phạm vi bao trùm rất nhỏ. Lần này có thể làm cho Hạt Vân Sơn tạo thành quy mô lớn như thế đất đá trôi, là bởi vì dãy núi ạ giặc bản thân liền nhiều ngày mưa to, dẫn đến Hạt Vân Sơn ngọn núi đất đá mềm mại, bản thân liền sẽ có một trận lớn đất đá trôi bộc phát. Tô Kiệt chỉ là lợi dụng trận đồ cùng nguyên thần, hướng dẫn theo đà phát triển, khống chế trận này đất đá trôi bộc phát thời gian cùng tối đại hóa ra tăng đất đá trôi uy lực, lợi dụng thiên nhiên lực lượng hủy diệt Đào Hoa Quốc đệ thất sư đoàn 8000 người. Đợi cho đất đá trôi tiến vào đất bằng, chậm rãi mất đi động năng sau khi dừng lại, Tô Kiệt thu hồi vạn hồn phiên cùng mấy tấm trận đồ, hài lòng nói, mặc dù hao phí không ít linh thạch, nhưng kết quả là tốt, ai nói muốn ngăn chặn mười mấy vạn đại quân đường lui, nhất định phải song tử ngọn núi bên kia xuất động, thiên nhiên sẽ giúp ta làm đến điểm này. Lúc này Hạt Vân Sơn phụ cận địa hình hoàn toàn bị cải biến, công binh bất và tu kiến con đường bị phá hư không nói, rộng lượng đất đá sụp đổ, đem giao thông yếu đạo cho hoàn toàn phá hỏng, phong bế tiến vào dãy núi Ạ Dạc Tiền Quốc cùng Đào Hoa Quốc mười mấy vạn đại quân đường lui. Sau đó, chính là thật tốt đóng cửa đánh chó. Tô Kiệt ánh mắt lăng lệ, lưu lại một tiếng cười khẽ, quay người rời đi nơi đây. Ngươi nói cái gì? Sư thứ 7 đoàn toàn quân bị diệt. Đào Hoa Quốc trong bộ chỉ huy, Joshi Duy chia một mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem tiền tuyến hồi báo tin tức, cả người đầu ông tắc hưởng. Bên cạnh Tham Nhu sắc mặt phức tạp, thương cảm cùng bi thương không lời nào có thể diễn tả được, nặng nghề nói tin tức đã được đến xác nhận, bên ta sư thứ 7 đoàn tại Hạt Vân Sơn gặp phải đặc biệt lớn đất đá trôi, đây là vệ tinh quay chụp tấm hình, tìm kiếm cứu máy bay trực thăng cùng cứu viện đội xe đã đi qua, nhưng còn chưa phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Bà cả, làm sao lại xui xẻo như vậy, loại này thiên tai đều bị chúng ta đụng phải. Joshi Duy chia giận dữ không thể át, chỉ cảm thấy chính mình gần nhất có phải hay không vận rủi vào đầu, từ khi đi tới Thiên Quốc, cơ hồ không có đụng phải một chuyện tốt. Tin tức đã bắt đầu khuyết tán đến ngoại giới, thủ tướng đại nhân bên kia chỉ sợ muốn vấn trách. Cái này cùng ta có liên can gì, loại này thiên nhiên thiên thai cũng không phải ta có thể dự liệu. Joshi Duy chia đầy miệng bên trên nói như vậy, thực tế trong lòng rõ ràng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn tổng chỉ huy này khẳng định trốn không thoát trách nhiệm. Tướng quân, còn có một việc, Hạt Vân Sơn ngọn núi đất lở 10 phần nghiêm trọng, dẫn đến chúng ta tu kiến tích đan hà thổ lộ tạm thời giao thông đoạn tuyệt, chúng ta là không phải suy tính một chút, để dãy núi Ạ Dạc quân đội nguyên địa dừng lại hoặc là đi đầu triệt thoái phía sau, đợi đến một lần nữa mở ra giao thông phía trước tiến. Tham Nhu nói như vậy, mười mấy vạn đại quân hậu cần nhu cầu cực lớn, nếu là không thể mở ra giao thông chuyển vận vật tư, mười mấy vạn đại quân sẽ 10 phần nguy hiểm. Nghe được Tham Nhu đề nghị, Joshi Duy chia tưởng tượng cũng không muốn liền cự tuyệt. Không thể, hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, đội ngũ chúng ta lập tức liền muốn đến các bang, mà lại theo quân mang theo vật tư đầy đủ ứng phó 10 ngày nửa tháng chiến tranh. Chúng chi kiệt khoa tập đoàn đã không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, chỉ cần chúng ta tại trong nửa tháng khẩn cấp sửa gấp tốt con đường, hết thảy đều không phải là vấn đề. Joshi Duy chia một câu khí rất kiên quyết. Nói đùa cái gì, bản thân hắn cũng bởi vì song tử ngọn núi chiến sự bất lợi, dẫn đến vị trí của mình tràn ngập nguy hiểm. Lần này Hạt Vân Sơn đưa đến tổn thất, mặc dù hắn tự nhận là không có quan hệ gì với hắn, có thể trong nước không nhất định sẽ nghe hắn giải thích. Muốn không bị mất chức, chỉ có thể mau chóng làm ra thành tích xóa đi trên người nước bẩn, lấy công chu tội, để trong nước nhìn thấy thực lực của mình. Dưới loại tình huống này, chỉ có mặt đất đại quân thẳng tiến các bang, chiếm lĩnh địa bàn, mới có thể làm đến điểm ấy. Tương phản, đại quân nguyên địa bất động sẽ chỉ làm hắn cách chức mất chức. Vị kia thủ tướng có lẽ không hiểu quân sự, nhưng nhất định hiểu xử lý như thế nào làm việc bất lợi, sợ chiến e sợ địch nhà mình sĩ quan. Truyền ta lệnh, đội ngũ tiếp tục đi tới, mau chóng thông qua dãy núi Ả Lạc, đồng thời cho ta triệu tập tất cả lực lượng, liên hệ Thiền Quốc chính phủ, khẩn cấp đem hỗn loạn Hạt Vân Sơn cho ta sửa gấp khôi phục giao thông. Binh quý thần tốc, thừa dịp kiệt khoa tập đoàn tổn thất nặng nề, không cách nào thành quy mô triệu tập quân đội, đối với nó hoàn thành tiêu diệt. Joshi Duy chia một làm ra chỉ lệnh, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, trong mắt hắn, kiệt khoa tập đoàn đã không có cái gì phản kháng lực lượng, hắn cũng sẽ không bởi vì một lần thiên tai đưa đến ngoài ý muốn, liền chính mình dọa chính mình, cho kiệt khoa tập đoàn cơ hội thở dốc. Tấu chương xong, chương 365, thiết vệ doanh xuất kích chương 365, thiết vệ doanh xuất kích Tân Phạm Đại Đạo, một chi quân đội ngay tại đi bảo. Xe tăng cùng xe bọc thép ép qua rách dưới con đường, hai bên thì là số lớn binh sĩ đi bộ đi lại, mà phía sau thì đi theo rất nhiều trang bị hậu cần vật liệu cần container. Tân Phạm Đại Đạo chỉ là một đầu đơn giản trải trang đường đất, trải qua những cự thú sắt thép này nghiền ép, mưa càng lớn thêm không ngừng bên dưới, con đường trở nên càng phát ra rách nước. Cho dù bọn hắn bọc thép đại bộ phận đều là lấy bánh xích làm chủ, tại lặn nghe lộ tỷ lệ thông qua cũng 10 phần gian nan, trục trặc suất kỳ cao, nằm sấp ổ cũng không phải số ít. Chi bộ đội này thuộc về Thiền Quốc cùng Đào Hoa Quốc hỗn hợp đội ngũ, cả chi bộ đội nhân số vượt qua 15,000 người, chia làm một cái trang giáp đoàn, một chi cơ giới hóa lữ, một cái pháo binh đoàn, còn có hai cái bộ binh đoàn. Bọn hắn là dãy núi Ạ Dạc tiến lên mười mấy vạn trong đại quân, khoảng cách cắt bang gần nhất bộ đội. Lúc này cách cắt bang chỉ còn lại có 80 km khoảng cách. Một cỗ trên xe chỉ huy, Ý Sạ Cạ Rủ Sủ Kẹ ngồi ở chỗ này, trước mặt trưng bày địa đồ. Trên địa đồ viết cắt bang cùng dãy núi Ạ Dạc con đường tiến tới, cùng dọc đường địa hình. Để đội ngũ tăng thêm tốc độ, tranh thủ xế chiều ngày mai đi ra dãy núi Ạ Dạc, đến cắt bang cảnh nội. Ý Sạ Cạ Rủ Sủ Kẹ nhìn ngoài cửa sổ mưa to, hậu phương bộ chỉ huy gửi tới, Hạt Vân Sơn đổ sụp dẫn đến giao thông đoạn tuyệt tin tức, để trong lòng hắn ẩn ẩn bất an. Chiến tranh hiện đại đối với đạn dược tiêu hao thực sự quá lớn, không nói những cái khác, liền hắn trong đội ngũ những cái kia cự thú sắt thép, mỗi ngày tiêu hao du liêu đều là con số trên trời, cần hậu cần toàn diện đuổi theo. Đẩy ra xe chỉ huy cửa xe, Ý Sạ Cạ Rủ Sủ Kẹ chui ra xe chỉ huy. Nhìn về phía trước lại một cỗ xe tăng lâm vào vũng bùn, hậu cần cùng công binh đang cố gắng không ngừng hướng phía dưới đệm đá vụn cùng vật liệu gỗ, để bánh xích tận lực tại chớp nước trong bùn nháo ngược lực. Ngoài 200 thước, một cỗ container lật nghiêng ngã xuống đất, phía trên trang bị đồ ăn đồ hộp rơi lả tả trên đất. Càng phía trước, có công binh ngay tại đối với một đầu cầu nối tiến hành gia cố cùng sửa chữa, bởi vì mấy ngày liền mưa to, nước sông mặt nước tăng vọt, dòng nước chảy xiết, không tiến hành gia cố lời nói, căn bản là không có cách đi qua. Tình huống tương tự thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh, mặc dù nửa đoạn trước tiến lên rất thuận lợi, nhưng là nửa đoạn sau theo không ngớt mưa to, toàn bộ hành quân đội ngũ liền lâm vào tra tấn bên trong, có lúc bộ đội thiết giáp mỗi ngày hành tẩu khoảng cách còn không có bộ binh nhanh. Thiên quốc dãy núi Ạ Dạc bên này dừng mưa nhiệt tới, tăng thêm mưa to cùng cơ bản là không xây dựng cơ bản, là bất luận cái gì một chi bộ đội thiết giáp ác ngộng. Ngắn ngủi mấy chục cây số khoảng cách, bình thường bộ đội thiết giáp 2-3 cái giờ liền có thể thông qua. Thế nhưng là tại dãy núi ạ giặc bên trong, đây chính là đối với binh sĩ thể lực cùng tinh thần ý chí song trọng khảo nghiệm, cần hao phí một ngày thời gian mới có thể đi qua. Tăng thêm trong rừng rậm mưa to sau ẩm ướt nóng bức không khí, liền ngay cả nơi đó thiền quốc binh sĩ đều bị tra tấn mặt mũi tràn đầy mọi bệnh, chớ nói chi là lần thứ nhất kinh lịch loại chiến trận này đào hoa quốc binh sĩ, lúc này đội ngũ đều không có cái gì tinh khí thần. Khí tượng bộ môn bên kia nói, tương lai một tuần đều là lôi vũ thiên. Tham Nhu thay bị xạ cạ rủ sủ kẻ đánh lấy rủ che mưa, mở miệng nói ra. Cái thời tiết mắc toi này, may mắn chúng ta chỉ còn lại cuối cùng 80 km, lập tức liền có thể thoát ly vũng bùn này địa ngục, chính là khổ phía sau huynh đệ bộ đội. Y xạ cạ rủ sủ kẻ lắc đầu, chiến tranh bộc phát thời điểm là không có cách nào chọn thời tiết, cũng không thể thời tiết không tốt liền không đánh trận đi. Hậu phương bộ chỉ huy nhưng không có để bọn hắn nguyên địa ngừng chân chỉnh đốn, để các minh đệ lại thêm một chút sức, các loại thông qua dãy núi ạ dạng, chúng ta liền chân chính dễ dàng. Này, ngay tại chi này Hoa Anh đảo cùng Tiền Quốc hỗn hợp bộ đội tại Tân Phạm Đại đạo gian nan hành quân lúc, bọn hắn không biết một chi đối thủ đáng sợ đã để mắt tới bọn hắn. Tân Phạm Đại đạo hai bên cành lá rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, từng cái thiết vệ doanh chiến sĩ đen mặc lấy sinh vật thực trang, chính phân tán mai phục nơi này. Nước mưa bùm bùm đánh vào sinh vật thực trang bên trên, lại không cách nào dập tắt bọn hắn viên kia lửa nóng hiếu chiến tâm, chiến đấu chém giết dục vọng ngay tại tăng vọt. Miêu Luân cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói, "Pháo binh bộ, lần nữa xác nhận địch nhân phương vị, tự làm quyết định khai hỏa thời cơ." "Tư doanh trưởng, ta cái này không có vấn đề." "Doanh doanh trưởng, địch nhân đã nhập ta nằm vị trí, theo có thể khai hỏa." Qua mấy giây, bộ đàm truyền đến một chút ồn ào sai lệch thanh âm. Trong rừng rậm rạp thảm thực vật cực lớn suy yếu máy truyền cảm cùng thông hành trang bị tác dụng phạm vi. Tăng thêm mưa to nguyên nhân, ở mức dày thảm thực vật để vô tuyến điện tín hiệu suy giảm nghiêm trọng. Mà ở trong rừng mưa vài chỗ, Miêu Luân trong miệng pháo binh bộ đội cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống pháo binh. Bọn hắn toàn bộ đều là thiết vệ doanh chiến sĩ, trong tay trừ vũ khí thông thường, mỗi người phía sau lưng đều mang theo một môn đặc chế 120 ly đường kính hạng nặng pháo cối. Bình thường tới nói, loại này hạng nặng pháo cối nặng đến 200 kg, cần mấy cái thân thể khỏe mạnh binh sĩ tách ra lưng đeo, bình thường cần 4-5 người thao tác. Cự ly xa di động lúc, sẽ ở phía dưới lắp đặt có bánh xe, cơ động phương thức bình thường dùng luân thức xe dịp cùng bọc thép chuyển vận xe dẫn dắt. Nhưng là những chiến sĩ gen này pháo cối khác biệt, hoàn toàn chính là quai móc tại chiến sĩ trên lưng, cùng sinh vật thực trang tựa như hòa làm một thể giống như. Nô Úc là chi này pháo binh bộ đội quan chỉ huy, quản lý hơn 20 cái pháo binh. Toàn bộ thiết vệ doanh hết thể hơn 120 người. Bình thường 3 người làm một cái tiểu đội tác chiến, 3 tiểu đội cộng với một trung đội trưởng tạo thành một trung đội chiến đấu, và 3 trung đội tạo thành một đại đội chiến đấu, toàn bộ thiết vệ doanh tổng cộng có 4 cái đại đội chiến đấu. Chiến sĩ gen căn cứ dung hợp khác biệt côn trùng gen, đang sử dụng trên vũ khí biểu hiện cũng khác biệt. Giống như là Nô Úc chỉ huy pháo binh bộ đội, chính là sắt thép trong doanh trại am hiểu nhất bắn pháo. Mặt khác chiến sĩ gen không phải là không thể đánh, chủ yếu là không có bọn hắn đánh cho chuẩn. Trừ bắn pháo, bọn hắn đồng dạng có thể sử dụng các loại vũ khí ở chính giữa khoảng cách gần chiến đấu, cơ hồ mỗi cái chiến sĩ gen đều là đa tài. Hơn 20 cái pháo binh lúc này đã toàn bộ thả của mình nhãn trùng, bằng vào 3 cây số bán kính cùng 1000 mét độ cao phi hành, nhãn trùng xa nhất có thể quan sát được 15 cây số trong vòng mục tiêu. Từng cái nhãn trùng bay lên không trung, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhãn trùng không chút nào thu hút, bọn chúng quan sát được tầm mắt số liệu hoàn toàn cùng chiến sĩ gen tâm niệm cùng hưởng, các loại khoảng cách, độ cao, số lượng đều sẽ bị nhãn trùng hoàn thành tính toán. Tựa như là thông tin cá nhân đầu cuối, hoàn toàn không có bất luận cái gì truyền lại trong quá trình đưa đến tình báo thiếu thốn sai lầm. Khoảng chừng nửa phút bao trùm xạ kích. Nô Úc nhìn thời cơ đã tới, địch nhân toàn bộ tiến vào vòng phục kích, quả quyết ra lệnh. Từng cái thiết vệ doanh pháo binh lẻ tẻ phân bố, từ trong bộ đàm tiếp thu được khai hỏa tin tức, nhao nhao nuốt xuống tới. Giang giác. Nô Úc chính mình cũng nửa ngồi trên mặt đất, có chút gục đầu xuống, 120 ly pháo cối họng pháo từ cổ rũa ra, trước người chất đống lấy hồng đạn. Bình thường tới nói, truyền thống hạng nặng pháo cối cần cấu trúc phát xạ trận địa, hoàn thành pháo cối mắc khung cùng nhân công nhắm chuẩn, chuẩn bị cần chừng nửa canh giờ. Nhưng là Ngô Úc lại hoàn toàn tiết kiệm được những trình tự này, chính hắn chính là bệ pháo cùng pháo tỏa. Một tay nắm lên một viên pháo cối, trực tiếp đem nó nhét vào sau lưng họng pháo. Nặng đến 18 kg đạn pháo thụ trọng lực tự do trượt xuống họng pháo dưới đáy, cùng kích châm va chạm, phát động lửa có sẵn. Họng pháo không khí giơ lên sóng xung kích, sức giật truyền lại đến trên thân thể, Ngô Úc thân thể chấn động, người bình thường làm như vậy nội tạng xương cốt đều muốn bị làm vỡ nát, có thể có lây sinh vật thực trang bảo hộ, tăng thêm cải tạo thể chất, hắn chịu được lấy loại trùng kích kia cùng chấn động. Mỹ lý dây ở giữa, lớn nhất tầm bắn 8 cây số đạn pháo cấp tốc chui ra họng pháo, lấy đường con hướng phía Tân Phạm Đại đạo quân địch rơi xuống. Bèn, đạn pháo tại con đường lệch đường xuôi theo vị trí nổ tung, kinh khủng sóng xung kích cùng mảnh đạn đem phụ cận mười mấy thước nhân thể đánh nát, chân cụt tay đứt bay tứ tung, nguyên địa lưu lại một cái cực đại vũng bùn. Trung quanh Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc binh sĩ trong nháy mắt đổ xuống một mảng lớn, rất nhiều khá xa binh sĩ bị mảnh đạn xuyên thủng thân thể, vương bít lấy vết thương thống khổ kêu rên. Dù cho may mắn không có thụ thương, cũng sẽ bị bạo tạc khổng lồ chân khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ cực kỳ khó chịu. Loại này 120 ly hạng nặng pháo cối uy lực to lớn, đối phó bộ binh các loại mềm mục tiêu, bán kính 25 mét trong vòng cơ hồ hẳn phải chết, bán kính 50 mét bên trong sẽ thụ thương, coi như đứng tại hơn 100 mét bên ngoài, cũng không thể cam đoan là tuyệt đối an toàn. Chỗ nào đang đánh pháo? Y xạ cạ rủ sủ kẻ nghe được tiếng nổ mạnh đống nhiên giật mình, nhưng là đầu góc cũng không có loạn, mà là thông qua xe chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Có địch nhân mai phục, bộ binh lập tức ẩn nấp tìm kiếm công sự che chắn, phản pháo binh dạ đã bắt địch nhân động tĩnh, thả trinh sát may không người lái, liên hệ lục hàng cùng không quân, báo cáo bộ chỉ huy. Có thể ỷ xạ cạ rủ sủ kẻ đánh giá thấp tập kích cường độ, mệnh lệnh của hắn vừa mới truyền đạt, giống như mưa to gió lớn đạn pháo không ngừng đánh xuống, nổ ngay tại tiến lên đội ngũ một bọn người ngựa lật. Thật sự sảng khoái. Lao tử muốn hung hăng nổ lật bọn này đồ chó hoang. Nô Úc đầy mặt hưng phấn, lúc này tay trái tay phải vừa đi vừa về giao thế. Tay trái nắm lên một viên pháo cối đạn pháo vừa nhét vào họng pháo kích phát ra ngoài, họng pháo khói lửa còn không có tán đi, tay phải nắm lấy pháo cối đạn pháo đã thuận thế rơi vào họng pháo, ở giữa không có bất kỳ cái gì dư thừa cùng khe hở động tác. Chỉ gặp Nô Úc hai tay nhanh tựa như có thể nhìn ra tàn ảnh, đem môn này 120 ly pháo cối đánh ra kinh người xạ tốc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, nói ít có 30 mấy phát pháo đạn bay ra, đến mức họng pháo pháo kích âm thanh liên miên bất tuyệt, không có chút nào dừng lại. Phải biết, 120 ly xe tải pháo cối có được tiên tiến hỏa khống hệ thống cùng đạn dược tự động nhét vào hệ thống, xạ tốc cũng liền mỗi phút đồng hồ 10 phát tà hưu. Về phần dựa vào nhân lực điều khiển truyền thống hạng nặng pháo cối, cái kia tiếp tục xạ kích tốc độ thì càng chậm, bình thường chỉ có thể mỗi phút đồng hồ 6-7 phát. Bởi vì người sẽ mệt mỏi, thể lực có hạn, động tác cũng không có máy móc mau lẹ như vậy tinh chuẩn cùng ổn định. Nhưng là tại thiết vệ doanh những chiến sĩ gen này trước mặt, bọn hắn lại đánh ra viễn siêu xe tải hạng nặng pháo cối khủng bố xạ tốc. Mỗi phút đồng hồ 30 phát, đây chính là 60 ly hạng nhẹ pháo cối xạ tốc, lại tại 120 ly hạng nặng pháo cối thân trên hiện ra, lột pháo bị chiến sĩ gen chơi ra hòa đến. Nương tựa theo siêu cường lực lượng, tốc độ cùng phản ứng, Nô Úc động tác không chỉ có nhanh còn ổn định. Dưới chân hắn đã bởi vì sức giật dẫm ra hai cái thật sâu lom danh hố, mỗi một lần đạn pháo trúng kích, thân thể cũng sẽ tùy theo chấn động. Nhưng hắn lại có thể hoàn toàn thích ứng, mỗi một lần pháo kích đằng sau, kỳ thật đều sẽ điều khiển tinh vi thân thể, cam đoan pháo cối nhắm chuẩn ổn định. Còn thông qua trên trời nhãn trùng, không ngừng quan sát pháo kích thành quả. Làm địch nhân tiến hành chạy trốn cùng tìm kiếm công sự che chắn lúc, hắn sẽ trực tiếp thông qua thân thể cao thấp chập trùng cùng chuyển hướng, một giây không đến liền hoàn thành họng pháo một lần nữa nhắm chuẩn. Đổi thành mặt khác truyền thống pháo cối, cần binh sĩ chính mình tính toán xạ kích chư nguyên, sử dụng hình tam giác bệ pháo đĩa quay, phối hợp cao thấp cơ đến hoạt động tiết họng pháo cao thấp góc độ, quá trình rất phiền phức, dễ dàng đến trễ chiến cơ, có thể Nô Ốc chỉ cần một bộ thân thể biến hóa liền nhẹ nhõm làm được. Cùng Nô Ốc một dạng, hơn 20 tên chiến sĩ gen kiêm chức pháo binh, mỗi người bình quân xạ tốc đều tại mỗi phút đồng hồ 30 phát trở lên. Hơn 20 người, họng pháo như nộ thú giống như không ngừng gào thét, đạn pháo như châu chấu, một phút đồng hồ liền hướng Tân Phạm đại đạo bắn 6-700 phát pháo đạn. Khủng bố như vậy đạn pháo số lượng, hay là uy lực to lớn 120 ly đường kính đạn pháo, tạo thành sát thương cực kỳ khủng bố. Bao trùm pháo kích bên dưới, Tân Phạm đại đạo lúc này đã khắp nơi đều có tiếng kêu rên. Oeng! Một phát đạn pháo rơi vào đám người dày đặc chỗ, trực tiếp nổ ra một cái 2 mét hố sâu, hơn 10 binh sĩ tại chỗ thân thể linh kiện bay loạn, nguyên địa không dư thừa một người sống, các loại tàn chi cùng nội tạng, cùng phi dương đất khô cằn hỗn hợp bao trùm cùng một chỗ, đại địa đều lộ ra màu đỏ sẫm. Một cấu ngay tại tiến vào xe bọc thép bị ép kích pháo trúng mục tiêu, pháo cối bay ra khỏi nòng súng tốc độ cũng không cao, đạn pháo tốc độ tại vận tốc âm thanh phía dưới, phá giáp năng lực kém. Nhưng đây là trực tiếp trúng mục tiêu, hơn nữa còn là 120 ly đường kính trọng pháo. Đạn pháo từ đỉnh chốt trực tiếp quanh chúng, tại chỗ đem xe bọc thép nổ báo hỏng, bên trong thừa viên không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tại chỗ tử vong. Một cỗ xe tăng cũng bị quán đỉnh trúng mục tiêu, mặc dù đạn pháo không có đánh mặt bọc thép, nhưng là xe tăng bên ngoài thiết bị bị phá hủy, xe tải thiết bị mất linh, nội bộ thừa viên toàn bộ bị chấn choáng. Vài phát pháo cối liên tiếp rơi xuống, đánh rất xe tăng bánh xích, trong đó một phát may mắn đánh trúng ngụ súng phía sau phát động cơ thường, gây nên động cơ bốc cháy. Bên trong bị chấn choáng thừa viên không có cách nào tự cứu, mơ mơ hồ hồ liền chết tại bốc cháy xe tăng bên trong. Ầm ầm, một cỗ đạn dược xe chuyển bận hãm tại trong vũng bùn, trở thành pháo binh mục tiêu. Khi pháo cối đạn pháo trúng mục tiêu, nương theo lấy hỏa cầu khổng lồ bay lên không, binh lính chung quanh toàn bộ bị vạ lây, chết tại đại lượng đạn dược tuấn bạo bên trong. Ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút bao trùm pháo kích, hơn ngàn phát pháo đạn rơi xuống, Tân Phạm đại đạo biến thành cối xay thịt bình thường. Vô số binh sĩ tại bạo tạc bên trong oanh minh rung động, thân thể bị xé nứt, đại địa bị máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ nhuộm đỏ. Bởi vì pháo kích ưu tiên đối phó dày đặc bộ binh, dẫn đến mềm bộ binh bị sát thương cực kỳ nghiêm trọng, tối thiểu mấy ngàn người ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù mang tới pháo cối đạn pháo đã tiêu hao không ít, nhưng là chiến quả không thể nghi ngờ là 10 phần khả quan. Khoảng chừng nửa phút gấp rút bao trùm xạ kích sau, Nô Úc lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người tiến hành cơ động pháo kích, chớ bị người nổ. Nói xong, Nô Úc nhấc chân lên dưới hồng đạn, cực nhanh chuyển di trận địa. Bởi vì địch nhân phản kích, thông qua nhãn trùng trinh sát, lập tức liền muốn tới. Cơ hồ là Nô Úc không đi mười mấy giây, một cỗ tự hành súng lựu đạn phản kích tới. Nặng đến 50 kg đạn pháo rơi vào hắn vừa rồi phương vị phụ cận, nếu là hắn còn tại chỗ nào, lúc này đã tính cả sinh vật thực trang cùng một chỗ bị dương. Nô Úc xa xa chạy đi vài trăm mét, đạn pháo này tự nhiên uy hiếp không được hắn. Đổi thành phổ thông pháo cối, căn bản là không có cách chuyển di trận địa, xe tải cũng không được. Tại rừng rậm hoàn cảnh bên dưới, tốc độ căn bản chạy không nổi, chỉ có chiến sĩ gen mới có thể tại trong loại hoàn cảnh này, khiêng mấy trăm kg pháo cối cùng đạn dược bước đi như bay. Đấu chương xong, chương 366, san không chương 366, san không động tác dừng lại, thông qua nhãn trùng khóa chặt đánh trả tự hành súng lựu đạn phương vị, phát hiện tại trong tầm bắn sau, Nô Úc nửa ngồi xuống tới, mở ra hồng đạn, đem đạn pháo nhét vào họng pháo. Bành! 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 Ba phát đạn pháo cấp tốc bay ra, Nô Úc lần nữa cầm lên hòm đạn chạy trốn. Bởi vì địch nhân phản pháo binh dạ đã lần nữa khóa chặt hắn khai hỏa động tĩnh, địa phương khác đạn pháo tập kích tới. Không chỉ là tự hành súng lựu đạn, còn có pháo hỏa tiễn bao trùm sát kích, thậm chí có đạn đạo bay tới, không chạy không được. Ba phát pháo cối đạn pháo rơi xuống, chiếc kia tự hành súng lựu đạn cũng tại cơ động. Chiếc này tự hành súng lựu đạn rất may mắn, pháo cối không có đánh trúng hắn, nhưng là bởi vì cơ động, hắn hoảng hốt chạy bừa, bánh trước hám tại một cái trong vũng bùn, nằm sấp dưới tổ đến. Để cho ngươi cùng ta đối với pháo. Nô Úc thấy vậy không khỏi cười, quả quyết lần nữa ngồi xuống nã pháo. Lần này ba phát gấp rút bắn rất thành công, một phát pháo cối thành công trúng mục tiêu tự hành súng lựu đạn, đem nó trực tiếp phá hủy. Cái đồ chơi này không phải xe tăng, không cách nào phòng ngự 120 ly pháo cối oanh tạc. Hơn 20 cái pháo binh không ngừng phát huy, bọn hắn đem chính mình linh hoạt ưu thế phát huy đến cực hạn. Dừng lại liền đánh, đánh liền chạy, mà dừng dậm tầng tầng gấp gấp hoàn cảnh, để bọn hắn tựa như là xuất quỷ nhập thần thích khách, đem những cái kia đảo hoa quốc cùng thiền quốc binh sĩ đuổi nghịch xoay quanh. Hơn 20 cái pháo binh không có trước đây cấp tốc bắn bạo lực, thế nhưng là đảo hoa quốc nhưng căn bản không đối phó được. Bởi vì bọn họ phản kích căn bản đánh không trúng linh hoạt thiết vệ doanh pháo binh, ngược lại là bọn hắn bọc thép cùng pháo binh, trong rừng rậm lộ ra chỉ độn không gì sánh được, hãm sâu vũng bùn khó mà di động. Xe bọc thép cùng xe tăng cũng xông không vào trong rừng rậm nguyên thủy, chỉ có thể giống như là con rồi không đầu giống như, không biết phải làm gì. Pháo hỏa tiễn, tự hành súng lựu đạn, dẫn dắt hỏa pháo cùng pháo cối, cận trình đạn đạo phát xạ xe, tự hành phòng không pháo cao xạ, xe bọc thép cùng xe tăng, toàn bộ đều tại thiết vệ doanh pháo binh tập kích mục tiêu ở trong. Lúc này những này bọc thép cùng hỏa lực đơn vị chỉ có thể ở Tân Phạm Đại Đạo bên trên chen chúc lấy, thiết vệ doanh pháo binh cố ý đem đường đất nổ mất mô, khiến cái này cổng cảnh cự thú sắt thép càng thêm khó mà cơ động. Từng cái nặng đến mười mấy tấn chính là mấy chục tấn đại gia hỏa, chỉ có thể đơn phương bị đánh, đánh trả nhưng căn bản không cách nào khóa chặt đánh một pháo bỏ chạy thiết vệ doanh pháo binh. Đánh xong một đợt mang theo người đạn pháo qua đi, thiết vệ doanh pháo binh sẽ nhanh chóng tìm tới sớm cất giữ trong phụ cận đạn pháo nhà kho, bổ sung đạn dược tiếp tục pháo kích. Người khác chơi du kích chiến bình thường là dùng thương, thiết vệ doanh bên này du kích chiến là dùng 120 ly hạng nặng pháo cối đến tiến hành, hiệu quả không gì sánh được rõ rệt. Những cái kia ngốc đầu Nga giống như bọc thép đơn vị cùng hỏa pháo, bị ép kích pháo nổ cái đầu góc tròn váng. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, địch nhân pháo binh là thế nào tại trong rừng rậm nhảy lên nhanh như vậy, vì cái gì không cách nào đem nó phá hủy. Thế nhưng là không trung vệ tinh, thấy không rõ trong rừng rậm mặt đất, đều bị cành lá rậm rạp thương tiên đại thụ ngăn trở. Tầng trời thấp máy không người lái vừa cất cánh, muốn dẫn đạo phe mình pháo binh xạ kích, liền bị máy quấy nhiều tín hiệu phá hư làm việc. Thêm nữa rừng rậm bản thân tín hiệu suy giảm nghiêm trọng, không thích hợp máy không người lái làm việc, cất cánh máy không người lái bay không xa liền từng cái rơi xuống. Cái này cũng dẫn đến Thiền Quốc cùng Đào Hoa Quốc binh sĩ đến bây giờ còn không có phát hiện đối thủ mình chân chính bộ dáng. Có thể nói, thiết vệ doanh pháo binh vẹn vẹn bằng vào hơn 20 khẩu pháo, liền đánh trên vạn người Đào Hoa Quốc cùng Thiền Quốc quân liên hiệp gần như sụp đổ. Đại lượng bộ binh bị sát thương, hỏa lực đơn vị bị một cái tiếp một cái phá hủy, chiến cuộc cơ hồ là thiên về một bên. Bất quá chiến tranh hiện đại là lập thể chiến tranh, trừ mặt đất bên ngoài, tự nhiên còn có bầu trời chiến cơ tham dự, nhất là nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời một phương. Thiết vệ doanh pháo binh nơi này nổ say xưa, đem chi này hơn một vạn người bộ đội bọc thép cùng hỏa lực đơn vị diệt 7-8 phần, binh sĩ sát thương chừng 3-4 ngàn người. Thế nhưng đúng lúc này, trên trời có chiến cơ cùng máy bay trực thăng gào thét mà tới. Đây đều là mỗi ngày thông lệ mang đạn tuần hành máy bay, nhận được bên này tin tức, ngay lập tức chi về tới. Mặc dù bây giờ rơi xuống mưa to, thế nhưng là hiện đại quân dụng máy bay cơ bản đều có thể mọi thời tiết tác chiến, vô luận là ban đêm hay là lôi vũ thiên, đều không ảnh hưởng bọn hắn đi làm. Nô không có tiếp tục phách lối xuống dưới, chiến cơ ở trên cao nhìn xuống, tốc độ quá nhanh, coi như dùng pháo máy đảo qua, cũng có thể đánh xuyên qua sinh vật thực trang, bọn hắn hơi khắt chế thú liễm. Phi cơ chiến đấu của chúng ta là chúng ta máy bay chiến đấu tới. Rốt cục được cứu rồi, mau đánh rơi địch nhân pháo binh, thay chết đi chiến hưu báo thủ. Đánh trả, Đào Hoa Quốc các dũng sĩ, theo ta cùng một chỗ, đem địch nhân pháo binh tìm ra. Tân Phạm Đại Đạo bên trên, nguyên bản sĩ khí gần như sụp đổ Đào Hoa Quốc bộ đội trong nháy mắt sĩ khí đại chấn, cùng nhiệt gào lên. Miêu Luân nhìn lấy thiên khung bên trên máy bay chiến đấu, cầm lấy bộ đàm nói phòng không đạn đạo chuẩn bị, đem bọn hắn đuổi đi. Mấy cái trên đỉnh núi, ngụy trang xe tải dạ đã khởi động máy. Dạ đã bắt đầu chiếu xạ khóa chặt chiến cơ. Cùng dạ đã xe nguyên bộ, từng chiếc xe phòng không đạn đạo lên dựng thẳng, dài 6-7 mét phòng không đạn đạo phần đuôi châm lửa lên không, hồng ngoại thành tượng theo dõi hệ thống mở ra, khóa chặt chiến cơ đuôi lửa nhiệt lượng, cấp tốc hướng phía chiến cơ rút ngắn khoảng cách. Những này từ Đại Hùng Quốc mua sắm trở về phòng không đạn đạo, đi qua không dùng tại thành thị trên phòng ngự, bởi vì rất khó vượt qua tài đại khí thô bát quốc tập đoàn tiêu hao, chỉ có thể lựa chọn dùng tại mấu chốt trong cuộc chiến. Tỷ như hiện tại, hai cái phòng không đạn đạo doanh bố trí ở chỗ này, trừ chỉ đạo dạ đã xe, tầng trời thấp tìm kiếm dạ đã ngoài xe. Còn có chọn vẹn 24 chiếc phòng không đạn đạo phát xạ xe, phi đạn đột kích, trợ giúp tới những này máy bay chiến đấu người điều khiển sắc mặt đại biến. Bọn hắn tại Kiệt Khoa tập đoàn không phận bên trên hoành hành đã quen, chiếm cứ quyền khống chế bầu trời bọn hắn, đều suýt nữa quên mất phòng không đạn đạo uy hiếp, lúc này Kiệt Khoa tập đoàn rốt cục giúp bọn hắn nhớ lại. Mùi nhử đạn không ngừng rơi vãi, từng cái chiến cơ bắt đầu khẩn cấp cơ động, muốn tránh thoát phòng không đạn đạo. Có thành công, dựa vào mùi nhử đạn lừa gạt phòng không đạn đạo, lại hoặc là thành công dựa vào cơ động tránh đi phòng không đạn đạo. Có thể thất bại ví dụ đồng dạng cũng ít, Kiệt Khoa tập đoàn mua sắm những này phòng không đạn đạo tại khóa chặt máy bay chiến đấu sau, phòng không đạn đạo sẽ bắt đầu ra tốc tiến lên, bao tô đến mấy lần mã hách, viễn siêu máy bay chiến đấu tốc độ đâm đầu vào đi. Không cần chân chính va chạm, khi đi tới phạm vi nhất định sau, cảm ứng được máy bay chiến đấu, vô tuyến điện gần nổ ngòi nổ bị phát động, phòng không đạn đạo sẽ cách không bạo tạc, chuyên môn dùng để đối phó chiến cơ bạo phá đạn, sóng xung kích lôi cuốn lấy mảnh vỡ tùy ý bay tứ tung. Chiến cơ chỉ cần tại mấy chục mét bán kính, liền sẽ bị nó sát thương. Mà hiện đại chiến cơ quá tinh vi, nội bộ đều là các loại dụng cụ tinh vi, hơi một chút tổn hại liền sẽ dẫn đến máy bay chiến đấu khó mà điều khiển, thậm chí mất cân bằng rơi xuống. Có máy bay chiến đấu bị phòng không đạn đạo đánh gãy nửa cái cánh, giống như là gãy cánh đại điểu quay cuồng rơi xuống. Còn có người điều khiển bị phòng không đạn đạo mảnh đạn xuyên thủng, chết tại trong buồng lái này, máy bay không người điều khiển bọt tới đại địa, nổ ra to lớn hỏa đoàn. Tại công kích máy bay chiến đấu đồng thời, những này xe phòng không đạn đạo cùng dạ đạ xe cũng đồng dạng tiếp nhận máy bay chiến đấu đạn đạo công kích, có đạn đạo phát xạ xe bị tạc hủy. Cũng may phòng không đạn đạo bố trí số lượng thật to vượt qua máy bay chiến đấu, không ngừng uy hiếp trên bầu trời chiến cơ, tại tổn thất 5-6 đỡ máy bay chiến đấu sau, còn sót lại vài khung chiến cơ chỉ có thể rời xa chiến khu. Ông ngong, trừ máy bay chiến đấu, còn có lục hàng máy bay trực thăng tới trợ giúp. Đang chiến đấu cơ bên này chiến đấu buộc phát thời điểm, Miêu Luân thông qua nhãn trùng khóa chặt một khung máy bay trực thăng vũ trang, nện bước hai chân trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng. Sớm mai phục tại bộ này máy bay trực thăng vũ trang phương hướng đi tới bên trên, giơ lên 14.5 ly súng máy phòng không. Phanh, 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 phanh. Khi máy bay trực thăng vũ trang tới gần, Miêu Luân quả quyết bóp cò súng, súng máy không toi mạng trùng võ trang máy bay trực thăng. Mặc dù máy bay trực thăng vũ trang đều có bọc thép, nhưng là Miêu Luân dựa vào chiến sĩ gen cường đại phản ứng cùng lực lượng, họng súng 10 phần ổn. Đầu nhọn, truy đáy, thép tâm, bên trong đựng thiêu đốt để đạn lửa xuyên giáp không ngừng đuổi theo máy bay trực thăng vũ trang cắn, sinh sinh đập nát máy bay trực thăng đôi mái chèo, cái này trên phi cơ trực thăng yếu ớt nhất bộ vị. Bờ vê đút, 78 hảo chiến cơ mất cân bằng, chúng ta cần khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Máy bay trực thăng vũ trang hai cái người điều khiển đầu đầy mồ hôi, hô to nhắc nhở chiến hữu của mình. Theo đôi mái chèo tổn hại, máy bay trực thăng phần đuôi hướng bên lực đẩy biến mất, trọng tâm chết đi, toàn bộ thân máy chấn động cao tần đứng lên, đầu phi cơ bắt đầu tự động bị lệch, sinh ra hoành lăn hiệu ứng. Như nơi này là bằng phẳng bình nguyên, máy bay trực thăng còn có khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp thành công nhỏ bé khả năng. Nhưng là tại trải rộng rừng cây trong rừng rậm nguyên thủy, máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp trên đường đụng vào đại thụ, thân máy vặn vẹo giải thể, té thành một cục sắt vụn, người điều khiển tự nhiên cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. San giết máy bay trực thăng vũ trang không chỉ là Miêu Luân, một tên chiến sĩ gen leo lên một gốc tráng kiện đại thụ, tại máy bay trực thăng bay qua phụ cận lúc, quả quyết nâng lên một phát 105 ly đường kính súng phóng tên lửa, đạn hỏa tiễn trúng mục tiêu máy bay trực thăng cơ bụng, trực tiếp đem nó đánh thoát ra khói đen, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Còn có chiến sĩ gen bả vai treo lơ lửng đơn binh chống tăng đạn đạo thoát ra, đem lơ lửng bản hành máy bay trực thăng vũ trang đánh tan trên trời. Chiến sĩ gen bọn họ trong rừng rậm như cá gặp nước, những cái kia máy bay trực thăng nhắm thiết bị rất khó xuyên thấu qua tầng tầng gấp gấp tán cây khóa chặt bọn hắn, máy ảnh nhiệt cảm ứng lại sẽ bị thiên nguyên trang phục phòng hộ che đậy. Tương phản, chính bọn hắn khổng lồ mục tiêu cùng tâm, đơn giản chính là bia sống một dạng, chớ nói chi là chiến sĩ gen còn có nhãn trùng làm trinh sát phụ trợ. Tại liên tiếp rơi vỡ mười mấy chiếc máy bay trực thăng đằng sau, những này máy bay trực thăng đồng dạng sắm xịp, cùng máy bay chiến đấu một dạng chạy trối chết. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là cho đảo Hoa Quốc binh sĩ vừa mới phân chấn sĩ khí dội cho chậu nước lạnh, để bọn hắn so lúc trước càng thêm tuyệt vọng. Giữa trời bên trong chợ giúp bị đuổi đi, vừa rồi yên tĩnh lại thiết vệ doanh pháo binh lần nữa xuất kích, trầm muộn tiếng pháo ầm ầm rung động, nổ đất khô cằn tung bay, nhân thể vỡ vụn. Rút lui, tất cả mọi người lui vào rừng rậm. Bọc thép đơn vị thử phá vây, cho chúng ta mở một con đường sống. Y Sạ Cạ Rủ Sủ Kẹ nhìn thấy cục diện này, chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này, để tất cả bộ đội lui vào rừng rậm, miễn cho tiếp tục đợi tại Tân Phạm Đại Đạo bên trên chịu pháo nổ. Con ngồi lên núi. Miêu Luân xuyên thấu qua nhãn trùng phát hiện tình huống này, trên mặt đã lâu lộ ra khát máu dáng tươi cười. Pháo binh bộ đội tiếp tục quanh tạc, phối hợp liên bốn giải quyết những cái kia bọc thép đơn vị, những người còn lại cùng ta đi bắt giết con mồi, tại địch nhân vòng tiếp theo không trùng trợ giúp đến trước đó, giải quyết hết bọn gia hỏa này. Trong rừng rậm ma ảnh lắc lư, từng cái thiết vệ doanh chiến sĩ lần lượt khởi hành, từ bốn phương tám hướng hướng phía tiến rừng rậm tránh né pháo kích đào hoa quốc binh sĩ mà đi. Miêu Luân bước chân, sinh vật thực trang dưới chân rộng lớn, cùng loại chân vịt màng chân, cung cấp cường đại chống đất lực. Kế thừa trường kích ma giáp trùng lực lượng phong vũ khiêu trùng tốc độ, Miêu Luân tại trong bùn nhão nhảy lên chính là mười mấy mét, không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Thông qua nhãn trùng khóa chặt một cái bộ binh doanh phương vị, Miêu Luân tay phải cầm súng máy phòng không, nhanh chóng ép tới gần. Dương dậm tùm cây tối cùng bụi cây rất tốt che giấu thân hình, tăng thêm Miêu Luân cố ý thả nhẹ bước chân, thẳng đến tới gần hơn 50 mét mới có người phát hiện hắn tồn tại. Đó là cái gì? Một tên đào hoa quốc binh sĩ ánh mắt hoảng sợ, cùng một bộ cao 3 mét, mặt ngoài có ngụy trang đồ trang kim loại cơ giáp đối mặt lên. Bành! Sau một khắc, đào hoa quốc binh sĩ thân thể bị súng máy chặn ngang quét gãy. Đào hoa quốc đám tạp thoái, đã lâu không gặp. Miêu Luân trong mắt sát ý bốn phía, nhìn xem bị kinh động bộ binh doanh, trên mặt không hề sợ hãi, trực tiếp giết đi vào. Bành bành bành. 14.5 ly đạn có thể đánh xe bọc thép, đánh vào trên thân người, trực tiếp chính là đem thân thể người tách rời, đầu đánh nổ, tứ chi đánh gãy, lồng ngực đánh nát. Lần này Miêu Luân buông tay buông chân, đạn cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào. Sinh vật thực trang mang theo 2000 phát súng máy đạn, để hắn rốt cuộc không cần như quá khứ một dạng tiết kiệm đạn dược, hạn chế chính mình chuyển vận. 30.000 dùn bay ra khỏi nòng súng, nặng đến 200 khắc 14.5 ly súng máy đạn, phối hợp Miêu Luân càng phát ra cường đại thể chất, nhất là tử quang con rơi mang tới cảm ứng, khiến cho hắn cơ hồ lệ vô hư phát. Hắn vừa mới ra sân, mười mấy tên đảo hoa quốc binh sĩ đều không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Miêu Luân đánh chết tại chỗ. Đây là thứ đồ quỷ gì? Bạc ạ, nổ súng nổ súng nổ súng. Đợi cho đảo hoa quốc binh sĩ phản ứng, vô số đạn bắn phá tới. Dù là Miêu Luân có thể chạy ra mỗi giờ 100 cây số trở lên cao tốc, nhưng là hắn cũng tránh không khỏi nhiều như vậy mưa bom báo đạn. Mặc kệ Miêu Luân bản thân cũng không có ý định tránh, bởi vì những cái kia súng trường đạn rơi vào sinh vật thực trang bên trên, trực tiếp liền sẽ bị bắn ra. Là tại cho ta gãi ngứa ngứa thôi. Miêu Luân không ngừng dùng súng máy phòng không đánh trả. Đào Hoa Quốc binh sĩ rất nhanh liền minh bạch đối mặt mình là cái gì đối thủ, thiết vệ doanh đại danh đỉnh đỉnh bọn hắn đã sớm nghe nói qua, vì thế chuyên môn làm đặc huấn cùng chuẩn bị. Nha Bạch, đạn đánh không thủng, đây là thiết vệ doanh đám quái vật kia, nhanh cầm vũ khí hạng nặng đến. Tại Đào Hoa Quốc sĩ quan trong tiếng gầm gừ, bạ dẹt súng bắn tỉa công phá dựng lên, phụ lên dây đạn 12.7 ly đột nhiên lãng thả súng máy hạng nặng nhắm chuẩn Miêu Luân. Càng có súng phóng tên lửa, vô hậu tòa lực pháo, chống tăng súng trường, chống tăng đạn đạo chờ chút có phá giáp hiệu ứng vũ khí, đều bị các bộ binh lấy ra đối phó Miêu Luân. Phanh! Một phát bạ dẹt súng ngắm bắn ra đạn lửa xuyên giáp đánh vào Miêu Luân ngực, có thể xuyên tấu hơn 20 ly thép tấm đạn, vậy mà không thể triệt để đánh xuyên qua sinh vật thực trang. Đạn bắn thủng tầng ngoài hợp kim kim loại lân giáp sau, bị sinh vật thực trang nội bộ tầng kia huyết nhục gắt gao kẹp lấy. Tầng này huyết nhục có cường độ cao đặc chủng cao su giống như đặc tính, đạn đánh vào, tựa như là bắn trúng xe tăng loại kia thật tâm xe chống đạn vòng, không cách nào đem nó xuyên đấu. Bành bành bành. 12.7 ly đường kính đột nhiên lãng thả súng máy hạng nặng khai hỏa, dày đặc mưa đạn quét vào sinh vật thực trang bên trên, đồng dạng bị ngạnh kháng xuống đến. Thẳng đến một phát 14.5 ly chống tăng súng trường bắn ra đạn xuyên giáp, mới chính thức đánh xuyên qua sinh vật thực trang, nhưng lại bị Miêu Luân thân thể bài tiết dương vỏ ngoài đỡ được. Hắn kế thừa trường kích ma giáp trùng gen, đơn thuần lực phòng ngự không thể so với sinh vật thực trang kém, 14.5 ly đạn còn không cách nào liên tục đánh xuyên qua hai tầng phòng hộ. Làm sao có thể? Vì cái gì cái này đều đánh không thủng hắn, hắn bộ kia chiến giáp phòng ngự làm sao cao như vậy? Mắt thấy đây hết thảy, Đào Hoa Quốc binh sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn căn cứ tình báo nhằm vào đặc huấn, thiết vệ doanh mặc hợp kim chiến giáp là tuyệt đối không phòng được 12.7 ly đạn. Những này Đào Hoa Quốc binh sĩ cũng không biết, thiết vệ doanh đã sớm đổi mới, có thể phòng ngự phổ thông đạn súng trường hợp kim chiến giáp xuất ngũ, đổi thành có thể phòng ngự 12.7 ly súng máy hạng nặng bắn phá sinh vật thực trang. Cương đại như thế trang bị, khiến cho thiết vệ doanh ở trên chiến trường năng lực sinh tồn tăng nhiều, cũng là có can đảm hơn 100 người khiêu chiến hơn 10.000 người hiện đại hóa quân đội lực lượng. Đấu chương xong, chương 367, toàn quân bị diệt chương 367, toàn quân bị diệt dùng súng phóng tên lửa cùng chống tăng đạn đạo, không tin đánh không thủng hắn. Đào Hoa Quốc sĩ quan không tin tà, chào hỏi binh sĩ chuẩn bị càng nhiều đơn binh hỏa lực nặng. Nhưng mà Miêu Luân cũng không phải đầu gỗ, làm sao lại đứng tại chỗ tùy ý đối phương xạ kích? Đi chết đi cho ta quái vật. Một tên Đào Hoa Quốc binh sĩ vừa mới nâng lên súng phóng tên lửa nhắm ngay Miêu Luân, còn chưa kịp bóc cò, Miêu Luân đạn trước một bước bắn trúng hắn, đem nó đầu đánh nổ tung. Vài trăm mét bên ngoài, một tên Đào Hoa Quốc binh sĩ bắn chống tăng đạn đạo, loại này chuyên môn dùng để chống tăng kiêm đánh máy bay trực thăng cỡ nhỏ đơn binh đạn đạo, bộ chiến đấu bình thường áp dụng giống ruột trang thuốc tụ năng lượng phá giáp, mặc sâu tại 1400 ly tả hữu. Có thể tùy tiện đánh xuyên qua xe tăng bọc thép, cũng không phải Miêu Luân phòng ngự cùng sinh vật thực trang có thể gánh vác. Nhưng là chống tăng đạn đạo tốc độ phi hành không nhanh, mà lại đạn đạo phát xạ về sau, cần xạ thủ tiếp tục nhắm chuẩn, dùng máy phát laser chiếu xạ mục tiêu, đạn đạo mới có thể tiến hành truy tung công kích, không giống phòng không đạn đạo phát xạ sau không cần làm sao quản. Đang lúc tên này chống tăng đạn đạo xạ thủ thông qua quan sát đạn đạo phần đuôi bắt mắt hồng quang, khống chế đạn đạo bay về phía Miêu Luân thời khắc. Miêu Luân đạn đã đem nhắm xạ thủ cùng máy phát laser làm hỏng, bay tới chống tăng đạn đạo mất đi nhắm chuẩn chỉ dẫn, đầu tựa vào trên mặt đất, nổ chết hai cái nhà mình binh sĩ. Càng nhiều xuyên giáp vũ khí nhắm chuẩn đi lên, cái này doanh cấp đơn vị có hơn 300 người. Phổ thông súng ống đối với Miêu Luân vô hiệu sau, chỉ có thể dựa vào súng phóng tên lửa, pháo không giật cùng chống tăng đạn đạo đến uy hiếp Miêu Luân. Miêu Luân cũng không phải là mã phu, nhìn thấy Đào Hoa Quốc binh sĩ phản ứng, dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Những cái kia cầm các loại xuyên giáp vũ khí Đào Hoa Quốc binh sĩ mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, đã không nhìn thấy Miêu Luân thân ảnh. Thử một chút thả máy không người lái, liên hệ vệ tinh trinh sát. Có binh sĩ thả bốn xoáy cánh trinh sát máy không người lái, nơi này vẫn như cũ còn tại tín hiệu quái nhiều phạm vi, cất cánh trinh sát thất bại. Về phần vệ tinh trinh sát, càng là không cách nào xuyên thấu rừng rậm nguyên thủy, thì tới một cái muốn ẩn tàng bóng dáng nhân loại. Rừng cây lớn nhất giá trị trong chiến tranh chính là cung cấp không có gì sánh kịp tính bí mật, mà hiện đại khoa học kỹ thuật coi trọng đều là một cái đi đầu phát hiện đi đầu đả kích. Dưới mắt tại cái này mênh mông dãy núi ạ giác, những này Đào Hoa Quốc binh sĩ chỉ có vũ khí, nhưng tại Miêu Luân trước mặt lại thành mù lòa bình thường. Miêu Luân lúc này dùng cả tay chân bò lên trên một vài người ôm hết đại thụ, 14.5 ly súng máy phòng không gác ở nơi này. Hắn cách chi kia Đào Hoa Quốc bộ binh doanh 300 mét xa, khoảng cách này tại trên vùng bình nguyên còn tại vũ khí hạng nhẹ trong tầm bắn. Thế nhưng là trong rừng rậm, cái này tầm mắt là không nhìn thấy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh um tùm nhánh cây chạc cây cùng bụi cây thảm thực vật, từng cây sợi đằng lẫn nhau quấn quanh, như là lồng lên tầng tầng gấp gấp lưới lớn, ánh nắng đều khó mà thấu chiếu vào. Miêu Luân thả nhãn trùng, sáu đôi cánh mỏng như cánh ve nhẹ nhàng kích động, quan sát phương viên mấy cây số bên trong tình huống, giám sát những cái kia còn tại Tân Phạm Đại Đạo hỏa lực đơn vị. Bên kia còn sót lại pháo hỏa tiễn cùng súng lựu đạn, nếu như bị bộ binh kêu gọi đả kích, ngược lại là có thể uy hiếp được Miêu Luân. Nhưng muốn kêu gọi đả kích, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải biết Miêu Luân vị trí. Miêu Luân quỳ người xuống, nặng đến mấy chục kg súng máy phòng không họng súng nhắm chuẩn phía trước. Mặc dù trong tầm mắt của hắn không nhìn thấy người, nhưng là hắn dung hợp tử quang con rơi gen, để hắn hoàn toàn không cần con mắt cũng có thể định vị địch nhân phương vị. Ung ung ung. Tiết hầu phát ra không thể nghe thấy sóng siêu âm, gợn sóng bình thường khuyết tán ra. Sóng siêu âm va chạm hết thể vật thể, đều sẽ phản hồi đến Miêu Luân trong đầu, tựa như là sinh vật dạ đã dò xét, thay thế con mắt tác dụng. Bành bành bành. Ngón tay bóp có súng, ngắn mũi xạ kích bên trong, mười mấy phát 14.5x114mm quy cách súng máy bắn bay xuất thương miệng. Có thể đánh bầu trời 2000m máy bay súng máy phòng không, có được cường đại lực xuyên suốt, tại chiến đấu trong rừng cây bên trong triển lộ uy lực to lớn. Những cái kia che chắn tầm mắt cây nhỏ cùng bụi cây thảm thực vật, trực tiếp liền bị đạn cùng nhau xuyên qua. Năm cái Đào Hoa Quốc binh sĩ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên, thình lình một toa súng máy đạn quét tới. Năm người chân cụt tay đứt bay tứ tung, ba người tại chỗ bỏ mình, một người phần eo xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, ruột không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, một người hai chân bị quét gãy, ôm chân cứ gãy phát ra tuyệt vọng thống khổ kêu khóc. Miêu Luân Ti không chút nào làm mà thay đổi, tựa như là một cái lanh khốc vô tình cố máy giết chóc, họng súng có chút nhất chuyển, lần nữa ngắn ngủi bắn tỉa. Một cái bộ binh ban còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vượt qua một nửa binh sĩ đã ngã xuống trong vũng máu. Sau khi đánh xong, Miêu Luân Thu hồi thường, nhảy tới sắt vách trên đại thụ, tìm kiếm tốt hơn góc độ bắn, 14.5 ly đạn không ngừng bắn ra, một chút xíu thu hoạch những này đảo hoa quốc binh sĩ sinh mệnh. Địch nhân ở nơi nào? Cái kia thiết vệ doanh binh sĩ đến cùng ở nơi nào? Đạn là từ bên này phóng tới, nhanh đánh trả. Không được, không nhìn thấy người a. Đào hoa quốc binh sĩ bị loại này không nhìn thấy địch nhân đã kích bước điên rồi. Rất nhiều binh sĩ căn bản không quản có nhìn hay không đến, hướng về phía đạn bay tới phương hướng liền lung tung nổ súng. Đạn phần lớn đều bị tầng tầng gấp gấp rừng mưa nhiệt đới hấp thu. Miêu Luân ánh mắt từ đầu đến cuối không có biến hóa, trong tay súng máy cao xạ không ngừng kích phát. Những cái kia khiêng súng phóng tên lửa binh sĩ muốn chạy tới tìm tới Miêu Luân, thế nhưng là nửa đường liền bị Miêu Luân đánh chết. Súng phóng tên lửa rơi trên mặt đất trong nước bùn. Về phần chống tăng đạn đạo, người đều không nhìn thấy, càng không pháp chỉ dẫn. Tại Miêu Luân đổ sát bên dưới, chi này đảo hoa quốc bộ binh doanh nhân số mắt trần có thể thấy giảm bớt, nhất là những cái kia cầm các loại xuyên giáp vũ khí, tức thì bị Miêu Luân đổ sát không còn. Làm địch nhân không còn có uy hiếp đằng sau, Miêu Luân cũng rốt cục không còn bận tâm, trực tiếp xâm nhập trong đám người, nắm lấy súng máy cao xạ gặp người liền giết. Đảo hoa quốc binh sĩ toàn bộ hỏng mất, cũng không còn cách nào tổ chức, chạy tứ tán. Mà bọn hắn loại hành vi này cũng không có cứu vớt bọn họ tính mệnh. Mặc kệ địch nhân trốn ở địa phương nào, đều cơ bản chạy không khỏi sinh vật dạ đà cảm giác. Mà Miêu Luân trong rừng rậm tốc độ hoàn toàn không phải những này đảo hoa quốc binh sĩ có thể so với. Tăng thêm súng máy phòng không siêu trường tầm bắn, chiến đấu tiếp tục không lâu, chi này bộ binh doanh liền bị Miêu Luân cơ bản giết không. Tương tự một màn không chỉ là ở chỗ này, địa phương khác cũng tại đồng bộ tiến hành. Từ lúc đào hoa quốc bộ đội tiến vào rừng rậm, bọn hắn liền triệt để trở thành thiết vệ doanh trên thất gỗ con mồi. Tại Miêu Luân lúc xuất kích, mặt khác thiết vệ doanh chiến sĩ cũng lấy tiểu đội hình thức, ba người một tổ hướng phía đào hoa quốc cùng thiền quốc bộ đội phát động công kích. Phanh 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 phanh, gạt lỉnh súng máy ngọn lửa dâng trào. Một tên chiến sĩ ghen hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh M134 hình gạt lỉnh súng máy, sau lưng lưng mèo to lớn hòm đạn thông qua dây đạn tương liên, ném ra 7.62 vỏ đạn đinh đinh đang rơi trên mặt đất, có thể bao phủ người bắp chân. Cái này tốc độ bắn nhanh nhất 6.000 phát mỗi phút gạt lỉnh súng máy, cường đại sức giật đều không cách nào để thân thể của hắn run run, kế thừa liệt tòa trùng ghen hắn, thân thể cường kiện, lực lượng đáng sợ. Ở tại đối diện, từng cái đào hoa quốc binh sĩ bị xé nứt thân thể, còn lại cũng chỉ có thể trốn ở đại thụ che trời phía sau, lại hoặc là nằm nhòe sườn dốc trong hố đất, hoảng sợ run lẩy bẩy. Ngẫu nhiên có người muốn thò đầu ra xuất ra súng phóng tên lửa, chống tăng súng trường cùng chống tăng đạn đạo đánh trả, vừa mới thò đầu ra đầu liền nổ tung. Bởi vì ngay tại song thương gạt lỉnh chiến sĩ sau lưng, một tên có sắc bén mắt ứng chiến sĩ đen, hắn mặc quản nhiều đánh lén hình sinh vật thực trang bên trên có 6 thanh liên phát súng bắn tỉa, có thể thông qua bộ này đánh lén hình sinh vật thực trang, đồng thời khống chế 6 thanh súng bắn tỉa tiến hành phương hướng khác nhau xạ kích. Tên này chiến sĩ đen kế thừa lấy phong mục trùng gen, con mắt lúc này biến thành côn trùng loại kia mắt ép, tầm mắt rộng được cơ hồ bao trùm toàn trường. Nó lấy siêu cao động thái thị giác phản ứng, địch nhân tay còn không có bóp cò súng, đầu liền đã nổ tung. Coi như địch nhân mượn nhờ công sự che chắn, bom khói đồng thời công kích, cũng đều không thành công. Tại hai người phía trước, còn có một tên chiến sĩ đen, hắn lưng đeo cải tạo qua súng phun lửa. Hắn mặc sinh vật thực trang là đặc thù cải tạo, tên là phóng hỏa hình sinh vật thực trang. Nội bộ không giống những sinh vật khác thực trang như vậy chứa đạn dược, mà là cải tạo thành du liêu kho, chứa bị trọn vẹn hơn ngàn thang đặc thù nhiên liệu, tựa như là một máy hạng nặng phun lửa xe tăng, lớn nhất có thể phun ra 200 mét tầm bắn hỏa diễm. Viện siêu phổ thông đơn binh súng phun lửa mấy chục mét tầm bắn, nên cứ gọi là phun lửa pháo. Phổ thông lính phun lửa chịu không được loại này đại uy lực súng phun lửa nhiệt độ, tự thân sẽ bị nung cháy, nhưng là chiến sĩ gen này kế thừa hỏa tương trùng gen, thân thể tại dưới nhiệt độ cao không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chỉ gặp ở tên này chiến sĩ gen không chế bên dưới, thu to phun lửa pháo không ngừng phun ra từng đầu hỏa xạ, hỏa diễm gào thét quay cuồng, từng cái ẩn nút không ra đào hoa quốc binh sĩ, trực tiếp đắp lên ngàn độ nhiệt độ cao đại hỏa nuốt hết, kêu khóc từ công sự che chắn bên trong chạy trốn đứng lên, sau đó bị gạt lỉnh đánh thành cái sảng. Ba tiên chiến sĩ gen phối hợp với nhau, riêng phần mình kế thừa côn trùng gen đặc tính có thể rất tốt phối hợp, tăng thêm sinh vật thực trang cung cấp phòng hộ cùng cường đại đạn dược trang bị số lượng, để chi tiểu đội này hoành hành không sợ, ba người đè ép vài trăm người đánh, mà lại nhanh chóng đem nó tiêu diệt. Đào hoa quốc binh sĩ cái gọi là phòng thủ phản kích, tại cái này ba cái chiến sĩ gen trước mặt, yếu ớt như là trên bờ cắt pháo đài, đụng một cái liền sợ. Đào hoa quốc binh sĩ duy nhất dựa vào chính là pháo binh cùng không quân, thế nhưng là pháo binh bộ đội hiện tại tự thân khó đảm bảo. Tại Tân Phạm Đại Đạo bên trên, nơi này bọc thép đơn vị cùng hỏa lực đơn vị đã bị đánh sập, khắp nơi đều là khói đen bốc lên xe tăng cùng xe bọc thép, từng chiếc pháo hỏa tiễn cùng tự hành súng lựu đạn bị tạc thành sắt vụn. Những cái kia da dày thịt béo xe tăng cũng bị chiến sĩ gen sử dụng chống tăng đạn đạo đối phó, hoặc là phi tốc đột kích tới gần, dùng súng phóng tên lửa đánh lén xe tăng yếu kém phần đuôi bọc thép, sát thương nội bộ thành viên. Về phần không quân, vừa mới bị đánh chạy, những cái kia phòng không đạn đạo cũng không phải bày biện thấy. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bộ đội trên đất liền tự thân, cái này lại làm sao có thể đủ ngăn trở mặc sinh vật thực trang chiến sĩ gen đột kích bây giờ? Trên trăm cái chiến sĩ gen hình thành mấy chục cái đội ngũ, những đội ngũ này ba người một tổ, tại dãy núi ạ giặc trong rừng rậm nguyên thủy, đối kháng lên vạn tên đào hoa quốc binh sĩ, giết đào hoa quốc binh sĩ máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Cùng nói là chiến tranh, càng giống là một trường giết chóc. Ngắn ngủi nửa giờ, trận chiến đấu này đã tới kết thúc rồi. Còn sót lại binh sĩ tụ tập tại ủy xã cả rủ sủ kẹ bên người, sợ hãi nhìn xem chung quanh đang đến gần tới thiết vệ doanh chiến sĩ. Thiên hoàng bạt huế, tấm trở, liều mạng với bọn hắn, giết a! Có cùng nhiệt đào hoa quốc binh sĩ ôm thuốc nổ, cầm thương cùng súng phóng tên lửa, đối với chiến sĩ Gen phát động quyết tử đột kích. Nhưng loại này chịu chết bình thường hành vi, không có cho chiến sĩ Gen tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, tùy tiện liền bị hủy diệt. Y xạ cạ rủ sủ kẹ không có mổ bụng, mà là móc súng lục ra, họng súng nhét vào miệng mình. Quái vật dạng này, ta thua không ăn a! Y xạ cạ rủ sủ kẹ cười thảm đứng lên, hắn không nghĩ tới kiệt khoa tập đoàn mạnh lên nhanh như vậy, thiết vệ doanh tiến hóa biến thành dạng này, dẫn đến hắn xuất lĩnh tiên quân ở đây toàn quân bị diệt, đã không có mặt mũi tại đối mặt quê quán phụ lao, càng không muốn làm cái tù binh. Vành, súng ngắn cò súng bóp, theo ỷ xạ cạ rủ sủ kẹ tự sát, trận chiến đấu này cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. Chỉ bỏ ra rất nhỏ thương vong, chiến đấu lấy kiệt khoa tập đoàn toàn thắng chấm dứt. Khi chiến đấu kết thúc sau mười mấy phút, mới một nhóm không trung trợ giúp rốt cuộc đến, mà lại máy bay chiến đấu còn mang tới chuyên môn phản bức xạ tạc đạn, dùng để phá hủy mặt đất phòng không đạn đạo hệ thống. Thế nhưng là bọn hắn hay là tới chậm, bọn hắn đến lần nữa thời điểm, hiện trường đã không có phe mình đội ngũ. Về phần thiết vệ doanh chiến sĩ, tự nhiên không có khả năng bị bọn hắn nhìn thấy, chỉ bọn hắn chỉ đạo tạc đạn. Bọn này chiến cơ chỉ có thể ở trên trời bản hoành một trận. Phi cơ trinh sát quay chụp hiện trường tấm hình sau, mang đầy ngập không cam lòng rời đi. Mùi máu tươi nước mũi trong rừng rậm, Miêu Luân đưa mắt nhìn trên trời chiến cơ rời đi, chậm rãi cúi đầu xuống. Chết ba cái huynh đệ, bị thương sáu cái. Miêu Luân nhìn xem mấy cỗ thi thể, nhấc tay chào một cái, sau lưng từng người chiến sĩ Gen cũng giống như thế. Trên chiến trường chắc chắn sẽ có các loại ngoài ý muốn, chiến sĩ Gen tại cường đại, cũng không có khả năng chủ đáo, cũng tương tự sẽ có thương vong xuất hiện, đây là không thể tránh khỏi. Cũng may là trong rừng rậm, chiếm cứ địa lợi ưu thế, nếu là ở bình nguyên, thiết vệ doanh còn không cách nào đối kháng lên vạn người dòng lũ sắt thép. Doanh trưởng, chúng ta tiêu diệt địch nhân 15,000 tên tà hữu, trong đó bao quát số lượng đông đảo bộ đội thiết giáp cùng viễn trình hỏa lực đả kích đơn vị, cụ thể chiến quả sau đó sẽ có quét dọn chiến trường binh sĩ thống kê. Cho tổng bộ phát tin, chiến dịch lồng xanh hành động giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Miêu Luân nhẹ gật đầu, đối với những người khác hạ đạt mới phân phó. Phá hư Tân Phạm đại đạo con đường cùng cầu đối, đem những cái kia nổ nát xe bọc thép cùng xe tăng chuyển đến ngăn trở con đường. Tại Miêu Luân chỉ huy bên dưới, thiết vệ doanh chiến sĩ bắt đầu hợp tác lẫn nhau, đem Tân Phạm đại đạo bên trên những cái kia bị tạc hủy quân dụng xe cộ chồng gấp cùng một chỗ, phá hỏng con đường, để hậu phương đến xe không cách nào thông qua. Đồng thời ven đường nổ nát rất nhiều cầu đối, muốn để dãy núi ạ giặc đảo Hoa Quốc cùng Thiền Quốc binh sĩ không đường có thể đi. Nhìn qua mênh mông dãy núi, Miêu Luân ánh mắt dần dần hưng phấn lên, tự lẩm bẩm, lần này có thể hảo hảo giết thông quái. Bọn hắn tiêu diệt hết, chỉ là dãy núi ạ giặc bên trong một chi tiên quân, còn có đảo Hoa Quốc cùng Thiền Quốc mười mấy vạn đại quân tại dãy núi ạ giặc trung hành quân. Bây giờ chi bộ đội này đường lui bị hạt Vân Sơn đất đá trôi ngăn chặn đường đi, phía trước đồng dạng bị ngăn chặn, chi này trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn đại quân đã bất chi bất giác vây ở dãy núi ạ giặc bên trong. Mà tại thiết vệ doanh bên này còn lúc đang bận điệu, lần này tập kích đã bắt đầu kinh động toàn bộ Bát Quốc tập đoàn. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, dãy núi ạ giặc bên trong mười mấy vạn phe mình bộ đội, bây giờ thân ham chung đây, có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tấu chương xong, chương 368, đâm lưng chương 368, đâm lưng hám sâu chung đây, 150. Không 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 đại quân bị vây nốt dãy núi ạ giặc, Bát Quốc tập đoàn nguy rồi. Tân Phạm đại đạo, một đầu tử vong đường cái, vạn tên liên quân ở đây hy sinh, kết khoa tập đoàn thiết vệ doanh xuất động bộ đội thần bí. Đơn binh cơ giáp Kiệt khoa tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mới quân sự cách tân, từ sinh hóa chiến sĩ đến đơn binh cơ giáp, nhân loại tương lai đi con đường nào? Mang ngươi chiều sâu phân tích tiền quốc nội chiến thế cục, Bát Quốc tập đoàn cùng Kiệt khoa tập đoàn, hai đại tổ chức ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất? Tại thiết vệ doanh biểu diễn đằng sau, tương quan tin tức lập tức xôn xao. Bởi vì các nước đều chú ý trận chiến tranh này, khi thiết vệ doanh xuất động đằng sau, tự nhiên sẽ bị vệ tinh trinh sát đến. Mặc dù rừng rậm không dễ dàng trinh sát, nhưng là Tân Phạm đại đạo tác chiến thời điểm, chiến sĩ Gen sẽ xuất hiện tại vệ tinh trong tầm mắt. Mà chân chính để tin tức này nóng lửa, trên thực tế là lần chiến đấu này bên trong, một tên binh lính may mắn còn sống sót quay chụp tải lên video. Tại trong video này, có thể nhìn thấy một bộ rừng rậm ngụy trang đồ trang, cao có 3 mét, toàn thân trải rộng các loại hỏa lực nặng, tay trái nắm lấy súng tu lửa, tay phải cầm ưỡn một cái súng máy hạng nặng chiến sĩ Gen, ở trong đám người điên cuồng giết chóc cảnh tượng. Vô số đạn rơi vào sinh vật thực trang bên trên sẽ bị trong nháy mắt bắn ra, nó động tác mau kinh người, tựa như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, đạn không ngừng xuyên thấu binh sĩ thân thể, mang theo máu tươi cùng tàn chỉ bay tứ tung. Gặp được trốn ở công sự che chắn bên trong địch nhân, tay trái súng phun lửa thiêu đốt, tựa như là nướng chuột một dạng đem nó bức ra, sau đó dùng súng máy hạng nặng đem nó thu hoạch. Video này đoạn ngắn tiếp tục rất ngắn, bởi vì người quay chụp tự thân vì đảm bệnh, căn bản không dám làm dừng lại. Video này vừa lên truyền mạng lưới, lập tức gây nên khắp internet xôn xao. Bởi vì trong video 10 phần rõ ràng quay chụp đến, một chút súng máy hạng nặng cùng súng ngắm đạn, thế mà đều không thể đánh xuyên qua bộ kia cao 3 mét kim loại cơ giáp. Phải biết, 12.7 ly bạ dẹt phối hợp đạn lửa xuyên giáp, thế nhưng là có thể đánh xuyên qua xe bọc thép. Một màn này bị quay chụp xuống tới, đưa tới chấn động có thể nghĩ. Video này không phải là hợp thành đi. Kiệt khoa tập đoàn thật sự có khủng bố như vậy thực chiến hóa cơ giáp. Bọn hắn làm sao nghiên cứu ra? Bộ này cơ giáp cũng quá đẹp trai đi, Kiệt khoa tập đoàn có nguyện ý hay không bán ra, cá nhân ta nguyện ý ra 100 triệu mua sắm một khung. Trên trăm cái thiết vệ doanh chiến sĩ tiêu diệt hơn một vạn người bộ đội, trong đó còn bao gồm rất nhiều bọc thép đơn vị, đơn binh cơ giáp thời đại thật muốn tới sao? lúc nào quốc gia chúng ta binh sĩ cũng có thể toàn diện thay đổi trang phục, nếu là mấy triệu quân đội nhân thủ một bộ, hình ảnh kia. Chết cười ta, Đào Hoa quốc trước đây nói cái gì kiệt khoa tập đoàn đã vô lực phản kháng, kết quả người khác trở tay đến cái lớn, một trận chiến tiêu diệt 15,000 tên lính. Mười mấy vạn quân đội bị vây ở dãy núi A Dạ, cái này rõ ràng là kiệt khoa tập đoàn lưu kế, trước đây tất cả chuẩn bị, chỉ sợ sẽ là vì hôm nay đi. Hôm nay chiến đấu mới là kiệt khoa tập đoàn thực lực chân chính, ta nói làm sao trước đó mạnh mẽ như vậy kiệt khoa tập đoàn sẽ ở lần này chiến sự trong kia a kéo vượt qua, người ta là vì ăn một miếng cho mẹ, muốn nhất cử tiêu diệt 150,000 tiền quả cùng Đào Hoa quốc tinh hoa bộ đội. Trừ đám dân mạng nghị luận ở Mỹ, từng cái quốc gia càng là liên tiếp triệu tập quân công hội nghị, thương thảo đơn binh cơ giáp nghiên cứu chế tạo cùng vận dụng. Rất nhanh, toàn cầu các nước đều nhao nhao ra sân khấu tương quan cơ giáp nghiên cứu chế tạo kế hoạch cùng chuẩn bị. Bởi vì trận chiến này thiết vệ doanh biểu hiện quá xuất sắc, trên trăm cái mặc sinh vật thực trang binh sĩ liền có thể đối kháng cũng tiêu diệt hơn một vạn hiện đại hóa bộ đội. Ở trong đó cho thế nhân rung động, không thua gì năm đó ái quốc ở Trung Đông chơi tin tức hóa thành chiến, đối với toàn cầu các quốc gia tới nói, đều là một loại trước nay chưa có quân sự cách tân cùng chiến tranh rung động. Nhất là những đại quốc kia, càng là đối với này chạy theo như vịt. Nếu là không đuổi theo cái này quân sự cách tân, bọn hắn sợ sệt chính mình sau này sẽ bị đào thải, rớt lại phía sau liền sẽ bị đánh, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Bao quát ái quốc đối thủ một mất một còn này, đều tại liên hệ trong nước các đại quân công hợp lại thể, hạ đạt đối với đơn binh cơ giáp khẩn cấp nghiên cứu chế tạo, đồng thời nghĩ hết biện pháp, muốn làm đến một bộ kiệt khoa tập đoàn đơn binh cơ giáp. Có thể nói, thiết vệ doanh xuất động, quay thế giới phong vân thế cục. Nhưng là những quốc gia này cũng không biết, thiết vệ doanh có thể có như thế sức chiến đấu, trừ sinh vật thực trang bên ngoài, còn có cao cấp thiên nguyên trang phục phòng hộ, nhãn trùng cùng chiến sĩ gen tự thân cường đại tố chất thân thể. Coi như bọn hắn nghiên cứu ra đến cùng sinh vật thực trang một dạng phòng ngự cơ giáp, cũng không có khả năng đạt tới thiết vệ doanh loại này tác chiến hiệu năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, 100 người đánh thắng 15,000 người, ngươi lại nói cái gì thần thoại sao? Đào Hoa quốc chỉ huy bộ, khi biết được tiền tuyến tình huống, Dỗ Xi Dụ chưa một tổng chỉ huy này cả người đều trở nên thất thần, thật lâu không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Tướng quân, đây là chúng ta tổng hợp các phương tin tức cho ra tình báo, sai sót không có quá lớn. 150,000 bộ đội bây giờ bị vây ở dãy núi A Dạc, kiệt khoa tập đoàn nhất định là muốn xuống tay với bọn họ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Chúng ta cần càng nhiều trợ giúp, nếu không chúng ta tại dãy núi A Dạc bộ đội sẽ 10 phần nguy hiểm. Tham mưu đoàn mở miệng xây sách, 150,000 bộ đội bị vây ở dãy núi A Dạc, vẹn vẹn mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, chính là một cái cự đại tiêu hao, tại hậu cần đoạn tuyệt tình huống dưới, nói một câu nguy như trồng trứng cũng không đủ. Bành. Dỗ Xi Dụ chưa một bỗng nhiên đứng lên thân, cắn răng nói, thông chi bộ đội nguyên địa quay đầu trở về, chúng ta không có khả năng tại tiếp tục đi tới, để cho người ta mau chóng mở ra hạt Vân Sơn đất đá trôi. Mặt khác, ta bên này sẽ liên hệ Bắc Quốc tập đoàn, đến lúc đó sẽ có Thiền Quốc phương Bắc quân phiệt hỗ trợ hấp dẫn Kiệt Khoa tập đoàn lực chú ý, có mặt sau những quân phiệt kia hỗ trợ, Kiệt Khoa tập đoàn tất nhiên không có khả năng toàn lực đầu nhập dãy núi A Dạc trong chiến đấu, sẽ còn bị chúng ta lưng bụng giáp công, ai vây quanh ai còn nói không chừng đâu. Nghe được lời này, hiện trường lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có Thiền Quốc Bắc cảnh những quân phiệt kia xuất thủ, chuẩn bị ở sau này tuyệt đối sẽ liên lụy Kiệt Khoa tập đoàn không ít tinh lực, để bọn hắn bị vây ở dãy núi A Dạc 150,000 đại quân được giải cứu ra. Mặc dù những quân phiệt kia thực lực còn nghi vấn, nhưng bọn hắn không cần đánh thắng Kiệt Khoa tập đoàn, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, có thể làm cho dãy núi A Dạc phe mình bộ đội an toàn rút khỏi, liền xem như công đức viên mãn. Khi hội nghị kết thúc, mệnh lệnh này bị cấp tốc truyền đạt, việc quan hệ 150,000 bộ đội sinh tử, không cho phép nửa phần kéo dài. Thiền Quốc Bắc cảnh, Ngô Ngang Lai nhận được xuất binh thông chi. Hắn nhìn xem máy tính trong video, thiết vệ doanh chiến sĩ ghen chiến trường thực tập video, trong lòng đã hối hận chính mình trước đó đáp ứng chia quá nhanh, khiến cho mình bây giờ đâm lao phải theo lao. Kiệt Khoa tập đoàn trong cuộc chiến tranh này cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, sáu nhà Bắc cảnh quân Việt nếu như bây giờ động thủ, rất có thể trở thành Kiệt Khoa tập đoàn hàng đầu mục tiêu đả kích, là Đào Hoa quốc cùng Thiền Quốc chính phủ hấp dẫn hỏa lực, loại chuyện này Ngô Ngang Lai nhìn minh bạch. Cuộc chiến này không thể đánh, hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, để bắt quốc tập đoàn cùng Kiệt Khoa tập đoàn đả sinh đả tử, hiện tại không có khả năng hạ tràng. Ngô Ngang Lai tự lẩm bẩm, bọn hắn quân Việt chính là cỏ đầu tượng, cũng không muốn thay người khác làm kẻ chết thay. Ngay tại Ngô Ngang Lai trong lòng quyết định, chuẩn bị cho cấp dưới truyền đạt ý nghĩ của mình lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên ong ong chấn động. Điện thoại sáng lên màn hình, có tấm hình gửi đi đến trên điện thoại di động của hắn, vậy mà đều là người nhà hắn tấm hình. Con của hắn, nữ nhi, thê tử, mẫu thân, toàn bộ đều có tấm hình. Ngay sau đó, một chiếc điện thoại đánh tới, chính là chia đặc công luật lưu lại điện thoại kia dây số. Luật, các ngươi chia đến cùng muốn làm gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Ngô Ngang Lai liền gầm thét lên tiếng, nếu là luật hiện tại đứng ở trước mặt mình, khẳng định sẽ trực tiếp bị hắn hạ lệnh xử tử. Ngô tiên sinh, đây là thành ý của chúng ta, nếu là ngươi hảo hảo chấp hành quy định xuất binh nhiệm vụ, chúng ta sẽ bảo đảm người nhà ngươi an toàn. Nhưng là ngươi muốn đổi ý, đừng nói người nhà của ngươi, ngươi là chê chúng ta đạn đạo không đủ chính xác. Có tin ta hay không hiện tại ra lệnh một tiếng, tuần hành đạn đạo liền sẽ từ trên biển khu trục hạm bên trên cất cánh, cho ngươi chỗ ở đến bên trên một phát. Đầu bên kia điện thoại, luật ngữ khí âm trầm, không che giấu chút nào trực tiếp tiến hành uy hiếp. Ngô Ngang Lai sắc mặt tái xanh, nói ta lúc nào nói qua muốn đổi ý, các ngươi lập tức thả người nhà của ta, không phải vậy ta ha ha, Ngô tiên sinh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chia tình báo là làm cái gì? Ngươi tối hôm qua cùng những quân phiệt kia nói thứ gì? Cũng đừng cho là chúng ta không biết. À, quên nói, mà khác quân phiệt bên kia chúng ta cũng mời người nhà bọn họ tới làm khách, ngươi không cần thay bọn hắn lo lắng. Nghe được luật lời này, Ngô Ngang Lai đầu tiên là chấn động, sau đó nhìn một chút điện thoại di động của mình, cái kia toàn cầu nổi danh nhất điện thoại hàng hiệu, cắn một cái quả táo ô biểu tượng. Các ngươi tại điện thoại di động ta cắm vào cửa sau, nghe lời ta. Ngô Ngang Lai minh bạch chỗ đó có vấn đề, chính mình vẫn luôn tại chưa nghe lén bên dưới. Đây là thủ đoạn cần thiết, Ngô tiên sinh, hiện tại nói cho ta biết đáp án của ngươi, ngươi là lựa chọn cùng làm tinh đệ nhất đại quốc hợp tác, hay là cự tuyệt hữu nghị của chúng ta, trở thành địch nhân của chúng ta. Ngươi là người thông minh, đừng làm ra làm chính mình hối hận cả đời quyết định. Luật cười cười, trực tiếp đem quyền lựa chọn bức cho Ngô Ngang Lai, bởi vì hắn tự tin Ngô Ngang Lai sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trầm mặc mười mấy giây, Ngô Ngang Lai cắn răng nói, "Đi, ta đáp ứng các ngươi, sẽ xuất binh tiến công Kiệt Khoa tập đoàn." Nói ra lời này, Ngô Ngang Lai lại bổ sung, "Mặt khác, ta hiện tại yêu cầu lập tức tiến về Thiền Quốc thủ đô Nương Thành, các ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta, đem người nhà của ta cũng cho mang lên, lưu tại nơi này, ta sợ Kiệt Khoa tập đoàn đối với chúng ta bất lợi." Nguyên bản Ngô Ngang Lai là muốn tọa sơn quan hổ đấu, thế nhưng là chia chiêu này để hắn không có lựa chọn nào khác. Đồng thời hắn cũng sợ sẽ Kiệt Khoa tập đoàn đối với hắn chơi trạm thủ hành động, Kiệt Khoa tập đoàn thủ đoạn đúng vậy kém chia, trước đó không lâu ạ bự sần gia tộc chính là tốt nhất tấm gương. Cho nên hắn muốn chuyển rời đến Thiền Quốc thủ đô đi, chiến sự thì viễn trình điều khiển tâm phúc tiến hành. Có thể, hiện tại đi mệnh lệnh bộ đội tiến công, để cho chúng ta nhìn thấy thành ý của ngươi, ngươi cùng người nhà ngươi an toàn đều sẽ đạt được chúng ta chia bảo hộ. Luận giọng nói nhẹ nhàng xuống tới, có con tin chủ động yêu cầu tới cửa, hắn còn cầu còn không được đâu. Tại chia yêu cầu bên dưới, Bắc cảnh 6 nhà quân phiệt liên hợp lại, công khai phát biểu tuyên bố. Kiệt Khoa tập đoàn nhất định phải lập tức ngừng bắn, để Thiền Quốc khôi phục hòa bình. Thiền Quốc là thuộc về chúng ta toàn thể nhân dân, không phải ngươi Kiệt Khoa tập đoàn tư nhân sản phẩm, toàn thể Thiền Quốc nhân dân xin mời cùng một chỗ đứng lên, phản kháng Kiệt Khoa tập đoàn chính sách tàn bạo, nếu không trận chiến tranh này sẽ quét sạch toàn bộ Thiền Quốc cảnh nội. Cái này tuyên bố bị tuyên bố đi ra, không biết bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Thiền Quốc nội chiến đến nay, không phải liền là các ngươi những quân phiệt này cắt cứ tạo thành sao? Hiện tại nói cái gì muốn hòa bình, đơn giản giống như là sư tử đổi ăn chay bình thường, nghe người mười phần buồn cười. Bất quá Bắc cảnh 6 nhà quân phiệt hiển nhiên sẽ không để ý dư luận, tại tuyên bố phát biểu một ngày này, 6 nhà quân phiệt lựa chọn cùng một ngày ngang nhiên xuất binh, từ mặt phía Bắc xâm lấn Kiệt Khoa tập đoàn chỉ hạ Đông Khâm Bang. Chiến sự lại một lần nữa thăng cấp, từ cùng Thiền Quốc chính phủ cùng Đào Hoa quốc tranh phong, lại nhiều mấy nhà việc các bất tận quân phiệt. Giờ khắc này, từ trên địa đồ nhìn, giao chiến vài phương chỉ hạ địa bàn đã bao trùm đại bộ phận Thiền Quốc. Có thể nói toàn bộ Thiền Quốc cơ bản đều cuốn vào trong chiến hỏa. Đông Khâm Bang. Tô Kiệt xem TV bên trong Ngô Ngang Lai nói chuyện, lắc đầu cười nói, một cái bị chia điều khiển khôi lôi thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì hòa bình, quả thực là không biết sống chết. Liều Dĩnh Dĩnh lúc này ngồi tại Tô Kiệt trong ngực, nói khẽ, "Tô Kiệt, chúng ta dựa theo kế hoạch dự định hoàn thành bố trí, 6 cái vùng núi bộ binh sư, một cái cơ giới hóa bộ binh sư sẽ phụ trách chiếm lĩnh Bắc cảnh địa bàn. Kiệt Khoa tập đoàn chính quy binh sĩ số lượng có 240. Không, lần này triệu tập binh sĩ đã vượt qua 80. Không, xem như 10 phần để mắt cái này 6 nhà quân phiệt. Cái này 6 nhà quân phiệt không đáng để lo, dãy núi ạ giặc những cái kia bộ đội mới là chúng ta hàng đầu mục tiêu." Tô Kiệt hết sức rõ ràng quân phiệt binh sĩ tố dưỡng, bọn hắn có thể cùng Thiền Quốc chính phủ đánh có đến có về, không ở chỗ những quân phiệt này binh sĩ mạnh bao nhiêu, mà là song phương đều là thái kê lẫn nhau mổ. Thiền Quốc chính phủ quân bên kia có trang bị ưu thế, những quân phiệt này có địa lợi ưu thế, ỷ vào quen thuộc địa hình cùng Thiền Quốc chính phủ chơi du kích chiến, Thiền Quốc chính phủ bên kia tự nhiên không làm gì được đối phương. Nhưng tại Kiệt Khoa tập đoàn trước mặt, ngươi cùng siêu cấp binh sĩ chơi du kích chiến sợ không phải chưa tỉnh ngủ. Tô Kiệt, ta bên này còn nhận được tin tức, Ái Quốc phó tổng thống hôm qua viếng thăm Chiêm, cùng Chiêm Quốc vương gặp mặt. Có tin tức nói, Ái Quốc muốn cổ động Chiêm xuất binh, nhập cảnh Thiền Quốc tham dự đối với chúng ta tác chiến. Ngươi nói cái này Ái Quốc làm sao lại như thế đáng giận, muốn chỗ bước lên chiến tranh tới đối phó chúng ta. Liều Dĩnh Dĩnh còn nói lên một cái tin tức mới. Tại dãy núi ạ giặc thế cục chuyển biến xấu sau, Ái Quốc hữu điểm ngồi không yên. Sợ Thiền Quốc chính phủ chịu không được, muốn chào hỏi tới gần Thiền Quốc Chiêm, cũng là cùng là Bát Quốc tập đoàn một thành viên, chính thức xuất binh tiến vào Thiền Quốc cảnh nội cùng Kiệt Khoa tập đoàn tác chiến. Đạo lý rất đơn giản, Ái Quốc không ngừng can thiệp cùng chế tạo chiến tranh, là bởi vì chiến tranh có thể có lợi. Phá hư cùng tử vong có thể có lợi, so với tính mạng con người, nó càng coi trọng lợi nhuận. Tô Kiệt sắc mặt bình thản, Kiệt Khoa tập đoàn trên thân đại biểu lợi ích, để Ái Quốc cái này làm tinh bá chủ đều chảy nước miếng. Vì dầu hỏa lợi ích có thể phát động chiến tranh, đồng dạng đạo lý cũng có thể phát động nhằm vào Kiệt Khoa tập đoàn chiến tranh. Chiêm bên kia hẳn là sẽ không xuất binh, chúng ta cùng bọn hắn địa bàn hiện tại lại không giáp giới, mà lại xuất binh đàm phán cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, đợi đến bọn hắn thương lượng ra một cái phương án, chúng ta bên này chiến tranh nói không chừng đều đánh xong. Tô Kiệt làm ra phân tích của mình. Chiêm quốc gia này tại si kinh tế rất mạnh, mà lại hiện tại kinh tế còn tại lên cao kỳ. Mặc dù thân quốc gia Tây Phương cũng là Bát Quốc tập đoàn thành viên, nhưng là tùy tiện để bọn hắn tham dự một trận thắng bại không biết chiến tranh, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Cái này cùng đơn thuần cung cấp vật tư đạn dược khác biệt, đánh trận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Trấn An Liễu Dĩnh Dĩnh một câu, để nàng sau khi từ biệt lo lắng nhiều. Xem TV bên trong tin tức kết thúc, Tô Kiệt cười lạnh một tiếng nói, muốn thông qua Bắc cảnh quân phiệt vây ngụy cứu triệu, vậy ta liền không khách khí cùng một chỗ ăn, dù sao khẩu vị của ta rất tốt. Đấu chương xong, chương 369. Thôn làng chương 369, thôn làng Đông Khâm Bang. Theo Kiệt Khoa tập đoàn điều binh khiển tướng, đại lượng quân đội tiến vào mặt phía Bắc Sơn Lâm, 8 vạn người quân đội cùng lục gia quân phiệt bắt đầu tiếp chiến. Bành. Trong núi rừng, Giả Tát Sơn tỉnh táo bóp súng trường có súng, một tên giấu ở lùm cây, dự định tùy thời đánh lén quân phiệt binh sĩ chán bị viên đạn xuyên qua. Bành! Bành! Lần nữa nổ súng, trên cây hai cái mai phục quân phiệt binh sĩ một đầu ngã xuống đến. Sau một khắc, Giả Tát Sơn nhanh chóng quay cuồng, vài phát đạn đánh vào hắn lúc trước đứng yên vị trí. Giả Tát Sơn về một thời kỳ nào đó trở về sau kích, đạn tinh chuẩn bắn phá đi qua, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, còn có một viên lựu đạn bay qua, cuối cùng khói lửa tràn ngập, hết thảy bình tĩnh lại. Xoa xoa mồ hôi chán, Giả Tát Sơn thay đổi băng đạn, cầm lấy bộ đàm báo cáo, thanh lý quân phiệt binh sĩ 13 người, xin mời báo cáo địch nhân còn lại động tĩnh. Qua mấy giây, trong bộ đàm truyền đến thanh âm. Giả Tát Sơn, tại ngươi phía trước bên phải 8 cây số bên ngoài, nơi nào có mặt khác chiến đấu ngay tại bộ phát, ngươi trợ giúp đi qua. Minh Bạch. Giả Tát Sơn từ dưới đất góp nhặt mấy cái băng đạn, nuốt một viên cường thân đằng sau, sau đó đứng dậy nhanh chóng hướng vừa rồi bộ đàm nói tới phương vị chạy tới. Là một tên nhị đẳng siêu cấp binh sĩ, hắn tại Bắc Cảnh dãy núi chấp hành càn quét nhiệm vụ đã 3 ngày. Ban đầu là Bắc Cảnh lục gia quân phiệt đánh vào Đông Khâm bang Sơn Lâm, thế nhưng là tại Kiệt Khoa tập đoàn làm ra phái binh nên chiến quyết định sau, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, không chỉ có đem đến xâm phạm chi địch đuổi ra Đông Khâm bang, còn thuận thế đánh vào Bắc Cảnh các cận, quả cảm giác cùng Vũng bang các địa khu, đem chiến tuyến đè ép trở về. Nhanh chóng buôn tập đến mục tiêu khu vực, vừa mới tới gần, Giả Tát Sơn liền nghe đến kịch liệt giao chiến âm thanh. Chỉ gặp một tên mặc hợp kim chiến giáp, dẫn theo gạt lĩnh súng máy nhất đẳng siêu cấp binh sĩ chính đại dậm chân tiến lên, ngay tại trước mặt hắn những quân phiệt kia binh sĩ, bị đánh thân thể đứt gãy, nội tạng bay tứ tung. Tại cái này nhất đẳng siêu cấp binh sĩ sau lưng, còn có mấy tên nhị đẳng cùng tam đẳng siêu cấp binh sĩ phụ trợ, cùng một cái bộ binh sắp xếp tham chiến. Đối diện hơn 100 tên quân phiệt binh sĩ đã bị triệt để đánh băng, muốn khai thác du kích chiến bọn hắn, tại siêu cấp binh sĩ ngũ giác cùng tình chuẩn thương pháp trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Chớ nói chi là còn có một tên nhất đẳng siêu cấp binh sĩ tồn tại, loại cấp bậc này chiến lực sẽ đi qua thế nhưng là thiết vệ doanh vương bài. Trốn, không đánh được, căn bản không đánh được. Là nhất đẳng siêu cấp binh sĩ, loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chân của ta gây mất, nhanh kéo ta cùng đi, đừng bỏ lại ta hả? Đừng giết ta, van cầu các ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Quân phiệt binh sĩ hoảng sợ chạy tứ tán, bọn hắn thói quen tại trong núi rừng đánh du kích, mang theo người vũ khí hạng nặng rất ít, chủ yếu lấy vũ khí hạng nhẹ làm chủ. Ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải nhất đẳng siêu cấp binh sĩ, cái kia hợp kim chiến giáp cục sắt, hoàn toàn không phải phổ thông súng trường có thể phá phòng. Chút ít súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng cũng bị mấy tên siêu cấp binh sĩ trước tiên đánh dụng, để bọn hắn lâm vào không cách nào phá phòng trong tuyệt cảnh. Vốn cũng không tính nhiều ngoan cường ý chí tác chiến, tử thương mười mấy người đằng sau, còn sót lại quân phiệt binh sĩ hoặc là nguyên địa đầu hàng, hoặc là trực tiếp quay người chạy trốn. Giả Tát Sơn thấy thế, cũng gia nhập truy kích đảo binh trong đội ngũ. Nửa giờ sau, trong núi rừng, Giả Tát Sơn khiêng súng trường, nắm lấy mấy cái bị trói lấy hai tay tù binh đi trở về, nơi này đã có nhiều đến hơn 60 người bị bắt làm tù binh. Những quân phiệt này binh sĩ ý chí tác chiến rất kém cỏi, thương vong vừa mới đạt tới 1/10 liền đầu hàng cùng tan tác. Dù sao cũng là dùng các loại vi phạm phạm tội bồi dưỡng lên quân đội, đánh một chút du kích chiến loại này thấp độ chấn động chiến tranh vẫn được. Đụng phải siêu cấp binh sĩ, tỷ số thương vong thẳng tắp tiêu thăng, bọn hắn căn bản không đánh được trận đánh ác liệt. Tình huống tương tự tại toàn bộ Bắc Cảnh thỉnh thoảng phát sinh. 80.000 tên kiệt khoa tập đoàn binh sĩ, tăng thêm siêu cấp binh sĩ gia nhập, vây quanh Sơn Lâm tiến hành du kích chiến. Nguyên bản đối với du kích chiến 10 phần tự tin quân phiệt binh sĩ bị hung hăng giáo huấn một trận, từng cái đỉnh núi cùng địa bàn liên tiếp thất thủ, chạm gác bị nổ, đặt vào kiệt khoa tập đoàn trì hạ. Kiệt khoa tập đoàn tiến lên có thể nói là 10 phần thuận lợi, tại dãy núi mênh mông bên trong chiến đấu, tại chạy xiết sông trong lục địa chiến đấu, tại từng cái thôn trang phụ cận chiến đấu. Vẹn vẹn 80.000 kiệt khoa bảo an, không nói siêu cấp binh sĩ tồn tại, vẹn vẹn binh lính bình thường tiêu chuẩn, bất luận là cá nhân tố dưỡng hay là trang bị, cũng có thể vượt qua quân phiệt binh sĩ đông đảo. Những quân phiệt kêu binh sĩ nói toạc trời, cũng chỉ là quân phiệt dùng các loại vi phạm làm trái quy tắc vơ vét của cái thủ đoạn, chủ yếu là dựa vào nhà phiến kiếm lấy quân phí. Những này kiếm được tiền, đầu tiên muốn thỏa mãn những quân phiệt kia cá nhân sinh hoạt cùng vật tư lương thụ. Quân đội là càng tầng tiếp theo, có thể phối hợp một thanh súng trường cùng quân trang, liền xem như hợp cách binh sĩ. Dù sao bọn hắn đối phó Thiền Quốc chính phủ quân, cũng liền dạng này không lệch mấy trình độ, chính là vũ khí hạng nặng nhiều một ít, nhưng là tại Sơn Lâm du kích chiến cũng không dùng được. Mà Kiệt Khoa tập đoàn bồi dưỡng binh sĩ đều là lương cao thuê xuất ngũ quân sự huấn luyện viên đến bồi dưỡng, Kiệt Khoa tập đoàn một năm hơn $100 tỷ doanh thu, vũ trang bộ binh mới có thể xài bao nhiêu tiền. Giống như là Kiệt Khoa tập đoàn dưới cờ một cái cơ giới hóa bộ binh ban, binh sĩ người người trang bị áo chén chống đạn cùng chiến thuật mũ giáp liền không nói, người người đều có đơn binh thông tin hệ thống. Một cái bộ binh ban 10 người, có được một cỗ bộ binh trên xa, 8 chi súng trường tấn công, ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ, một chi chính xác xạ thủ súng trường. Ngoài ra còn sẽ có 2 người mang theo thương treo máy phát xạ lựu đạn, có nhiều đến 3 bộ đơn binh dùng cho nhiều việc súng phóng tên lửa cùng một bộ đơn binh vũ khí nhiệt áp súng phóng tên lửa là duy nhất một lần, sử dụng hết liền ném, trong đội ngũ sẽ còn phân phối tương ứng máy không người lái. Vùng núi bộ binh vũ khí hạng nặng sẽ tương ứng giảm bớt, nhưng là trong đội ngũ siêu cấp binh sĩ tỷ lệ sẽ cực kỳ gia tăng. Về phần hạng nặng hợp thành lữ, Kiệt Khoa tập đoàn trước mắt chỉ có 2 cái, toàn bọc một nước vũ khí hạng nặng, chủ chiến xe tăng, xe bọc thép, giá chiến xe phòng không đạn đạo, pháo hỏa tiễn, chống tăng đạn đạo phát xạ xe, tự hành súng lựu đạn, tự hành pháo cối, tự hành pháo cao xạ, vẹn vẹn những này bọc thép cùng hỏa lực đơn vị liền nhiều đến mấy trăm chiếc. Tính cả các loại hậu cần xe chuyển vận cùng bảo hộ xe, một cái dạng này hạng nặng hợp thành lữ, giá cả liền cần mấy chục ức đô la, những cái kia khổ cấp các quân phiệt đừng nói móc không ra nhiều tiền như vậy, thật có cũng không bỏ được phối trí. Tài đại khí thu Kiệt Khoa tập đoàn cũng sẽ không bạc đãi binh lính của mình, số tiền này cũng không phải là hoa trắng. thể hiện tại cùng quân Việt tác chiến bên trong, đồng dạng binh lực bộ đội, không tính siêu cấp binh sĩ tồn tại, Kiệt Khoa tập đoàn binh sĩ cũng có thể đè ép quân Việt đến đánh đập. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiệt Khoa bảo an không ngừng khuyết trương chiếm lĩnh địa bàn, đánh cái kia lục gia quân Việt chạy trối chết. Khê Khẩu trấn, đây là các cảng quân đồng minh dưới địa bàn một cái thôn. Thôn không tính lớn, tại Bắc Cảnh Sơn lâm dày đặc hoàn cảnh, nơi này bị khai khẩn ra từng tầng ruộng bậc thang, xem như tại trong núi rừng ẩn tàng thế ngoại đảo nguyên bình thường. Nhưng là cái này thế ngoại đảo nguyên, chúng cũng không phải phổ thông lương thực cùng cây công nghiệp, mà là từng đóa chập chờn hoa anh túc. Giả Tát Sơn đi ra rừng rậm, mang theo hai cái bộ binh bàn tới chỗ này, bọn hắn là truy tung một đám quân phiệt hội quân đảo binh tới, đối phương hẳn là giấu kín tại trong thôn xóm này. Mấy cái nho nhỏ phóng lưu lang nhìn thấy Giả Tát Sơn, lập tức vung ra chân chạy về thôn, thông chi bên trong đại nhân. Không tốt rồi, không tốt rồi, có người xấu tìm đến rồi. Nghe được tiểu hài kêu thanh âm, Giả Tát Sơn sờ lên mặt mình, hướng bên cạnh binh sĩ hỏi, ta dáng dấp rất hung sao? Bên cạnh binh sĩ mắt nhìn Giả Tát Sơn toàn thân nhuốm máu, tóc làm cho cứng thành khối, vài chỗ băng bó lấy vết thương, đầy người sát khí bộ dáng, hắn cái này làm lính nếu là thình lình nhìn thấy đều sẽ khẽ run rẩy, càng đừng đề cập tiểu hài, cười ngượng ngùng hai tiếng nói giả ca, mấy tiểu hài kia nói bậy. Giả Tát Sơn cười cười, hắn biết mình hình tượng, ngoại giới đều quản bọn họ siêu cấp binh sĩ gọi là hành tẩu ác ma, rất nhiều địch nhân đừng nói nhìn thấy, nghe được siêu cấp binh sĩ tên tuổi, không ít người đều sẽ tay chân như nhũn ra. Nơi này, nhà phi thôn. Quay đầu mắt nhìn những cái kia tại trong ruộng sinh trưởng hoa anh túc, Giả Tát Sơn là thiền quốc dân bản xứ, đối với cái đồ chơi này không có chút nào lạ lẫm. Đại danh đỉnh đỉnh kim tam giác có một bộ phận ngay tại thiền quốc cảnh nội, thiền quốc người một chút liền có thể nhận ra loại hoa này. Tại thiền quốc, nhất là bắc cảnh những quân phiệt kia trải rộng địa khu, nha phiến là rất nhiều quân phiệt chủ cổ sản nghiệp. Những này nha phiến đều là quân phiệt để nơi đó nông dân tiến hành trồng trọt, bởi vì nơi đó cục diện chính trị hỗn loạn, vùng núi cằn cỗi không giống bình nguyên như vậy thích hợp giống cây trồng. Tăng thêm những quân phiệt kia cũng sẽ cố ý ép giá, dẫn đến nông dân trồng trọt lương thực vô lợi có thể hình, muốn kiếm tiền chỉ có thể lựa chọn trồng trọt nha phiến. Quân phiệt sẽ cung cấp hạt giống, phân hóa học cùng tưới tiêu phun rót công trình, cung cấp bay duy trì, trồng trọt sau khi hoàn thành, quân phiệt sẽ phụ trách thu mua thống nhất, không có hàng lế phong hiểm, giá cả thường thường là trồng trọt lương thực thu nhập gấp 2. Thiên quốc nha phiến cấm chỉ không dứt, nhiều khi kỳ thật đều có thể đổ cho vấn đề kinh tế. Không phải thông qua phá hủy quân phiệt liền có thể giải quyết, giết một cái quân phiệt, nơi đó không có ổn định kinh tế, không có những thu nhập khác nơi phát ra vật thay thế tình huống dưới, nông dân vẫn như cũ sẽ chọn nha phiến trồng trọt, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ngay tại Giả Tát Sơn quan sát thời điểm, trong thôn chạy ra rất nhiều già trẻ lớn bé, bọn hắn có trong tay người còn cầm kiểu cũ súng săn, một mặt cảnh giác nhìn xem Giả Tát Sơn các loại mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mấy bị quân gia ra sao ý đồ đến, ta là Khê Khẩu thôn thôn trưởng Sảng Cạ. Một cái làn da ngăm đen, dáng người gầy còm, trên tay tràn đầy vết chai trung niên nhân đi tới. Đồng hương ngươi tốt, ta gọi Giả Tát Sơn, lệ thuộc vào Kiệt Khoa tập đoàn An Bảo Bộ, thứ 14 vùng núi lữ bộ đội trinh sát, tới bên này truy kích một đám quân phiệt binh sĩ. Giả Tát Sơn mắt liếc những cái kia cầm mấy cái kiểu cũ súng săn thôn dân, sau đó chủ động đi lên trước, cùng tên là Sảng Cạ thôn trưởng nắm tay. Giả Trương Quan, ngươi nói cái gì quân phiệt binh sĩ, chúng ta thôn vẫn luôn là người một nhà ở lại, chưa từng có cái gì quân phiệt binh sĩ tiến đến. Sảng Cạ lắc đầu, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Giả Tát Sơn. Đối với Sảng Cạ tôi nói, những quân phiệt kia binh sĩ đúng lúc là thống trị mảnh đất này các cảng quân đồng minh binh sĩ, chính mình nếu là bán rẻ bọn hắn, về sau chính mình chủng nha phiến không ai thu mua làm sao bây giờ? Chính chúng ta đi vào tìm kiếm. Một sĩ binh tính tình nóng nảy, nghe vậy muốn trực tiếp tự mình động thủ tìm ra. Không được, chúng ta thôn không chào đón ngoại nhân tiến vào. Sảng Cạ ngăn tại phía trước, các thôn dân lập tức cũng xúc động phẫn nộ đứng lên, cầm cái quốc liêm đao cùng tiểu cũ súng săn, la hét không cho phép vào nhập. Dừng tay, để xuống cho ta thương. Mắt thấy song phương muốn sinh ra tiến một bước xung đột, Giả Tát Sơn khoát tay áo, để Kiệt Khoa bảo an binh sĩ đừng cầm thương nhắm ngay những thôn dân này. Giang thôn, ngươi biết chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn là làm cái gì đi? Đứng tại Sảng Cạ trước mặt, Giả Tát Sơn nghĩ đến ban đầu ở trong bộ đội tiếp nhận huấn luyện, lộ ra nụ cười thân thiện, chỉ là hắn một thân vết máu, thực sự tính không được nhiều thân mật là được. Ta nghe nói qua các ngươi Kiệt Khoa tập đoàn, chúng ta cũng là nhìn qua TV cùng phát thanh. Sảng Cạ nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết Kiệt Khoa tập đoàn. Vậy thì dễ làm rồi, ta mạo muội hỏi một chút, Tang thôn trưởng các ngươi trồng trọt nha phiến, một năm người đồng đều thu nhập có thể có bao nhiêu? Giả Tát Sơn đệ xuống dạy bảo lời nói thuận, chủ động hỏi thăm về đến. Chúng ta một năm thu nhập có thể vào sổ đại khái 150 vạn tiền tệ. Thiên quốc bản thân tại si quốc gia bên trong là thuộc về cực độ nghèo khó rất lại phía sau quốc gia, mà bắc cảnh bởi vì sơn lâm hoàn cảnh lại là thiên quốc nhất nghèo khó. Cái này 150 vạn tiền tệ nghe nhiều, thực tế chuyển đổi xuống tới cũng liền giá trị 1.000 đô la tả hữu, một năm tiền kiếm được đại khái 6-7.000 hoa nguyên. Đây là trồng trọt nha phiến mới có thu nhập, nếu là trồng trọt cây lương thực, chỉ số này còn muốn giảm bớt một nửa. Có thể nghĩ những nông dân này nghèo khó, mặc dù trồng trọt nha phiến chính là bọn hắn, nhưng trên thực tế, bọn hắn tại toàn bộ nha phiến tiêu thụ dây xích bên trong, kiếm lấy chỉ là cực kỳ không có ý nghĩa điểm này ít ỏi lợi nhuận. Tăng thôn trưởng, trước kia nhà ta cũng là ở trong thôn làm ruộng, thu nhập cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng là ngươi biết từ khi Kiệt Khoa tập đoàn sau khi đến, nhà chúng ta người đồng đều thu nhập lật ra bao nhiêu không? Bao nhiêu? Sảng Cạ bị Giả Tát Sơn lời nói bốc lên lòng hiếu kỳ, không chỉ là hắn, những thôn dân kia cũng giống như thế. Số này, Miêu Luân mở ra bàn tay phải năm ngón tay. 5 triệu tiền tệ. Nhiều như vậy? Sảng Cạ miệng hà lớn, cực kỳ chấn động. Không phải 5 triệu tiền tệ, là 5.000 đô la tả hữu. Giả Tát Sơn uốn nắn sảng cả sai lầm nhận biết, nói ra chấn kinh toàn bộ Khê Khẩu thôn số lượng. $5,000, ông trời của ta, nhiều tiền như vậy có thể xài như thế nào xong a? Ta từ nhỏ đến lớn liền không có duy nhất một lần gặp qua nhiều tiền như vậy, bọn hắn khẳng định là khoác lác. Ta nghe nói Kiệt Khoa tập đoàn siêu cấp có tiền, bọn hắn bán rất nhiều dược phẩm, kiếm lời ngoại quốc lao tiền. Những thôn dân này nghị luận ở Mỹ, đối với Giả Tát Sơn nói lời bán tín bán nghi. Chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn côn trùng nuôi dưỡng nghiệp không gì sánh được phát đạt, liền cùng các ngươi trồng trọt nha phiến một dạng, mọi người chỉ cần phụ trách nuôi côn trùng, Kiệt Khoa tập đoàn sẽ thống nhất mua sắm. Thế nào, các vị đồng hương, cùng đi nuôi trùng đi, cái này so với các ngươi trùng nhà phiên kiếm tiền nhiều. Giả Tát Sơn hướng dẫn từng bước, nếu quân Việt lấy kinh tế lợi ích buộc chặt những nông dân này, cái kia Kiệt Khoa tập đoàn liền lấy càng mạnh kinh tế lợi ích đem nó phá tan. So tiền, những quân Việt kia cầm đầu cùng Kiệt Khoa tập đoàn so. Đừng nói những này nho nhỏ quân Việt, chính là toàn bộ Thiên Quốc, một năm GDP chỉ có hơn 50 tỷ đô la, còn chưa đủ Kiệt Khoa tập đoàn một năm thuần lợi nhuận cao. Không chút khách khí nói, Kiệt Khoa tập đoàn bao nuôi Thiên Quốc đều không có vấn đề gì. Thôn trưởng sảng cả bờ môi có chút run rẩy, hắn nửa ngày mới mở miệng, chuyện này là thật, nuôi côn trùng thật như vậy kiếm tiền sao? Đang nói chuyện thời điểm, hắn một trái tim đã tim đập thình thịch đứng lên. Tấu chương xong, chương 370, dân tâm chương 370, dân tâm sảng cả thôn trưởng, ta lời nói là thật là giả, ngươi hơi hỏi thăm một chút liền biết, ngươi có thể dẫn người đi đến chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn trì hạ tham quan, đến lúc đó tự nhiên biết Kiệt Khoa tập đoàn có phải hay không ta nói tới như vậy. Nhìn thấy sảng cả cái kia ánh mắt sốt ruột, Giả Tát Sơn liền biết chính mình vừa rồi lời nói kia thuật không có uổng phí nói. Hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình có một bài giảng, lúc đó là Tô tướng quân cho bọn hắn bên trên, trong đó có một câu để hắn đến nay đinh tai nhức óc. Chúng ta không làm cái gì bệnh hình thức, nông dân cần gì nhất, chúng ta liền giải quyết cái gì, giải quyết mấy chục triệu người nghèo khó vấn đề, dạng này mới có thể để cho toàn bộ Bắc Cảnh, toàn bộ Thiền Quốc tiếp nhận chúng ta. Giả Tát Sơn vẫn nhớ câu nói này, hắn cũng là làm như thế. Muốn đánh vỡ quân Việt ở chỗ này nhiều năm thống trị cơ sở, cùng thâm căn cố đế chủng nha phiến quan niệm, chỉ có từ trên căn bản giải quyết vấn đề mới được. Mà cái gọi là căn bản vấn đề, kỳ thật chính là kiếm tiền, ăn cơm no, vượt qua ổn định sinh hoạt, đôi này Kiệt Khoa tập đoàn tới nói, là hoàn toàn có năng lực làm được. Là muốn nhìn xem, là muốn đi nhìn xem. Sảng Cả liên tục gật đầu, hắn trước kia đi trên thị trấn, nghe được người bên ngoài nói qua, Kiệt Khoa tập đoàn trì hạ địa bàn, nơi đó tiền lương thu nhập là bọn hắn gấp bội. Chỉ là tại quân Việt trì hạ, Kiệt Khoa tập đoàn là một cái nghiêm cấm thảo luận đề, tăng thêm Khê Khẩu thôn ở vào trong núi, nơi này cũng không có mạng lưới cái gì, hắn đối với Kiệt Khoa tập đoàn hiểu rõ, đều là đi trên thị trấn xem TV nghe phát thanh biết được, hắn hiểu rõ thực sự là có hạn. Bây giờ nghe Giả Tát Sơn thuyết pháp, hắn mới biết được Kiệt Khoa tập đoàn trì hạ, nguyên lai là như vậy kiếm tiền địa phương. Các vị đồng hương, mọi người về sau đều có thể đổi nuôi độc trùng. Dù sao các ngươi vùng núi hoàn cảnh làm ruộng lương thực sản lượng quá thấp, nhưng là đổi thành nuôi trùng, các ngươi hoàn cảnh nơi này, trời sinh liền thích hợp làm cái này. Các thôn dân lẫn nhau cùng nhìn nhau, có người nhịn không được lớn tiếng hỏi, trưởng quan, thật sự có như vậy kiếm tiền, chúng ta khẳng định cùng ngươi làm một trận a. Những thôn dân khác xem xét có người mở miệng, lập tức cũng tích cực đứng lên. Ta muốn đi Kiệt Khoa tập đoàn địa phương nhìn xem, nhưng là ta không có đường phí, có thể đi sao? Nuôi côn trùng ta sợ trường a. Ta khi còn bé liền bắt rất nhiều côn trùng chính mình nuôi, ta nuôi khá tốt, thôn này không ai so ta nuôi tốt. Thả ngươi mẹ cầu thí, Ngô Lão Tam, ngươi trước kia cùng ta đấu trùng thời điểm, lần nào không phải là bị ta ăn gắt ao, muốn nói nuôi trùng, ta Hạ Bình mới là Khê Khẩu thôn thứ nhất. Các thôn dân bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, lẫn nhau kịch liệt thảo luận. Giả Tát Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt tươi cười. Đồng hương, hiện tại có thể nói cho ta biết, những quân Việt kia binh sĩ vị trí sao? Giả Tát Sơn mở miệng, lần nữa để hoàn cảnh lâm vào an tĩnh. Cuối cùng, hay là Sảng Cả đánh nhịp. Ta mang ngươi đến. Sảng Cả biết, chính mình cược lần này, nếu là thành công, bọn hắn Khê Khẩu thôn sẽ nên đón cất cánh. Về phần thất bại, kỳ thật Khê Khẩu thôn mấy ngày nay đã thấy không chỉ một đợt bại binh từ phụ cận chạy trốn. Những quân Việt kia chính mình cũng muốn bị diệt, tự nhiên không có cách nào khác đến báo thù bọn hắn, loại chuyện này hắn hay là thấy rõ. Tại Sảng Cạn dẫn đầu xuống, mấy cái trốn ở trong thôn phản quân binh sĩ cuối cùng xám xịt giơ cao hai tay, bị Giả Tát Sơn tù binh. Khê Khẩu thôn chỉ là toàn bộ đại chiến trường một cái nhỏ ảnh thu nhỏ, cùng loại Khê Khẩu thôn dạng này bị quân Việt kinh tế bắt cóc thôn hương trấn chỗ nào cũng có. Tại quá khứ, quân đội chính phủ coi như có thể đánh bại những quân Việt kia binh sĩ, cũng sẽ đối với chia thành tốt nhỏ, trốn ở dân gian quân Việt binh sĩ không thể làm gì. Quân Việt binh sĩ ngay tại chỗ có người địa phương duy trì, dạng này quần chúng cơ sở là kẻ ngoại lai rất khó dung chuyển. Cũng là quân Việt diệt bất diệt, mỗi lần đều có thể cho tàn lại cháy mấu chốt. Có thể đổi thành Kiệt Khoa tập đoàn xuất động, chỉ dùng đơn giản nhất một cái chiến thuật, vung tiền, liền tùy tiện tan rã quân Việt ngay tại chỗ quần chúng cơ sở. Không chỉ là tại nông thôn, tại thành thị, Kiệt Khoa tập đoàn hành động càng thêm cấp tiến. Mãng Sơn Thành, một tòa lệ thuộc vào tiền bang giải phóng trận tuyến thành thị. Lúc này thành thị này đã bị Kiệt Khoa tập đoàn triệt để công hãm. Số lớn Kiệt Khoa tập đoàn taxi tiến vào thành thị, cũng ngay đầu tiên liền đem trong thành thị sòng bạc, kỹ viện, lừa dối vườn, cùng tất cả tổng sự các loại màu đen ngành nghề thế lực, toàn bộ đều cho một mẹ hốt gọn. Tạ ơn, rất cảm tạ, là các ngươi cứu mạng ta, các ngươi cứu mạng ta a. Nhất định không thể bỏ qua những ma quỷ kia, ta van cầu các ngươi, người nhà của ta đều bị bọn hắn sát hại, các ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua những cái kia không có chút nào nhân tính cặn bã. Kiệt Khoa tập đoàn, cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cục đến tới, ta còn tưởng rằng chính mình không sống tới ngày đó. Tại trên một tòa quảng trường, bị từ lừa dối vườn giải cứu ra người sống sót vừa khóc lại cười, kích động rất xuống nước mắt. bọn hắn rất nhiều người toàn thân vết thương chồng chất, những cái kia quật máu ứ động xem như bình thường nhất, còn có tàn thuốc bị phỏng, có ngón tay bị chặt đoạn, có trên mặt người vạch ra thật sâu mặt sẹo, có ít người lỗ hai cái mũi. Bọn hắn đều là kiệt khoa tập đoàn binh sĩ tìm kiếm cứu ra, chớ nhìn bọn họ rất nhiều người thê thảm như thế, kỳ thật bọn hắn đã coi như là kẻ may mắn. Chân chính thảm những người kia, cũng sớm đã bị tra tấn đến chết, sau đó trong cơ thể linh kiện bị lấy xuống, bán đi cao giá cả. Hiện trường có thật nhiều kiệt khoa binh sĩ đang duy trì trật tự, cái này Mãng Sơn thành bình dân đại bộ phận đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút mới nhập chủ Mãng Sơn thành kiệt khoa tập đoàn muốn làm gì. Áp phạm nhân. Trên quảng trường có sĩ quan hô to, từng cái nam nữ bị áp lên dựng đài cao. Bọn hắn phần gáy cắm một khối dựng đứng lên lệnh bài, trên đó viết tội danh của bọn họ. Tội cố ý giết người, ép buộc phụ nữ tội, mở song mặt tội, phi pháp giam cầm tội, buôn bán nha phiến tội, lừa bán nhân khẩu tội, buôn bán khí quan tội. Theo người bị áp lên này, rất nhiều Mãng Sơn thành bình dân đều nhận ra, trong những người này cơ bản đều là Mãng Sơn thành có mặt mũi hai to mặt lớn. Từng cái đi qua phòng khoáng tự do phú thương cùng đại nhân vật, bây giờ toàn bộ trở thành tù nhân. Phạm nhân lấy áp lên, Hoàng Tuấn Quân, năm 48 tuổi, trước đây là tính diêm khoa kỹ viên khu tất cả mọi người, thực tế tổng sự các loại lừa dối, bắt cóc, dọa dẫm bắt chẹt, dồn người tàn tật cùng tử vong. Ngô Cảnh Cố, năm 52 tuổi, tổng sự nhân thể khí quan phi pháp mua bán, cũng đối với người bị hại đoán chừng giết người chôn xác, hành vi ác liệt. Ngô Mời, năm 61 tuổi từng cái người tội danh bị niệm đi ra, những cái kia bị với lên đài đám ra hỏa. Lúc này không ít người đều tiểu trong quần, không còn có đi qua hăng hái, không ít người tiếng la khóc kinh thiên động địa. Đương nhiên cũng có tự biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với kiệt khoa tập đoàn không ngừng chửi mắng, vô năng cùng nộ. Ta có tiền, ta ở ngoại quốc sổ sách vụ bên trên còn có thật nhiều tiền, các ngươi thả ta đi những số tiền kia ta toàn bộ cho các ngươi. Chuyện không liên quan đến ta, là những quân phiệt kia chính mình nói muốn đánh kiệt khoa tập đoàn, ta một mực phản đối bọn hắn làm như vậy, ta là người một nhà a. Ta nhổ vào, kiệt khoa tập đoàn các ngươi chết không yên lành. Các ngươi lại dám bắt ta, nói cho các ngươi biết, cha ta thế nhưng là bị áp lên đài cao người biểu lộ có dữ tợn, có khóc giống, có hối hận, nhân sinh muôn màu đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Mà tại dưới đài cao, những cái kia từ các loại hắc ác thế lực giải quyết đi ra người sống sót, nhìn thấy những cái kia đã từng hãm hại người của bọn hắn lúc, thì là từng cái hai mắt đỏ bừng, các loại rác rưởi tạp vật ném lên đài đập tới, đánh không ít người đầu rơi máu chảy. Nếu như không phải kiệt khoa tập đoàn binh sĩ ngăn đón, những người này nói không chừng sẽ xông lên đài cao, đem những tên khốn kiếp kia đều cho xé xác. Liền ngay cả những cái kia Mãng Sơn thành mất tính cũng đều cùng theo một lúc ném đồ vật đi nện. Bởi vì những này cái gọi là đại nhân vật, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua bất luận cái gì chuyện tốt. Bọn hắn phòng sự các loại hắc ác thế lực, không biết ngay tại chỗ chế tạo bao nhiêu lên từng đống huyết án, đứng sau lưng quân phiệt xung làm ô dù, mà những này Mãng Sơn thành người, tự nhiên cũng không ít bị tai họa. Chỉ là đi qua sợ những quân phiệt này dâm uy, hiện tại có kiệt khoa tập đoàn chủ trì thay bọn hắn ra mặt, hận không thể giết cho sướng. Dân bản xứ đối với quân phiệt, trừ những cái kia phòng sự hắc sản người, những người khác nhưng đối với quân phiệt không có nửa điểm hảo cảm. Bởi vì quân phiệt không phải chính phủ, sẽ không đi làm cái gì dân sinh, đừng nói cấp phát đi sửa đường, thành lập trường học cùng bệnh viện, làm trạm phát điện cùng nước máy, tại quân phiệt chỉ hạ địa phương, thường thường đều là nhất là nghèo khó. Cùng so sánh, Thiên Quốc chính phủ tại nát, hàng năm bao nhiêu sẽ còn cho trích cấp một đâu đâu giáo dục kinh phí cùng bộ vệ sinh kinh phí, dù sao cũng so những cái kia vắt chảy ra nước quân phiệt muốn tốt. Dân sinh xây dựng cơ bản như vậy kém, những bách tính kia cũng rất khó kiếm đến tiền, tăng thêm bỏ mặc hắc sản tràn lan đưa đến vấn đề trị an, tự nhiên khiến cái này cư dân thành phố sẽ không theo những quân phiệt kia sinh ra cộng tình. Kích động đám người bị kiệt khoa tập đoàn binh sĩ ngăn lại, nhất là mấy cái toàn thân mặc hợp kim chiến giáp nhất đẳng siêu cấp binh sĩ, toàn thân lạnh lẽo lệ khí để cho người ta không dám tới gần, mọi người chỉ có thể ở phía dưới tiến hành lên án. Chân của ta gân chính là tên hôn đảng kia đánh gãy, ta hận không thể lập tức giết hắn. Ồ, lão bà của ta, lão bà của ta chính là bị hắn trộm tới ta lúc đầu cũng là bởi vì không hoàn thành công trạng, hắn liền cắt mất ta hai cái lỗ tai, nhất định phải giết hắn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết người bọn hắn. Tiếng gào càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành đều nhịp, sát ý ngút trời. Phạm nhân 10 người, tội lỗi đang chém, phán quyết tử hình, xử bắn lập tức chấp hành. Qua tòa niệm xong tất cả mọi người tội danh sau, quả thật không có khiến người ta thất vọng, tại chỗ làm ra tuyên án, lập tức để dưới đài reo hò một mảnh. Phanh phanh phanh. Kiệt khoa tập đoàn binh sĩ cầm lấy súng trường, nhắm ngay quỳ trên mặt đất phạm nhân bóc cỏ. Mặc kệ những người này lúc trước huy hoàng bực nào, tại kiệt khoa tập đoàn cụ lạc trước mặt, chỉ có thể trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Từng đám phạm nhân bị kéo lên đài cao tiến hành xử quyết, loạn thế dùng trọng điện, kiệt khoa tập đoàn sẽ không thương hại mấy tên cặn bã này, quả quyết dùng một viên đạn đưa bọn hắn hồn về Tây Thiên. Mà theo những thành thị này hắc ác thế lực bị diệt trừ, tăng thêm kiệt khoa hứa hẹn tiếp xuống lớn xây dựng cơ bản kế hoạch, kiệt khoa tập đoàn ngay tại chỗ tỷ lệ ủng hộ liên tục tăng lên, không cần lo lắng sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân trị an chiến bên trong. Tan rã quân phiệt nơi đó thống trị cơ sở, kiệt khoa tập đoàn có thể nói là một đường thế như trẻ tre. 80.000 binh sĩ cơ hồ lấy quét ngang tư thế, hoàn thành đối với 6 nhà quân phiệt đón đầu thống kích. Tham chiến ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cái này 6 nhà quân phiệt nhìn số lượng đông đảo bộ đội, tại thương vong không đến 20.000 tình huống dưới, liền nhiều lần triệt thoái phía sau, không ngừng đem địa bàn của mình chắp tay nhường cho người. Nó ý chí tác chiến cùng chiến đấu tố dưỡng, thực sự để toàn thế giới các nơi quần chúng ăn dưa mở rộng tầm mắt. Bất quá trận chiến đấu này, làm cho người ta chú ý nhất là nhất đẳng siêu cấp binh sĩ xuất hiện. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản lệ thuộc vào thiết vệ doanh vương bài binh sĩ, hiện tại thế mà trao quyền cho cấp dưới đến bộ đội bình thường bên trong, đây cũng là những quân phiệt kia bộ đội nhanh như vậy liền gần như sập bàn nguyên nhân chủ yếu. nhất đẳng siêu cấp binh sĩ đánh những đại quốc kia quân đội đều có thể đánh ra khoa trường tỷ lệ chiến tổn, đánh một chút rất lại phía sau quân phiệt vũ trang, nói một câu hàng duy đã kích bạc không đủ. Sáu nhà quân phiệt cùng kiệt khoa tập đoàn nhất đến gần tiền bang giải phóng trận tuyến, càng là toàn cảnh đều bị kiệt khoa tập đoàn chiếm lĩnh, toàn bộ hành trình liền đổ xuất một cái thành thạo điêu luyện. Nhưng đối với bát quốc tập đoàn tới nói, tin tức này liền không tươi đẹp. Nhất là tham dự không tập tác chiến đào hoa quốc bộ đội, Joshi duy trì tưởng tượng không rõ, kiệt khoa tập đoàn nhiều như vậy binh sĩ là từ đâu xuất hiện, mà lại vũ khí đạn dược như vậy sung túc. Hỗn đản, kiệt khoa tập đoàn từ đâu tới binh sĩ, chẳng lẽ là lâm thời chiêu mộ góp đủ số, nhưng nhìn lấy không giống a. Joshi duy trì xem xét lấy bắc cảnh tình hình chiến đấu địa báo, khắp khuôn mặt là hoang mang không hiểu. Bọn hắn trước đây không tập, rõ ràng phá hủy kiệt khoa tập đoàn cảnh nội đại bộ phận căn cứ quân sự cùng vật tư dự trữ. Binh lính đối phương theo lý mà nói đã sớm không thành xây dựng chế độ, sao có thể đột nhiên cùng trong đất xuất hiện một dạng, lập tức lôi ra 7-8 vạn bộ đội đánh 6 nhà quân phiệt quân lính tăng dã. Kỳ thật rồ xỉ dị chia một thật đúng là không muốn sai, kiệt khoa tập đoàn những binh lính này vẫn thật là từ trong đất xuất hiện. Lại nói những quân phiệt này binh sĩ cũng quá rác rời đi, lúc này mới đánh 3 ngày liền sập. Nghĩ lại nghĩ đến quân phiệt sức chiến đấu của binh lính, rồ xỉ dị chia canh một thêm im lặng. Biết quân phiệt sức chiến đấu của binh lính kém, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kém. Mà Thiên Quốc chính phủ quân trước đây có thể cùng những quân phiệt này đánh có đến có về, nếu không phải Bát Quốc tập đoàn đối với Thiên Quốc quân đội tiến hành huấn luyện viên trợ giúp huấn luyện, chỉ sợ bọn họ chiến hữu cũng đều là dạng này như quỷ sát thần. Dãy núi ạ giặc bộ đội của chúng ta tới chỗ nào? Joshi duy chia hỏi một chút lấy thăm lưu, hiện tại quân phiệt bên kia không trông cậy được vào, đối phương có thể liên lụy kiệt khoa tập đoàn 80. Không binh lực cũng coi là một loại thành công. Hiện tại Joshi duy chia một chân chính quan tâm, là dãy núi ạ giặc bên trong 150. Không đại quân. Đó là Thiên Quốc cảnh nội biết đánh nhau nhất một nhóm bộ đội. Nếu là toàn quân bị diệt, Thiên Quốc coi như nguy, hắn tổng chỉ huy này cũng phải ra tòa án quân sự. Tham Nhu mở ra địa đồ, nói ra, chúng ta bộ đội rút lui rất thuận lợi, hiện tại 150.000 bộ đội tụ hợp rút lui đến Dương Lĩnh Sơn mảnh này, khoảng cách đi ra dãy núi ạ giặc còn có 3 ngày lộ trình. Bởi vì liên thiên mưa to để hành quân rất gian nan, chúng ta đã lệnh cưỡng chế toàn quân cảnh giới, phòng bị kiệt khoa tập đoàn tập kích. Đối phương phí hết tâm tư, đem chúng ta quân đội ngăn ở dãy núi ạ giặc bên trong, tuyệt đối là muốn ăn hết bộ đội của chúng ta. Hạt Vân Sơn lúc nào có thể đạt thông? Chúng ta ngay tại điều động các loại công trình máy móc cùng nhân lực, ngày đêm không ngớt đang đào móc, thiền tuyến hạ quân lệnh trạng, sẽ ở trong 5 ngày đem nó triệt để đạt thông. Thông chi chiến cơ mang đạn tuần hành, phi cơ trinh sát cùng máy dự báo mọi thời tiết cho ta điều tra dãy núi ạ giặc, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Tại kiệt khoa tập đoàn liên tiếp đả kích xuống, Joshi duy chia một minh bạch kiệt khoa tập đoàn đáng sợ, nói cái gì cũng không muốn bị kiệt khoa tập đoàn đánh lén. Tấu chương xong, chương 371, cuối cùng tác chiến chương 371, cuối cùng tác chiến dãy núi ạ giặc, Huỳnh Quế Tiểu. Một chi số lượng to lớn quân đội ngay tại nơi này tiến lên. Chi quân đội này nhân số đạt tới kinh người 150. Không người, là Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc hỗn hợp bộ đội, lan tràn ra mấy chục cây số, trùng trùng điệp điệp tựa như một hàng dài giống như. Vì phòng ngừa bị kiệt khoa tập đoàn đánh lén, hiện tại dãy núi ạ giặc bên trong Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc bộ đội, đem đội ngũ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, có thể hữu hiệu phòng bị kiệt khoa tập đoàn phân mà phá đi. Có thể Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc đều xem thường kiệt khoa tập đoàn khẩu vị. Coi như bọn hắn đem binh sĩ số lượng đều tụ tập lại, cũng sẽ trở thành kiệt khoa tập đoàn trong mắt con mồi. Một chỗ đỉnh núi chỗ, Tô Kiệt lặng lặng nhìn xem những cái kia ngay tại thông qua Hoành Khuê tiểu khổng lồ quân đội, to lớn như vậy hành quân giấu không được. Tô tướng quân, huynh đệ bộ đội đều đã vào chỗ. Bên cạnh đứng đấy thiết vệ doanh trưởng Miêu Luân mở miệng. Hiện tại tụ tập ở chỗ này không chỉ có thiết vệ doanh toàn thể chiến sĩ Gen, còn từ từng cái bộ đội điều số lớn siêu cấp binh sĩ tới, nhân số đạt tới hơn ngàn người. Ngoài ra, còn có kiệt khoa tập đoàn tinh nhuệ nhất hai chi tác chiến ở vùng núi Lữ, tổng cộng 9.000 người, phân tán trải rộng tại phụ cận trong núi rừng ẩn nút. Bọn hắn dựa vào ban đêm hành quân, tăng thêm rừng rậm tự nhiên tính bí mật, một đường tránh đi vệ tình cùng phi cơ chính xác không chung rõ xét, đi tới kẻ bên này. Sợ sẽ sao hiện tại, các ngươi muốn đối kháng, thế nhưng là gấp trăm lần cho các ngươi địch nhân. Tô Kiệt chậm rãi xoay người, nhìn xem Miêu Luân mở miệng hỏi. Tô tướng quân, chúng ta thế nhưng là thiết vệ doanh, nên sợ sệt hẳn là những cái kia Đào Hoa quốc binh sĩ. Miêu Luân một chút nghiêm nói, không có đại chiến tiến đến trước khẩn trương. Tại Miêu Luân sau lưng, những cái kia thiết vệ doanh chiến sĩ Gen cũng giống như thế, trong mắt lộ ra chỉ có hưng phấn, bọn hắn nhóm này đối với kiệt khoa tập đoàn trung thành nhất chiến sĩ, đã không kịp chờ đợi muốn xuất kích, thay kiệt khoa tập đoàn dọn sạch chướng ngại. Rất tốt, vậy liền để những cái kia Đào Hoa quốc binh sĩ biết, nơi này là địa bàn của ai. Tô Kiệt vô Miêu Luân bên hông, bởi vì đối phương mặc lấy sinh vật thực trang. Hiện tại ta lấy kiệt khoa tập đoàn cao nhất trưởng quan thân phận mệnh lệnh ngươi, đi trở thành Đào Hoa quốc binh sĩ ác mộng đi. Là, xin mời Tô tướng quân yên tâm, toàn thể thiết vệ doanh binh sĩ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Miêu Luân cùng sau lưng thiết vệ doanh binh sĩ đứng nghiêm một cái, sau đó truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Toàn thể đều có, để pháo binh đi đầu nã pháo, gãy mất bọn hắn đường lui. Miêu Luân biết trận này mấu chốt, lúc này cả người không gì sánh được nghiêm túc. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức óc tiếng pháo vang lên, chiến sĩ Gen bên trong pháo binh bộ đội sử dụng 120 ly pháo cối, nặng nghề đạn pháo rơi vào Hoành Khuê tiểu bên trên, đem cây cầu này nổ đoạn, từng chiếc ngay tại trong đó tiến lên xe bọc thép cùng xe tăng, bao quát binh sĩ đều khóc cắm nhập nước sông đục ngầu bên trong. Đột nhiên xuất hiện pháo kích âm thanh để 150. Không đại quân sinh ra hỗn loạn, đã xe nhẹ đường quen chiến sĩ Gen các pháo binh, tại ngắn ngủi 1 phút đồng hồ gấp rút bao trùm pháo kích sau, lập tức thu thập chạy trốn, tránh né những cái kia pháo tự hành phản pháo binh dạ đã khóa chặt đánh trả. chiến sĩ ghen bọn họ một bên vận động một bên bắn tháo, tiếp tục pháo kích viễn siêu bọn hắn số lượng đảo thiền hỗn hợp bộ đội. Bất quá đảo thiền hỗn hợp bộ đội đánh trả cũng rất nhanh tới đến, trên trời truyền đến chiến cơ oanh minh, tìm kiếm lấy chiến sĩ ghen pháo binh mục tiêu 33 một trận điên cuồng công kích. Cú may rừng già rậm rạp cung cấp cực giai ẩn nút ẩn nấp hiệu quả, mặc dù chiến sĩ ghen tại hành tạc bên trong có chỗ thương vong, nhưng là pháo kích một mực chưa từng đình chỉ. Đem hô cố thủy khố đê đập nổ tung. Tô Kiệt lần nữa hạ đạt chỉ lệnh tác chiến mới. Tại Tích Đan Hà thượng du, bởi vì mấy ngày liền mưa to, dẫn đến nơi này một tòa chiếm diện tích to lớn đập chứa nước tích xúc quá nhiều nước sông. Tòa này đập chứa nước là lúc đầu thực dân quân đội tu kiến, lúc đó Thiền Quốc dãy núi ạ giặc chân quý vật liệu gỗ đông đảo, quân thực dân thúc đẩy dân chúng địa phương tu kiến cái này hô cố thủy khố. Từ đó khiến cho Tích Đan Hà chỗ này khúc sông điều tiết khống chế chứa nước, để dòng sông nhẹ nhàng một chút, có lợi cho bọn hắn vật liệu gỗ có thể tại một đoạn này tương đối nhẹ nhàng khu vực sử dụng vận chuyển đường sông. Khi nhận được tin tức, đã sớm chờ đợi ở đây Kiệt Khoa tập đoàn công binh quả quyết đệ xuống kích nổ, dẫn bạo chôn thiết lập tại đê đập phía dưới đại lượng thuốc nổ. Vâng. Thuốc nổ đem đê đập nổ tung, chứa đầy đập chứa nước nước sông lập tức tựa như là ngựa hoang mất cương, nước sông hỗn hợp có đại lượng bùn cát, hình thành sóng cả mãnh liệt hồng thủy, thuật Tích Đan Hà nhất lộ lao nhanh lan tràn. Rất nhanh, ngay tại mười mấy cây số bên ngoài tác chiến đảo thiền bộ đội nghe được kỳ quái động tĩnh, thượng du chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Không có quá nhiều phản ứng thời gian, tại Tích Đan Hà hai bên binh sĩ từng cái miệng há lớn, bởi vì bọn hắn phát hiện thanh âm nơi phát ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tựa như một đầu tàn phá bừa bãi màu vàng đất cự long của tới, hồng thủy sen lẫn bẻ gãy nhánh cây cùng hòn đá từ thượng du tuôn trào xuống, không ngừng xông vào sớm đã bước lên mãnh liệt trong dòng sông. Cái kia ầm ầm thanh âm ùng ùng đang quay đánh lấy bên bờ đồng thời, cũng mức độ lớn nhất mà chấn động mắt thấy đây hết thảy trái tim của binh lính, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Hồng thủy tới. Thượng du vỡ đê. Chạy a, còn thất thần làm gì? Ngắn ngủi ngây người đằng sau, các binh sĩ nổi điên bình thường chạy trốn. Nhưng người hai chân làm sao có thể chạy qua hồng thủy? Gào thét hồng thủy giống manh thú một dạng nhào về phía những cái kia thất kinh binh sĩ, đem bọn hắn cuốn vào lôi cuốn trong đó, một mực sông về hạ du. Tối thiểu mấy ngàn tên lính bị cuốn đi, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì mảnh đất này hai bên đều là dãy núi mênh mông, nơi trung gian thế thấp chúng là cực nhọc phạm đại đạo, rộng lượng hồng thủy căn cứ từ nhưng phát tác, không ngừng tràn vào địa thế thấp chúng trên con đường. Quân quân hồng thủy khiến cho con đường biến thành một mảnh trạch quốc, rất nhiều xe tải cùng xe bọc thép đều lâm vào trong đó, không chỗ nào có thể đi, những cự thú sắt thép này chỉ có thể bị các binh sĩ vứt bỏ. Những bộ binh kia càng là không cần nhiều lời, Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc binh sĩ lẫn nhau gào thét, nước đã đến bộ ngực, kinh hoàng hướng hai bên dốc núi sơn lâm bên trên đảo mệnh. Trốn lên núi rừng chỗ cao, Đào Hoa quốc binh sĩ còn chưa kịp trầm khẩu khí, đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu thiết vệ doanh chiến sĩ cùng siêu cấp binh sĩ, khởi sướng đối với mấy cái này quân địch tử vong đột kích. Phanh 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 phanh. Miêu Luân vị này thiết vệ doanh doanh trưởng xung phong đi đầu, nắm lấy 14.5 ly súng máy phòng không, một ngựa đi đầu giết vào đảo thiền hỗn hợp trong bộ đội. Từng cái Đào Hoa quốc binh sĩ thân thể bị viên đạn xé rách, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tại thiết vệ doanh chiến sĩ ghen phía sau, là nhất đẳng siêu cấp binh sĩ đi theo, phía sau cùng mới là những cái kia nhị đẳng cùng tam đẳng siêu cấp binh sĩ. Mặc dù so sánh địch nhân mười mấy vạn đại quân, Kiệt Khoa tập đoàn binh sĩ số lượng thiếu đi hơn trăm lần, nhưng là lực trùng kích cùng lực sát thương lại không gì sánh kịp, nhất là bị mất đông đảo bộ đội thiết giáp cùng hỏa lực đả kích xe cộ, những chiến sĩ gen này cùng siêu cấp binh sĩ càng thêm hoành hành không sợ. Đào Hoa quốc tên lùn bọn họ, an của ta đã đi. Miêu Luân đối với những này khiêu khích Kiệt Khoa tập đoàn Đào Hoa quốc binh sĩ ác cảm sâu nhất, đạn không ngừng bắn phá đi qua, đem từng cái Đào Hoa quốc binh sĩ chặn ngang đánh gãy thành hai đoạn. Là thiết vệ doanh những tên kia, nhanh cầm vũ khí hạng nặng đi lên. Đào Hoa quốc binh sĩ một chút liền nhận ra sinh vật thực trang, cái này thiết vệ doanh kiểu mới nhất chiêu bài hình tượng. Song phương đánh giáp lá cả, các loại súng phóng tên lửa cùng máy ảnh RSL xe tăng đạn đạo đều đánh đi lên. Miêu Luân không ngừng né tránh, tử quang con rơi kế thừa sinh vật dạ đã cảm ứng, để hắn ở trên chiến trường như cá gặp nước. Né tránh trong quá trình, hắn đạn cũng tại sắc bén đánh trả, giết trước mắt Đào Hoa quốc binh sĩ máu chảy thành sông. Càng nhiều thiết vệ doanh chiến sĩ ba người một tiểu đội, phối hợp với nhau xuất kích. Toàn bộ thiết vệ doanh tựa như là từng cái sắc bén đầu mũi tên, cắm vào những cái kia Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc binh sĩ bên trong. Theo sát phía sau là nhất đẳng siêu cấp các binh sĩ, về phần nhị đẳng cùng tam đẳng siêu cấp binh sĩ thì là đang đánh nhiệm hộ. Về phần càng ngoại vi hai cái vùng núi lữ, hơn 9000 người cũng từ bốn phương tám hướng đè lên, trợ giúp thiết vệ doanh cùng siêu cấp binh sĩ làm dịu áp lực. Không chỉ là mặt đất, bầu trời lúc này cũng buộc phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tô Kiệt dùng túi chứa vật vận chuyển, ẩn nấp bố trí ở chỗ này, mặt đất phòng không đạn đạo trận địa dạ đã khởi động máy, từng mai phòng không đạn đạo không ngừng phát xạ, hướng phía trên bầu trời trợ giúp tới Đào Hoa quốc chiến cơ đổi khóa đi qua. Ngoài ra, Kiệt Khoa tập đoàn từ Đại Hùng Ca mua sắm mấy chục đỡ chiến cơ, tiếp nhận Đại Hùng quốc huấn luyện phi công, cũng khống chế chiến cơ bay đến dãy núi ạ giặc trên không, cùng Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc chính phủ chiến cơ triển khai kịch liệt không chiến. Các loại chống chân đạn đạo cùng mùi nhử đạn bay loạn, thỉnh thoảng liền có chiến cơ bị trúng mục tiêu, nổ lăng không giải thể, liên tục vượt dù cơ hội đều không có. Có thể nói, vì trang chiến dịch này, Kiệt Khoa tập đoàn đã xuất động chính mình đông đảo át chủ bài, toàn lực kiểm chế Đào Hoa quốc quyền khống chế bầu trời, để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác, cho bộ đội trên đất liền tranh thủ thắng lợi thời gian. Oeng! Kịch liệt trong tiếng oanh minh, một phát nặng ký hàng không tạc đạn nện ở Miêu Luân 50m bên ngoài. Miêu Luân mặc dù hết sức né tránh, nhưng vẫn là không có triệt để chạy ra phạm vi nổ. Đây không phải chiến cơ cố ý muốn oanh tạc hắn, mà là bầu trời không chiến quá kịch liệt, máy bay chiến đấu vì giảm bớt phụ trọng, thu hoạch được tốt hơn tính cơ động, chủ động ném rơi ổ đạn treo đầy tạc đạn, trong đó một viên thật vừa đúng lúc, liền rơi vào Miêu Luân phụ cận. Bạo tạc ánh lửa cùng sóng xung kích đem miêu luân đánh bay, sinh vật thực trang cũng biến thành rách tung tóe, đã không cách nào đang dùng. Cái kia thiết vệ doanh có phải hay không chết? Ha ha, cái kia hàng không tạc đạn gần như thế, hắn khẳng định bị tạc đạn nổ chết. Tấm trở, ta muốn cắt lấy đầu của hắn, làm chiến lợi phẩm của ta tô điểm. Phu cận Đào Hoa quốc binh sĩ thấy cảnh này, nguyên bản bị miêu luân dọa đến trong lòng run sợ bọn hắn, lập tức từng cái tinh thần tỉnh táo, càng có Đào Hoa quốc binh sĩ chạy lên trước, dự định đi cắt miêu luân đầu. Giang giác. Thế nhưng đúng lúc này, trên đất miêu luân đột nhiên động. Rách dưới sinh vật thực trang bị xé mở, một bóng người, không, nói cho đúng là ma ảnh một dạng tồn tại đứng thẳng lên. Miêu luân quanh thân từng tầng kỳ lạ vật thể dính chất bài tiết tăng sinh, ngưng kết sau hóa thành côn trùng trạng chất chỉ tịn xương vào ngoài. Hai chân của hắn cơ bắp kéo, cơ bắp giống như là dây kéo quấn quanh, tràn đầy không có gì sánh kịp lực bộc phát. Chỗ chán, có hai cây trường kích màu đen sừng nhọn trùng thiên nghiêng dựng thẳng. Lúc này miêu luân đã hoàn toàn triển khai chính mình chiến sĩ gen hoàn toàn thể, nhìn không ra bao nhiêu nhân loại bộ dáng, càng giống là trong một nơi vực sâu luyện ngục ma quỷ, khắp cả người sinh ra xương vào ngoài. Đỉnh đầu kích sừng cao dựng thẳng, thân cao đạt tới 2m3, thể trọng mấy trăm kg, ánh mắt khát máu mà tàn nhẫn. Cái kia đi lên trước muốn đi cắt đầu Đào Hoa quốc binh sĩ, khi nhìn đến miêu luân hình tượng này đằng sau, tại chỗ liền bị dọa đến không rời nổi bước chân. Muốn cắt đầu ta, chỉ bằng ngươi. Miêu luân đối xử lạnh nhạt nhìn lại, tay của hắn nhanh so thanh âm càng nhanh. Tay trái lóe lên bóp lấy tên này Đào Hoa quốc binh sĩ cổ, theo bàn tay phát lực, một màn kinh khủng phát sinh. Đào Hoa quốc binh sĩ cổ ra thịt xương cốt tựa như là bùn nhau giống như, từ miêu luân rộng lớn trưởng trong khe gạt ra, một viên người sống đầu, lại liền bị như thế sinh sinh hái xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi một cái Đào Hoa quốc binh sĩ đều hai mắt đăm đăm, nghẹn họng nhìn chân chối. Miêu luân không chỉ có ngoại quan nhìn xem hoàn toàn không giống loài người, năng lực này cũng cùng nhân loại hoàn toàn không đáp cả ta. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Miêu luân giãy rủa cổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau một khắc, thân ảnh của hắn chạy ra siêu cao tốc, trọn vẹn 180 cây số giờ bị chạy ra. Đi qua bởi vì mặc sinh vật thực trang tự thân trọng lượng cùng mang theo đại lượng đạn dược, tốc độ của hắn nhưng thật ra là bị ngăn chặn. Bây giờ không có sinh vật thực trang trói buộc, ngược lại có thể đủ tất cả nhanh bắt đầu chạy. 180 cây số giờ, không sai biệt lắm một giây đồng hồ liền có thể chạy ra 50 mét. Rất nhiều Đào Hoa quốc binh sĩ con mắt đều không có kịp phản ứng, miêu luân đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đùng. Miêu luân một quyền đánh ra, một cái Đào Hoa quốc binh sĩ đầu trực tiếp bị đánh bạo. Đùi phải đá ra, bị đá trúng Đào Hoa quốc binh sĩ bay ra 20 mấy mét, thân thể trên không trung không ngừng quay cuồng, sau khi hạ xuống cơ hồ toàn thân gãy xương, nội tạng phá toái, phản phất bị một máy cao tốc xe con đụng vào giống như. Kỳ thật cái này cũng không sai biệt lắm, miêu luân lực lượng có thể hai tay giơ lên nặng 2 tấn vật, tại tăng thêm tốc độ của hắn, đơn thuần quyền cước rơi vào trên thân thể con người, liền rất tai nạn xe cộ hiện trường không sai biệt lắm. Liên sát mấy người đằng sau, những cái kia Đào Hoa quốc binh sĩ đạn cũng rơi vào miêu luân trên thân. Thế nhưng là từng viên đạn trực tiếp bị ngoại xương cốt trọng giáp bắn ra, hắn tầng này xương vỏ ngoài có thể phòng ngự súng máy hạng nặng bắn phá. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự miêu luân cũng không thiếu, tại tăng thêm hắn sinh vật dạ đạn ngũ giác, liền xem như tại thiết vệ doanh cường giả như vậy tụ tập địa phương, miêu luân sức chiến đấu cũng là no một. Quái vật, đó là cái quái vật. Mắt thấy đạn đều đánh không chết miêu luân, phụ cận Đào Hoa quốc binh sĩ càng thêm sợ hãi. Bọn hắn đối mặt sinh vật thực trang còn có thể hiểu thành đơn binh cơ giáp, nhưng là miêu luân loại này hình tượng xuất hiện, còn biểu hiện ra khủng bố như thế chiến lực, cho bọn hắn tam quan mang tới trùng kích cùng sợ hãi, vừa xa sinh vật thực trang. Quái vật sao? Ta thích xưng hô thế này. Miêu luân giữ tợn cười một tiếng, vọt tới một cái súng máy hạng nặng trận địa, đem bên trong súng máy hạng nặng ban tổ bóc chết, chính mình nắm lấy súng máy hạng nặng, dây đạn treo ở trên thân, một bên chạy ra 150 cây số trở lên cao tốc, một bên hướng phía trong tầm mắt mỗi một cái thò đầu ra Đào Hoa quốc binh sĩ bắn phá. Dạng này giết chóc tốc độ, muốn so đơn thuần dùng quyền cước cùng vũ khí lạnh nhanh nhiều. Từng cái binh sĩ ngay cả ẩn nút đều không cách nào, căn bản không chạy nổi miêu luân loại kia cao tốc. Mà vũ khí hạng nặng càng thêm khó mà đánh trúng cao tốc linh hoạt miêu luân, phổ thông súng đạn lại bị miêu luân không nhìn, tình hình chiến đấu biến thành thiên về một bên chém giết. Không tới 5 phút, bên này Đào Hoa quốc binh sĩ bị miêu luân giết hỏng mất, tất cả mọi người kêu khóc chạy trốn, rời xa miêu luân cái này hình người ác ma. Loại giết chóc này tăng thêm khủng bố hình tượng mang tới trùng kích, Đào Hoa quốc binh sĩ căn bản chịu không được, liều lĩnh muốn thoát đi miêu luân tầm mắt. Tấu chương xong, chương 372, tù binh chương 372, tù binh chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều thiết vệ doanh sinh vật thực trang đều bị đánh hỏng, lộ ra hoàn toàn thể hình tượng. Xoẹt xẹt. Một tên chiến sĩ gen hai tay hiện ra bọ ngựa kiểu dáng lưỡi đao, hai chân bước đi như bay, như gió lướt qua, hai tay đem từng cái Đào Hoa quốc cùng Thiền quốc binh sĩ chặn ngang chặt đứt, liền cùng như chém dưa thái rau. Các người xâm nhập, nhìn xem là đao của ta nhanh hay là các ngươi đã nhanh. Chiến sĩ gen cùng thiếu, con dao của hắn tựa như sắc bén nhất kích quang giống như, xét qua thời điểm, ngay cả người đeo súng đều sẽ bị chặt đứt gãy chỉnh tề bóng loáng. Rất nhiều Đào Hoa quốc binh sĩ thân thể bị chặn ngang chém qua mấy giây, thân thể mới có thể vỡ toang ra một đạo tơ máu. Trên dưới hai bộ phận thân thể tách rời, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đông đông đông. Đào Hoa quốc binh sĩ không ngừng sử dụng đạn đuổi theo đối phương đánh, súng phóng tên lửa cùng súng phóng lựu đồng dạng tại mãnh liệt khai hỏa, súng máy hạng nặng không ngừng bắn phá. Tên này chiến sĩ gen mặc dù mặc cao phẩm tiên nguyên trang phục phòng hộ, nhưng là cái này cũng không đủ để phòng ngự súng máy hạng nặng đạn. Không phải mỗi cái chiến sĩ gen đều kế thừa miêu luân loại kia cứng rắn xương vỏ ngoài. Cũng may hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu. Tinh chuẩn đạn từ phương xa phóng tới, chui vào súng máy hạng nặng xạ thủ cái chán, mang theo trắng bóng óc bao tô ra, thân thể lung la lung lay một đầu té nhào vào súng máy hạng nặng bên trên. Tiểu Lâm Tang, phó xạ thủ xem xét, trên mặt hiện lên lửa giận, đẩy ra đã mất đi sinh mệnh khí tức đồng đội, hai tay nắm lấy súng máy hạng nặng hậu phương chối nắm. Thế nhưng là họng súng hỏa diễm vừa mới bắn ra không đến 3 giây đồng hồ, lại một phát đạn chui vào đầu của hắn, để hắn bước chiến hữu theo gót. Đã thấy ở phương xa, một tên chiến sĩ ghen thân thể tựa như là động vật như thể, 10 ngón tay kéo dài, tựa như là bạch tuộc linh hoạt như vậy xúc tu, mỗi cái ngón tay nắm lấy một khẩu súng, có súng trường, súng ngắm cùng súng máy hạng nặng, có thể 360 không góc chết xạ kích. Chậc chậc, quá nhiều người, đều giết không nổi. Chiến sĩ ghen ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là giết chóc tốc độ không có chút nào giảm bớt, hắn chân chính trên ý nghĩa làm được chỉ đâu đánh đó. Cùng người bình thường khác biệt, ánh mắt của hắn giống như là tắc kè hoa như vậy, có 360 độ tầm mắt, đồng thời còn có thể đồng thời quan sát nhiều cái khác biệt vật thể. Phối hợp trên trời nhãn trùng ở trên cao nhìn xuống chính xác, địch nhân rất khó ở trước mặt hắn thò đầu ra, vừa lộ đầu liền bị dây. Rất nhiều khiên súng phóng tên lửa, chống tăng đạn đạo, súng bắn tỉa công phá cùng súng máy hạng nặng đào hoa quốc binh sĩ, vừa mới dùng vũ khí nhắm chuẩn, ngón tay còn không có giữ lại, hốc mắt liền bị một viên đạn chui vào. Tại cái này chiến sĩ ghen tác chiến trong phạm vi, có thể nói là hết sức an toàn, rất tốt bảo hộ mặt khác phe mình binh sĩ đột tiến cùng tác chiến. Bành! Bành! Vài phát pháo cối đạn pháo đập tới, viễn trình hỏa lực đã kích để tên này chiến sĩ ghen thoáng triệt thoái phía sau, thông qua nhãn trùng khóa chặt địch nhân pháo cối trận địa sau, đã vượt qua hắn đạn tầm bắn, quả nhiên hầu người hỗ trợ. Cự Hùng, giúp ta giải quyết 11 giờ phương hướng địch nhân, tọa độ mấy cây số bên ngoài, một tên chiến sĩ ghen tứ chi nút trên mặt đất, trên da sinh ra màu đen cứng rắn lơ mờm, mồm dài ra sắc bén răng nanh, tay chân có lợi chảo, hình thể so lục địa lớn nhất động vật ăn thịt gấu Bắc Cực còn lớn hơn một vòng, vô số đạn chỉ có thể đánh vào da của hắn xoắn tầng, không cách nào thâm nhập vào đi. Động tác của hắn lại có thể tùy tiện xé rách nhân thể, một ngụm đem đầu người căn xuống, đụng đổ xe bọc thép. Lúc này nghe được chiến hữu trợ giúp thỉnh cầu, hắn dỡ xuống trên lưng 120 ly pháo cối, nhanh chóng tiến hành liên phát bắn nhanh. Theo mười mấy phát pháo đạn rơi xuống, đào hoa quốc pháo cối trận địa lập tức tỉnh ngòi, pháo binh bị vẩy ra mảnh đạn cùng sóng xung kích cắt đổ một mảnh, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tại đào hoa quốc binh sĩ hậu phương lớn, một tên chiến sĩ ghen quanh thân dung nhập bóng cây trong bóng ma, không tuyệt tự theo cảnh vật chung quanh tiến hành bắt chước ngụy trang. Đang khẩn trương trên chiến trường, rất nhiều quân địch cùng hắn gặp thoáng qua, lại đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, một chút sĩ quan cao cấp tụ tập địa phương. Giang giác. Chiến sĩ ghen nhanh chóng hướng về giết đi qua, thương trong tay giới không ngừng bắn phá, sợ không kịp để phòng phía dưới, những cảnh vệ kia viên cùng sĩ quan liên tiếp bị bắn giết. Đã mất đi sĩ quan cao cấp chủ tính trung chỉ huy, Đào Hoa quốc cùng Thiến quốc quân đội càng phát hỗn loạn lên. Trên trăm cái chiến sĩ ghen không ngừng chém giết, năng lực của bọn hắn 10 phần phong phú, căn cứ dung hợp ghen khác biệt, triển lộ năng lực cũng thiên kỳ bách quái. Chợt nhìn xuống dưới, còn tưởng rằng tiến nhập cái gì ma quái nhạc viên, khắp nơi đều là không phải người bình thường quái vật kinh khủng tại đối với nhân loại triển khai giết chóc. Mà cùng những chiến sĩ ghen này tác chiến Đào Hoa quốc cùng Thiến quốc binh sĩ, vô luận là trên tâm lý hay là thân thể bên trên, đều đang chịu đựng chiến sĩ ghen loại kia không phải người bạo ngược cùng khủng bố, đội ngũ sĩ khí vừa giảm lại hàng. Nương tử, đến lượt ngươi xuất thủ. Tô Kiệt nhìn xem trên chiến trường đủ loại, đột nhiên mở miệng đối với không khí nói một câu. Tô Kiệt sau lưng, một bộ hồng y lặng yên tiêu tán. Vì giảm bớt chiến sĩ ghen cùng siêu cấp binh sĩ thương vong, sớm một chút giải quyết chiến đấu, Tô Kiệt lựa chọn vận dụng lệ quỷ thủ đoạn, lệ quỷ siêu phàm thủ đoạn không dễ bị trên trời vệ tinh phát giác. Hàn Như Yên đứng tại một cái cây nhánh ngọn đầu, áo cưới màu đỏ trong gió khẽ đung đưa. Chiến trường tàn khốc chém giết, mang đến đại lượng sợ hãi chi khí sinh ra. Những này sợ hãi chi khí tựa như vòng xoáy như cái phèo giống như, không ngừng đặt vào Hàn Như Yên thể nội. Trước mắt chiến trường hoàn cảnh để Hàn Như Yên có chút thư thái, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chỉ là hơi có vẻ ấm lãnh. Tay phải nâng lên, Hàn Như Yên chậm rãi phun ra hai chữ: đi thôi. Thiên U Quỷ Đồ triển khai, một nhóm ẩn nấp năng lực cường đại quỷ vật gào thét mà ra. Nạ cả gì mà sổ kỳ lái một chiếc bánh xích xe bọc thép, mười phần may mắn xông qua Tân Phạm Đại Đạo đầm nước, đem xe bọc thép lái lên núi. Mặc dù sơn lâm hoàn cảnh đưa đến xe bọc thép nằm sấp ổ, nhưng là phía trên hệ thống vũ khí còn có thể bình thường sử dụng. Làm sao trưởng nạ cả gì mà sổ kỳ không ngừng chỉ huy, để xe tạo thành viên điều khiển 30 ly pháo máy bắn phá kiệt khoa tập đoàn binh sĩ, cho phe mình bộ đội cung cấp hỏa lực trợ giúp. Giết, cho ta hung hăng giết, giết sạch những này kiệt khoa tập đoàn tạp phái. Nạ cả gì mà sổ kỳ hai mắt đỏ bừng, bằng hữu tốt nhất của hắn chết tại chiến sĩ ghen trên tay, hiện tại đối với toàn bộ kiệt khoa tập đoàn đều hận thấu xương. Nạ cả gì mà sổ kỳ hô to, không ngừng thông qua quan sát kính xem xét tình huống bên ngoài. Đột nhiên, chiếc này bánh xích xe bọc thép đình chỉ khai hỏa, 30 ly pháo máy không tại phát xạ trí mạng đạn. Canh ruộng, cao cung, các ngươi đang làm cái gì, còn không mau mở cho ta lửa. Nạ cả gì mà sổ kỳ giận mắng đứng lên, đi xem xe bọc thép bên trong người điều khiển cùng pháo thủ. Đã thấy lúc này hai người ngồi tại nguyên chỗ không nhúc đích, chính giữa đảo tưởng quý cảm thấy kỳ quái, tiến lên xem xét lúc, hai người đột nhiên cùng nhau quay đầu trở về. Chỉ là lúc này hai người, ánh mắt ngốc trệ không có chút nào sinh khí, thân thể làn da tựa như trang giấy một dạng tái nhợt. Cho ăn, các ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên cho ta nạ cả gì mà sổ kỳ ngay tại mang lấy. Đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, bởi vì hai người cổ chuyển động độ cong thực sự quá lớn, đã vượt qua 180 độ. Người bình thường làm như vậy, cổ đã sớm bẻ gãy. Nạ cả gì mà sổ kỳ thân thể khẽ run rẩy, mới cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Còn không đợi nạ cả gì mà sổ kỳ làm ra phản ứng tiếp theo, hắn hai cái chiến hữu đột nhiên kéo đi lên, bắt lấy bờ vai của hắn. Các ngươi điên rồi sao? Có còn muốn hay không tại quân đội lăn lộn? Nạ cả gì mà sổ kỳ hô hào, thế nhưng là đáp lại hắn, lại là hai người nụ cười quỷ dị. Cái kia không giống như là người sống dáng tươi cười, càng giống là một bộ người chết đang cười. Giang giác. Nạ cả gì mà sổ kỳ phát hiện tay của mình chân bắt đầu không bị khống chế, hắn xuyên thấu qua quan sát kính pha lê, thế mà nhìn thấy trên mặt kính, đang có một nữ nhân đang ngó chừng chính mình. Náo quỷ. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, thân thể của hắn cuộn tròn, thân thể dần dần tự đốt đứng lên, toát ra màu lam quỷ hỏa. Tại quỷ hỏa thiêu đốt bên trong, hắn như yên diệu mạn thân ảnh từ trong ánh lửa đi ra, xuất hiện đang thiết giáp trong xe quan sát kính cũng bay ra một nữ nhân, đó là kính trung nữ, vừa rồi cũng là nàng giết người. Đây chính là động thiên này thế giới nhân loại vũ khí, quả nhiên kỳ quái. Hàn Như Yên ngoắc ngón tay, âm khí hóa thành vô hình dây thừng, chủ động khống chế xe bọc thép vũ khí. Xe bọc thép ngọn lửa lại một lần nữa phun ra, nhưng là lựa chọn mục tiêu, lại không còn là những cái tiêu kiệt khoa tập đoàn binh sĩ, mà là nhắm ngay Đảo Hoa Quốc cùng Thiền Quốc binh sĩ. Thông, 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 thông. 30 ly pháo máy không ngừng bắn ra, những cái kia Đảo Hoa Quốc binh sĩ thân thể nổ tung, không có chút nào phòng bị bọn hắn, căn bản không muốn lấy tránh né nhà mình trên xa. Chỉ một thoáng, chung quanh liền lâm vào một mảnh khu vực tử vong, bị 30 ly nổ nát thân thể linh kiện bay ra bốn chỗ. Hỗn đản, chúng ta là người một nhà, đánh nhầm người. Đáng chết, bọn hắn bị người xúi dục đón mua không thành, đừng có lại để hắn giết tiếp, cầm súng phóng tên lửa tới. Các ngươi đây là đang phản quốc, giết bọn này phản đồ. Đợi cho Đào Hoa Quốc binh sĩ kịp phản ứng, đã bị giết vượt qua trăm người, có người lấy ra súng phóng tên lửa, một khi phát hỏa tiễn đạn đánh vào xe bọc thép, đem nội bộ đạn dược tuôn bạo, hỏa quang từ bốn phương tám hướng tỏa ra, chiếc xe bọc thép này mới yên tĩnh xuống. Có thể tình huống như vậy, cũng không phải là ví dụ. Tại một chỗ hậu phương trận địa pháo binh, tại Hồng Thủy bên dưới bảo tồn lại mười mấy chiếc pháo tự hành đang không ngừng nã pháo. 50 kg 155 ly đạn pháo đánh ra, có thể nổ phương viên mấy chục mét người ngã ngửa đổ. Nhưng lại tại cái này Đào Hoa Quốc trận địa pháo binh ngay tại bao trùm khai hỏa lúc, có mấy đạo quỷ ảnh phiêu nhiên mà tới. Những hỏa pháo này bắt đầu liên tiếp ngừng bắn, bởi vì nội bộ người điều khiển đã bị các loại thủ đoạn bị dị tước đoạt sinh mệnh. Dựa vào bọc thép tại tam phẩm tứ phẩm lệ quỷ trước mặt, bao quát xe tăng ở bên trong, đều là tuyệt đối gánh không được quỷ dị thẩm thấu giết người. Theo quỷ ảnh xuất động, người bình thường khó mà phát giác, thế nhưng là trên chiến trường những pháo binh kia, xe bọc thép đều là ly kỳ tử vong chết bất đắc kỳ tử. Lâm vào tịt ngòi trạng thái. Đào Hoa Quốc cùng Thiền Quốc chỉ có một chút hỏa lực nặng, lập tức liền lâm vào không đáng kể tình huống, quỷ vật xuất thủ không có để lại bất luận cái gì người chứng kiến, hỗn loạn chiến trường trở thành lệ quỷ khu vực săn bắn, tùy ý đùa bỡn những cái kia địch quân binh sĩ. Không cần làm quá nhiều, đối với người bình thường tới nói, lệ quỷ bất luận cái gì công kích, đều là không gì sánh được chí mạng. Ngẫu nhiên có người phát hiện lệ quỷ tồn tại, cũng sẽ bị Hàn Như Yên năng lực che đậy điện tử tín hiệu vô tuyến điện, không cách nào phát ra tin tức, cuối cùng bị lệ quỷ giết người diệt khẩu. Lệ quỷ giết người rất nhanh, đây là lệ quỷ năng lực tại Lam Tinh bị hạn chế nguyên nhân. Lam Tinh dù sao không có linh khí, lệ quỷ ở chỗ này tựa như là con cá rời đi nước, sử dụng năng lực nhiều, còn phải dùng linh thạch bổ sung năng lượng. Dưới mắt vì lấy được thắng lợi, bỏ ra đối ứng linh thạch tự nhiên không thể tránh né, đổi lấy tiêu diệt đại lượng hỏa lực nặng. Theo quỷ vật xuất động, tăng thêm chiến sĩ gen trùng sát, chiến đấu đã cơ bản không chút huyền niệm. Từng cái binh sĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là Tân Phạm Đại Đạo biến thành một mảnh trạch quốc, tại trên sơn lâm lại có siêu cấp binh sĩ cùng chiến sĩ gen, cùng gần vạn tên tinh nhuệ vùng núi bộ binh vây quanh, trong rừng rậm chạy trốn, bọn hắn không có khả năng thoát khỏi. Ta đầu hàng, đầu hàng. Ta cũng là thiền quốc người không tính tỏa người trong nước. Đừng giết chúng ta, là Đào Hoa Quốc chính phủ yêu cầu chúng ta tới thiền quốc, chúng ta cũng là người bị hại. Cuối cùng, khi sĩ khí hạ xuống đến điểm đóng băng, liên miên Đào Hoa Quốc binh sĩ cùng thiền quốc binh sĩ lựa chọn đầu hàng, dơ cao pháp quốc quân lễ. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, đầu hàng tựa như là vi rút một dạng không ngừng cảm nhiễm. Các binh sĩ đều sẽ có loại ý nghĩ, dựa vào cái gì người khác có thể đầu hàng mạng sống, chính mình còn muốn liều sống liều chết kiên trì chiến đấu, không công mất mạng. Rất nhiều người lại bởi vậy đầu hàng, mà bọn hắn làm ra đầu hàng hành vi lại sẽ bị những binh lính khác nhìn thấy, dao động càng nhiều tâm thần của binh lính, cuối cùng không ngừng truyền nhiễm, làm cho cả thế cục triệt để sập bàn. Chiến đấu bắt đầu trở nên linh linh tinh tinh, một chút ngoan cố phần tử sẽ bị chiến sĩ ghen thanh lý mất. Còn sót lại Đào Hoa Quốc cùng Thiền Quốc binh sĩ toàn bộ vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ bại cùng thấp thỏm lo âu cảm xúc, chờ đợi kiệt khoa tập đoàn thẩm phán. 150,000 đại quân, thực tế số thương vong và người, có một bộ phận vẫn là bị Hồng Thủy chết đuối. Có thể nói, nếu là bọn họ lựa chọn kiên trì chiến đấu đến cùng, chiến đến cuối cùng cùng nhau một tốt, trận chiến đấu này thắng bại còn chưa biết được. Dù sao kiệt khoa tập đoàn bên này binh lực thiếu là vấn đề thực tế, chiến sĩ gen cùng siêu cấp thể lực của binh lính cũng không phải vô hạn, đồng dạng sẽ bị giết chết. Có thể chiến trận không có nếu như, rất hiển nhiên Đào Hoa Quốc binh sĩ cùng Thiền Quốc binh sĩ cũng không có huyết chiến đến cùng sắt thép ý chí, cuối cùng rơi vào cái toàn quân bị diệt kết quả. Tô tướng quân, chúng ta đánh thắng trận chiến này. Toàn thân đẫm máu Miêu Luân đi trở về đến Tô Kiệt trước mặt, trên mặt mang hưng phấn kích động dáng tươi cười, nhất cử phá tan tiêu diệt cái này mười mấy vạn quân đội, bọn hắn bằng vào một vạn người sẽ làm đến, hay là chủ yếu dựa vào hơn trăm người chiến sĩ gen cùng hơn nghìn người siêu cấp binh sĩ làm diệt địch chủ lực. Chiến quả như vậy nói ra, chỉ sợ người khác sẽ khi chuyện thần thoại xưa nghe. Tô Kiệt sờ lên trong ngực vạn hồn viên, vui mừng nói ra, những cái kia Đào Hoa Quốc binh sĩ, bây giờ nhìn ánh mắt của ngươi, hiển nhiên ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Tại hai người đang khi nói chuyện, từng đội tù binh hai tay bị trói tay sau lưng, tù giúp bị áp tải. Đi ngang qua thời điểm, bọn hắn nhìn về phía Miêu Luân các loại chiến sĩ ghen ánh mắt, gọi là một cái sợ hãi, không ít người hai chân lắc lắc, thậm chí không ngừng về sau co lại, tránh né chiến sĩ ghen ánh mắt. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ đã đối với chiến sĩ Gen lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một trận đi, các ngươi sau đó sợ rằng sẽ trở thành dư luận trung tâm. Vỗ vỗ Miêu Luân bà bay, Tô Kiệt đã có thể đoán được, đợi đến ngày mai dãy núi ạ giặc trận chiến này tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ leo lên các quốc gia tin tức trang đầu đề. Tấu chương xong.